Chương 354, đó là Bồ Tát cho ta chỗ tốt. Chương 354, đó là Bồ Tát cho ta chỗ tốt. Long sư Minh lại vẫn không có đi đầu thai, đã như vậy vậy thì nhìn tới vừa thấy đi. Chỉ thấy Lý Tư ra lệnh một tiếng, những người phụ trách áp giải quỷ hồn đám quỷ sai lập tức hành động lên, nhanh chóng đem Long sư Minh vong hồn cho mang đến trước mặt. Lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày không gặp, Long sư Minh rõ ràng đã chịu nhiều đau khổ, cả người nhìn qua đều trở nên thành thật an phận rất nhiều, nguyên bản cặp kia lấp lánh có thần con mắt giờ khắc này cũng giống như mất đi ánh sáng bình thường, có vẻ lu mờ ảm đạm. Nhưng là ngay ở Long sư Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không một khắc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, trong nháy mắt kích động đến không kềm chế được. Thẩm sư đệ, Tôn sư đệ, không nghĩ đến các ngươi sẽ đến nơi này. Lẽ nào các ngươi là cố ý tới rồi tiếp ta hay sao? Hắn vừa nói, một bên giấy rủa muốn tới gần hai người. Ngay lập tức, Long sư Minh như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, tóm chặt lấy Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không góc áo, đội bằng hồ, hai vị sư đệ, các ngươi nhanh đi hướng về Lý Phán Quan giải thích rõ ràng nha. Ta căn bản cũng không có chết đây, ta dương thọ rõ ràng vẫn không có dùng hết, ta còn có tiếp tục cơ hội sống sót à? Van cầu các ngươi nhất định phải cứu ta một mạng a! Lúc này Long sư Minh đầy mặt đều là sợ hãi cùng cầu xin vẻ, khiến người ta nhìn lòng sinh thương hại. Thẩm Mặc chậm rãi lắc lắc đầu, một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt gần như điên cuồng Long sư Minh, giọng thành khẩn mà vừa bất đắc dĩ nói: Long sư Minh, việc đã đến nước này, tiểu đệ cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Ngươi thật sự đã không ở nhân thế. Nhớ lúc đầu cái kia lông vàng sư tử mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sống sờ sờ nuốt vào Nam Lê quốc con số hàng triệu sinh linh, mà ngươi lúc đó vừa vặn là ở chỗ đó nha. Đứng ở một bên Tôn Ngộ Không lúc này cũng lên tiếng phụ hoa lên, chỉ thấy hai tay hắn ôm ngực, hơi nhíu lên lông mày, thở dài nói, cũng không phải sao, Long sư Minh, người một khi chết đi liền sẽ tiến vào địa phủ tiếp thu luân hồi chuyển thế. Ý ta lão Tôn xem, ngươi vẫn là kịp lúc yên tâm bên trong chấp niệm, mau mau đi đầu thai một lần nữa làm người đi. Nhưng mà, bọn họ lời nói này nhưng dường như một cái lợi kiếm thẳng tắp địa xen vào Long sư Minh trái tim, để vốn là không kiềm chế được nỗi lòng hắn trở nên càng điên cuồng cùng táo bạo lên. Chỉ nghe hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt giữ tận địa gào thét nói, cái gì? Các ngươi dĩ nhiên nói ta chết rồi. Không, cái này không thể nào. Các ngươi căn bản không phải tới cứu ta, các ngươi tất cả đều là muốn hại ta. Các ngươi nhất định là cùng cái kia đáng ghét Phán Quan cấu kết cùng nhau. Ha 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 ha, chết tiệt hẳn là các ngươi mới đúng. Ta còn sống sót, ta không có chết. Nói, hắn liền dương nhanh múa bước địa hướng về Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không đánh tới. Thấy tình hình này, Thẩm Mặc cấp tốc cho bên cạnh Lý Tư đưa một cái ánh mắt. Lý Tư tâm lĩnh thần hội, lúc này vung tay lên, cao giọng hô, người đến a, mau chóng đem này điên người bắt. Lời còn chưa dứt, một đám hung thần ác sát âm xoa tựa như quỷ mị lấp lóe mà ra, bọn họ cầm trong tay xích sắt cùng gông xiềng, không tốn sức chút nào địa liền đem Long sư Minh vững vàng hạn chế, cũng mạnh mẽ kéo hướng về địa phủ nơi sâu xa đi đến. Chính là bởi vì Long sư Minh một người chi quá, dẫn đến Phương Thốn Sơn trên có tới hai mươi mấy tên vô tội đệ tử bất hạnh chết. Này bút trầm trọng nhân quả trái, chung quy vẫn phải là do chính hắn đến gánh chịu. Chờ đám âm xoa đem Long sư Minh mang đi sau khi, Lý Tư cung kính mà hướng về Thẩm Mặc hỏi, "Thượng tiên, đối với điều này người, ngài cảm thấy đến phải làm xử trí như thế nào vừa mới thỏa đáng đây?" Thẩm Mặc thoáng trầm tư chốc lát, sau đó mặt không hề cảm xúc từ tốn nói, đã như vậy u mê không tỉnh, vậy thì phạt hắn dẫn thân vào xuất sinh đạo đi. Hy vọng kiếp sau có thể làm một con dịu ngoan ngoan ngoãn động vật, hảo hảo chuộc lại kiếp này phạm vào tội nghiệt. Lý Tư liền vội vàng gật đầu đáp, tiểu thần linh trắng, ổn thỏa làm theo. Lý Tư tự nhiên không phải ngu dốt người, trải qua một phen hỏi thăm cùng dò hỏi, hắn từ cái khác Phương Thốn Sơn đệ tử trong miệng thám tính đến chân tướng. Những này đồng môn các sư huynh đệ đều là chịu đến vị kia họ Long sư huynh đầu độc cùng dụ dỗ mới quyết định xuống núi lang bạt. Ai từng muốn, này vừa đi càng thành đường không về, dồn dập ném mất quý giá tính mạng. Không thể không nói, vị này Long sư huynh hoàn toàn là tự ăn nát quả, có tội thì phải chịu. Nắm giữ như vậy mạnh mẽ mà thần bí sư môn bối cảnh, lẽ ra hảo hảo quý trọng cũng nỗ lực tu hành, để có thể ở tiên đạo bên trên có chiến tích. Có thể này Long sư huynh nhưng một mực không biết điều, bày đặt tốt đẹp tiền đồ không muốn, ngược lại một lòng nghĩ xuống núi đi truy tìm cái kia thế gian cái gọi là vinh hoa phú quý. Loại này hành vi thực sự là làm người không biết nên khóc hay cười, hoang đường đến cực điểm. Đối với những người siêu phàm thoát tục thần Phật tiên ma mà nói, thế tục vinh hoa phú quý liền dường như mây khói phủ vân bình thường, thoáng qua liền qua mà không hề giá trị có thể nói. Chờ thích đáng địa lo liệu xong Long sư Minh được sau, Thẩm Mặc liền không chút do dự mà dẫn hầu tử lần thứ hai khởi hành, hướng về cái kia âm u khủng bố trốn cửu u xuất phát. Lần này hành trình mục đích hết sức rõ ràng, đem đầu kia làm nhiều việc các lông vàng sư tử nguyên thần vứt bỏ đến trốn cửu u, để cho nhận hết vạn kiếp bất phục nỗi khổ, lấy chuộc lại nó phạm vào tội nghiệp. Một đường buôn ba mệt nhọc sau khi, Thẩm Mặc cùng hầu tử rốt cục đến trốn cửu u lối vào nơi. Nhưng mà làm bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, nơi đây dĩ nhiên sớm đã có một tên Bồ Tát ở đây chờ đợi đã lâu. Định thần nhìn lại, vị này Bồ Tát cũng không phải là trước đây đã từng qua lại địa tàng vương Bồ Tát. Đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện tình hình, Thẩm Mặc trong lòng không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ thấy hắn mặt không biến sắc tim không đập, chấn định tự nhiên khu vực hầu tử trực tiếp hướng tên kia Bồ Tát đi đến. Hai vị dừng chân. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ chuyển đến, ngay lập tức một bóng người như là ma xuất hiện ở trước mặt hai người, định thần nhìn lại, hóa ra là vị dáng vẻ trang nghiêm, từ bi hiền lành Bồ Tát. Chỉ thấy nàng hai tay tạo thành chữ thập, hơi không người, mặt mỉm cười ngăn chặn lại hai người đường đi. Tôn Nộ không vốn là gấp gáp như lửa, bị người ngăn lại tự nhiên trong lòng khó chịu, lập tức cũng không kịp nhớ rất nhiều, mở miệng liền lớn tiếng chất vấn, ngươi là người nào? Vì sao phải ngăn cản ta lão Tôn cùng sư đệ đường đi? Nó thanh âm cực lớn, như kinh lôi nổ vang, chấn động đến mức bốn phía rì rào vang vọng. Nhưng mà một bên Thẩm Mặc nhưng là cái tâm tư cẩn thận người, hắn từ lâu thấy rõ người tới thân phận, vội vã cung cung kính kính mà tiến lên chào, nói rằng: "Bồ Đề lao tổ dưới trướng đệ tử Thẩm Mặc Trầm Ngộ có thể bái kiến Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát." Tôn Ngộ Không vừa nghe, trong lòng cả kinh, không nghĩ đến trước mắt vị này khí chất cao nhã, dáng vẻ vạn ngàn nữ tử dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhớ tới chính mình sư tôn đã từng đề cập quá, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát phải làm hành lễ thăm hỏi, liền con khỉ này cũng không dám thất lễ, đội vàng thu hồi vừa nãy hung hăng kiêu ngạo, học Thẩm Mặc dáng vẻ, chắp tay hành lễ chắp tay nói: "Bồ Đề lao tổ dưới trướng đệ tử Tôn Ngộ Không, bái kiến Bồ Tát." Chỉ là hắn cái kia động tay động chân động tác cùng nháy mắt vẻ mặt, xem ra khá là buồn cười buồn cười. Nhưng tất cả những thứ này rơi vào Bồ Tát trong mắt, nhưng là cảm thấy đến con khỉ này ngây thơ rực rỡ, thẳng thắn đáng yêu, khiến người ta không nhịn được lòng sinh vui mừng. Dù sao, xem Tôn Ngộ Không như vậy thiên phú dị bẩm, gân cốt kỳ giai linh hầu, có thể nói là vạn người chưa chắc có được một. Hơn nữa hắn còn có Bồ Đề tổ sư như vậy cao thâm khó dò sư phụ giáo dục, ngày sau thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Có điều lúc này Tôn Ngộ Không chưa xông ra sau đó những người kinh thiên động địa đại họa, vẫn là một bộ hồ đồ vô tri dáng dấp. Bồ Tát nhìn thấy hai người như vậy nho nhã lễ độ, trên mặt không khỏi toát ra thỏa mãn vẻ mặt, khẽ gật đầu. Nhưng mà, đang lúc này, Thẩm Mặc đón lấy nói tới mấy câu nói, nhưng làm cho Bồ Tát nguyên bản tâm tình vui thích trong nháy mắt trở nên hơi âm trầm. Chỉ nghe Thẩm Mặc mở miệng nói rằng: "Bồ Tát, ngài từ trước đến giờ đều ở cái kia Nam Hải chuyên tâm tu hành, hôm nay sao đột nhiên đi đến nơi này âm u khủng bố, phong gấp lãng cao, yêu ma hoành hành trốn cựu u đây. Nơi đây hung hiểm dị thường, hơi bất cẩn một chút liền có thể gặp bất trắc. Đặc biệt là xem đầu kia từng ở Nam Lê quốc một hơi nuốt vào 1 triệu nhân khẩu lông vàng sư tử tinh, càng là nghiệp chướng nặng nề, thiên lý khó chứa. Ta cùng sư huynh của ta lần này chính là phụng sư tôn mệnh lệnh, đến đây đem này nghiệp chướng nguyên thần triệt để đánh vào cựu u vực sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh, lấy còn thế gian một cái công đạo. Lẽ nào Bồ Tát ngài lần này đến đây, càng là cố ý quan sát ta sư huynh đệ hai người vì thiên hạ thương sinh trừ bạo an dân cử chỉ sao?" Nghe được Thẩm Mặc lần này nghĩa chính từ nghiêm lời nói, Bồ Tát sắc mặt càng có vẻ hơi lung túng. Trong lòng nàng không ngừng tiêu khổ, bởi vì nàng lần này đến đây căn bản liền không phải vì cái gọi là quan sát, mà là chuyên tới rồi cứu viện cái kia bị Thẩm Mặc bắt thu mạch yêu quái. Cái kia làm nhiều việc các lông vàng sư tử tinh chính là văn thủ Bồ Tát bậc cưới, mà kim sĩ đại bảng, nhưng là đại nhật Như Lai Phật tổ cậu. Nói cho cùng, bọn họ có thể đều được cho là người trong nhà. Cứ việc này hai con yêu nghiệt sát thực phạm vào tội không thể tha thứ được, nhưng dù sao cùng thuộc về một mạch, thực sự không đành lòng nhìn chúng nó gặp ngập đầu thai ương. Giờ khắc này, mắt thấy hai yêu thân thể dĩ nhiên bị hủy, liền ngay cả nguyên thần cũng chịu đến trọng thương, có thể nói đã chiếm được nên có trừng phạt. Bồ Tát nghĩ thầm, nếu trừng phạt đã thi, chẳng bằng dừng tay như vậy, chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà. Lần này liền cho ta một cái mặt mũi, quên đi thôi. Khà khà, này nếu có thể quên đi. Cái kia Bồ Đề lão tổ danh hiệu không phải là tùy tiện tiêu loạn. Thầm mặc đối với Bồ Tát lần này đến đây mục đích rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không chút nào cho Bồ Tát cơ hội nói chuyện. Chỉ thấy Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, quay về Bồ Tát nói rằng: "Bồ Tát ta, nếu ngài đại giá quang lâm chính là quan sát một phen, vậy thì mời tùy tùng ta cùng ta các sư huynh đệ cùng đi đến đi." Dứt lời, Thẩm Mặc liền xoay người cất bước đi về phía trước. Lúc này, Thẩm Mặc lại nói tiếp: "Ta chắc chắn xin nghe sư tôn chi mệnh, đem cái kia làm nhiều việc các sư tử tinh nguyên thần không chút lưu tình địa vùi đầu vào trốn cửu u, để nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Sư tôn nói rồi, nếu là có người dám to gan cứu viện này nghiệt xúc, liền để ta hô một tiếng chu tiên chính là." Vừa dứt lời, một bên Bồ Tát trong lòng run lên bần bật, thầm nói: "Lần này có thể nguy rồi, xem ra này lông vàng sư tử chắc chắn phải chết, dù cho là đại la kim tiên hạ phàm cũng vô lực hồi thiên a, thôi thôi, vẫn là mau mau nghĩ biện pháp cứu giúp cái kia đại bằng điều đi. Ai, cái tên này cũng thực sự là đủ xui xẻo, có điều chính là đi xuyến thăm nhà mà thôi, sao tao ngộ như vậy tai họa bất ngờ đây." Nghĩ đến đây, Bồ Tát khe khẽ lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không đem cái kia ngông cuồng tự đại lông vàng sư tử nguyên thần tàn nhẫn mà đánh vào âm vũ khủng bố, sâu không thấy đáy trốn cửu u. Chỉ nghe cái kia lông vàng sư tử phát sinh từng tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, vang vọng vân tiêu, làm người sởn cả tóc gáy. Hắn không phải biết mình sai rồi, mà là biết mình lập tức liền muốn chết. Cùng lúc đó, tận mắt nhìn lông vàng sư tử bi thảm như vậy, hạ chàng kim sĩ đại bàng đã sớm bị sợ đến cả người run rẩy không ngừng, dường như trong gió tàn diệp bình thường lảo đà lảo đảo. Nó trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không, trong lòng không ngừng kêu khổ. Thẩm Mặc thực sự là quá ác. Nói giết bọn họ liền giết bọn họ, căn bản mặc kệ gốc gác của bọn họ hậu trường cứng bao nhiêu. Loại này nhân vật hung ác trêu chọc hắn làm gì? Kim sĩ đại bàng liên tục xin tha, nói mình chỉ là đi cái cửa, thật không có thương tổn Nam Lê quốc bách tính. Hắn lúc đó chính là giúp lông vàng sư tử đánh nhau, kết quả thân thể bị hủy, nguyên thần bị hao tổn, còn muốn tồn 18 tầng địa ngục, hắn thật oan oa. Thẩm Mặc sao quan tâm người cái kia? Chọc chúng ta Phương Thốn Sơn, quản ngươi cái nào địa đầu cũng phải cho ta trả giá thật lớn. Đương nhiên, Bồ Tát mặt mũi tự nhiên là phải cho, vị này nhưng là sau khi chủ đạo Tây Du hạng mục chấp hành giám đốc điều hành, cùng Bồ Tát giữ gìn mối quan hệ phi thường tất yếu tính. Lông vàng sư tử chết đó là lão tổ chấp thuận. Kim sĩ đại bàng thì có rất lớn điều khiển không gian. Tôn Ngộ Không chừng lớn hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Mặc cùng Bồ Tát cùng hướng đi bên cạnh. Hai người tụ lại cùng nhau, đầu sát bên đầu, nhỏ giọng thầm thì cái gì. Bọn họ cho chuyện kéo dài một hồi lâu, ở giữa Tôn Ngộ Không không ngừng mà vò đầu đút tai, nỗ lực dựa vào nét mặt của bọn họ cùng động tác bên trong đoán ra nói chuyện nội dung. Nhưng bọn họ bày xuống trận pháp, căn bản thám tính không tới bất kỳ tin tức gì. Rốt cục, quá một lát sau khi, Thẩm Mặc cùng Bồ Tát mới kết thúc mật đàm, chậm rãi đi trở về chỗ cũ. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng, một cái bước xa vọt tới Thẩm Mặc trước mặt, vội vàng hỏi: "Sư đệ à, ngươi mới vừa đến cùng Bồ Tát đều hàn huyên chút cái gì nhỉ? Nhanh cho ta lão Tôn nói một chút thôi." Thẩm Mặc nhưng giả vờ thần bí khoát tay háo một cái, một mặt nghiêm túc hồi đáp: "Giữa người lớn với nhau sự, ngươi cái con này tiểu hầu tử cũng đừng hỏi thăm linh tinh rồi." Tôn Ngộ Không vừa nghe lời này, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, nhảy lên đến lớn tiếng hét lên: "Cái gì gọi là tiểu hầu tử? Ta lão Tôn nhưng là sư huynh của ngươi, ngươi có thể nào như vậy coi khinh cho ta?" Nhưng mà, mặc kệ Tôn Ngộ Không làm sao kháng nghị, Thẩm Mặc chính là không chịu thổ lộ nửa cái tự. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không không thể làm gì khác hơn là vây quanh Thẩm Mặc xoay quanh, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, không phải hỏi ra cái đến tuột cùng đến. Cuối cùng, Thẩm Mặc thực sự bị cuốn lấy không có cách nào, chỉ được không nhịn được nói rằng: "Được được được, nói cho ngươi được chưa? Cái kia Kim Sĩ đại bảng sát thực phạm lỗi lầm, nhưng hắn tội lỗi còn không đến mức muốn lấy nó tính mạng. Cho nên, chúng ta quyết định đem hắn giam giữ 500 năm, lấy này thành tựu đối với hắn trừng phạt." Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức nhíu mày, bất mãn mà kêu lên: "500 năm? Thời gian này cũng quá ngắn đi. Ý thì ta lão Tôn xem, chí ít cũng đến đóng lại 1000 năm mới được." Thẩm Mặc nghe đến đó, không nhịn được trợn mắt kinh bị, tức giận thầm nghĩ: "Sư huynh nha, chờ ngày nào đó chính ngươi bị đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn dòng dã 500 năm thời điểm, ngươi sẽ đem câu nói mới vừa rồi kia quay về Đại Nhật Như Lai Phật Tổ nói một lần. Đến lúc đó, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ hối hận ngày hôm nay theo như lời nói." Thẩm Mặc trong lòng chính nổ nước vào đây, Tôn Hầu tự tặc tay lôi kéo một bằng, trong tay thình lình thêm một con thạch trắng ngọc tịch bình. "Thẩm Mặc, chết tiệt Hồ Tôn, lại trộm ta đồ vật, đó là Bồ Tát cho ta chỗ tốt." Chương 355, sư đệ, gặp mặt phân một nửa ba. Chương 355, sư đệ, gặp mặt phân một nửa ba. Tôn Ngộ Không ở trước mặt giạt ra chân lao nhanh không ngừng, thân hình nhanh nhẹn đến tựa như tia chớp, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh chít 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 cười xấu xa thành, phản phất đang cười nạo phía sau truy đuổi gắt gao Thẩm Mặc. Thẩm Mặc thì lại tức giận đến đỏ cả mặt, một bên ra sức truy đuổi, một bên trong miệng không ngừng mà hùng hùng hổ hổ, tức giận quát lớn nói: "Chết hầu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy." Liên như vậy, một người một hầu nhanh như chớp giống như một đường truy đuổi, cuối cùng đi đến Lý Tư phán quan điện. Khi thấy trước mắt sư huynh đệ hai dáng dấp như vậy lúc, Lý Tư lòng sinh nghi hoặc, nhưng lại biết rõ này hai vị thượng tiên tính khí bản tính, vì vậy không chút nào dám lắm miệng dò hỏi, chỉ là vội vàng cung cung kính kính địa không người đón lấy. Hắn sử dụng cả người thế võ, cực lực lấy lòng hai vị này thượng tiên, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, trong miệng càng là nói các loại lời định nọt. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chính mình lần này ân cần dĩ nhiên hoàn toàn bị không nhìn, bởi vì lúc này hai vị thượng tiên chính làm cho không thể tách rời ra đây. Chỉ nghe Thẩm Mặc lôi kéo cổ họng hô: "Sư minh, đó là Bồ Tát cho ta chỗ tốt." Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt phản bác: "Sư đệ, có câu nói đến được, kẻ thấy đều có phần mà, tốt xấu cũng chia cho ta một chút nha." Tôn Ngộ Không hai tay chống lạnh, lẽ thẳng khí hùng. Thẩm Mặc lắc đầu cười khổ, tức giận mà nói: "Sư minh, ngươi muốn cái kia Dương Cảnh Cam Lộ làm gì?" Tôn Ngộ Không nghe, nhất thời sốt ruột, vội vàng nói: "Sư đệ, cái kia Quan Âm Bồ Tát Dương Cảnh Cam Lộ chỉ là nghe liền mùi thơm nước mũi, nói vậy uống lên mùi vị tất nhiên cũng là tuyệt hảo." Thẩm Mặc lườm hắn một cái, tức giận nói rằng: "Ngươi hiểu cái gì nha? Món đồ này không phải là dùng để uống, ta muốn lấy nó đi cho Đảo Nhi thụ thôi thúc đây." Tôn Ngộ Không nhìn trong tay đồ vật, thực sự là không nhịn được bắt đầu điên cuồng nổ nước bọt lên, món đồ này có thể cho Đảo Nhi thụ thôi thúc. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Có thể ta lão Tôn nghe lên, đây rõ ràng chính là tốt nhất tiên dược nha. Thẩm Mặc đã vô lực nổ nước bọt, cầm phân hóa học làm uống rượu, thiên hạ này cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một người đi. Nay bị Ôn Hầu Tử thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, không có chuyện gì uống gì phân hóa học à. Tuy nói này Tôn Hầu Tử có đại thánh thân thể, tiêu hóa năng lực sát thực kinh người vô cùng, có thể coi là như vậy, cũng không nên như vậy tùy ý làm bậy địa lãng phí bà bối. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc lắc lắc đầu, thầm nghĩ Hầu Tử không biết hàng. Cái kia Quan Âm Bồ Tát trong tay Dương Cảnh Cam Lộ nhưng là cực kỳ bảo vật quý giá, nếu như đem để dùng cho cây bản đảo bón phân lời nói, không chỉ có thể để cao thật lớn bản đảo sản lượng, cũng có thể tăng nhanh bản đảo sinh trưởng chu kỳ. Hồi tưởng lại lần trước, Bồ Đề Lao Tổ triển khai thủ đoạn, cây bản đảo vượt qua dài lâu thời gian trường hạ, trong nháy mắt liền mở ra kiểu diễm bức át đóa hoa, cũng kết ra làm người thèm nhỏ dãi ba thước trái cây. Nhưng mà, từ đó về sau, như muốn lại lần nữa nhìn thấy cây bản đảo kết ra khổng lồ trái cây, phải kiên trì chờ đợi đầy đủ 6000 năm lâu dài mới có thể nở hoa, tiếp theo lại muốn trải qua đồng dạng dài lâu 6000 thâm niên quang mới gặp cuối cùng kết quả, nói cách khác, dòng dã cần 12000 cái năm tháng mới có cơ hội thưởng thức đến cái kia mỹ vị ngon miệng bản đảo. Mà chính Thẩm Mặc đây, trong khoảng thời gian này vẫn chăm chỉ cố gắng tu hành, mỗi cách 2 đến 3 ngày, hắn liền hưởng dụng một viên bản đảo, được lợi từ bản đảo ẩn chứa mạnh mẽ linh lực cùng bổ dưỡng công hiệu, hắn tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, không ngừng đột phá bình cảnh, một đường hát vang tiến mạnh, mắt thấy bắt tay đầu bản đảo số lượng càng ngày càng ít, Thẩm Mặc trong lòng rất rõ ràng, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, sớm vì là dưới một nhóm bản đảo làm tốt kế hoạch chu toàn mới được. Kết quả là, hắn mới vừa quyết định cùng Quan Âm Bồ Tát lẫn nhau thỏa hiệp thoái nhượng, cuối cùng thành công được tràn đầy một bình quý giá Dương Cảnh Cam Lộ. Theo hắn phòng trừng, như thế một bình lớn Dương Cảnh Cam Lộ nên đầy đủ thôi thúc một vụ tân bản đảo. Ai có thể từng ngờ tới, ngay ở thời khắc mấu chốt này, cái kia đang chết hầu tử lại đột nhiên xung ra, đồng thời mặt dày đưa ra muốn cùng Thẩm Mặc chia đều này đến không dễ Dương Cảnh Cam Lộ, thậm chí còn tuyên bố phải đường trưởng đưa nó làm uống rượu. Ai nha, này không phải đang phung phí của trời mà. Thẩm Mặc không nhịn được ai thán lên, trong lòng suy nghĩ, bây giờ ta cuối cùng cũng coi như là thám thiết cảm nhận được Vương Mẫu nương nương cùng Thái Thượng Lao Quân ngay lúc đó phần kia không thể làm gì à. Đừng xem con khỉ này dài đến đáng yêu, cái kia đều là lừa người, hắn lương tâm đại đại xấu. Thẩm Mặc lòng như lửa đốt, chỉ lo quý giá vô cùng Dương Cảnh Cam lộ liền như vậy bị tao đạp đi, liền, hắn vội vã để sát vào hầu tử bên hai, hướng về nó giảng giải lên Dương Cảnh Cam lộ diệu dụng đến. Hầu tử nguyên bản còn một mặt không để ý, mà khi nghe được bảo bối này dĩ nhiên thật có thể thôi thúc bàn đảo lúc, nó cặp mắt kia trong nháy mắt trợn lên dường như chuông đồng bình thường lớn, trong miệng hưng phấn phát sinh gào gào kêu loạn âm thanh, ngay lập tức, chỉ thấy nó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đem Dương Cảnh Cam lộ nhét trở lại Thẩm Mặc trong tay, cũng không ngừng thúc giục, nhanh nhanh nhanh. Mau mau cầm bảo bối này về Phương Thốn Sơn bách quả viên đi, động tác nhanh nhẹn điểm nhiều loại chút quả đào đi ra, ta lão tôn muốn ăn cái đủ. Thẩm Mặc tiếp nhận chứa Dương Cảnh Cam lộ thạch trắng ngọc tịnh bình, không chút suy nghĩ liền đội bận bịu đem ôm vào chính mình túi áo bên trong. Hắn ý thức được chính mình tu luyện tiểu tụ lý càn khôn công phu thực sự là quá mức kém cỏi, căn bản là không có cách chống đỡ được hầu tử xuất quỷ nhập thần thám vân thủ. Xem ra việc cấp bách nhất định phải mau chóng luyện chế một cái lợi hại pháp bảo chứa đồ mới được, nếu không thì mặc cho con khỉ này làm sao trộm cắp, chính mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhi không có biện pháp chút nào. Giữa lúc Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không hai người lằng nhằng thời khắc, đứng ở một bên phán quan Lý Tư từ lâu cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn từ đầu tới đuôi nghe xong đoạn này không thể tưởng tượng nổi đối thoại, sâu trong nội tâm chấn động một làn sóng cao hơn một làn sóng, thật lâu khó có thể lắng lại. Hắn biết Thẩm Mặc xuất thân cực kỳ bất phàm, liền ngay cả uy danh hiển hách, trưởng quản địa phủ địa tàng vương Bồ Tát đối xử Thẩm Mặc đều là lễ nghi chu toàn, cung kính rất nhiều. Có thể để hắn bất ngờ chính là, ngay ở ngày hôm nay, vị kia lấy lòng dạ từ bi, cứu khổ cứu nạn cứ gọi hậu thế Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát lại cũng tự mình giáng lâm nơi đây. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, Bồ Tát dĩ nhiên hùng hồn mà đem trải qua vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một giọt hy thế chất bảo, Dương Cảnh Cam lộ ban tặng Thẩm Mặc cùng với sư minh hai người. Như vậy quý giá đồ vật, Bồ Tát đều không chút nào keo kiệt địa đưa tiễn, chuyện này ý nghĩa là liền quan âm Bồ Tát đều muốn hướng về bọn họ lấy lòng dành cho chỗ tốt. Lý Tư mỗi hiểu thêm một phần Thẩm Mặc qua lại cùng thân thế, nội tâm liền càng chấn động cùng kinh ngạc. Thẩm Mặc đến tột cùng có thế nào thần bí khó lường mà cường đại đến làm người sợ hai bối cảnh đây? Quả thực chính là sâu không thấy đáy, khiến người ta khó có thể dự đoán. Lý Tư âm thầm quyết định, nhất định phải tóm chặt lấy cùng này hai vị thượng tiên liên hệ, ôm chặt bắp đùi của bọn họ, chỉ có như vậy mình mới có khả năng thu được tiến thêm một bước cơ hội. Kết quả là, hắn đầy mặt định hót tiến ra đón, quay về Thẩm Mặc cùng nó sư minh chắp tay nói, hai vị thượng tiên lần này chuyên đi đến địa phủ xử lý sự vụ, thật là làm tiểu thần lo sợ tắt mét mặt mày. Tiểu thần cố ý tỉ mỉ chuẩn bị một chút rượu nhạt cùng tinh xảo ăn sáng, cung thỉnh hai vị thượng tiên di giá thường quang, thưởng thức một, hai. Thẩm Mặc nguyên bản đang muốn mở miệng khéo léo từ chối, dù sao trong lòng hắn ghi nhớ mau mau trở về bách quả viên thôi thúc bàn đảo. Nhưng mà chưa kịp hắn đem lời nói ra miệng, một bên Tôn Ngộ Không nghe nói có rượu ngon có thể chạy chén, nhất thời hưng phấn không thôi, hai tay dùng sức vỗ một cái, lớn tiếng khen hay lên, cũng không thể chờ đợi được nữa mà đưa tay kéo Lý Tư, kêu là muốn lập tức đi vào hưởng dụng rượu ngon món ngon. Nhìn hầu tử như vậy ngây thơ xuất tính, không thông lõi đời rằng dấp, Thẩm Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu sư minh đã đồng ý, chính mình cũng không tốt lại phất Lý Tư mặt mũi, chỉ được tùy tùng sau đó cùng đi đến dự tiệc. Lý Tư nói không uổng, trước mắt những đám đồ ăn này xác thực chỉ có thể coi là đơn giản rượu nhạt ăn sáng thôi, xa xa không xứng được sang hoa. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng không khó nhìn ra trong đó ẩn chứa một tấm chân tình từ lòng, mỗi một đạo ăn sáng đều là trải qua thời gian dài tỉ mỉ nấu nướng cùng chu bị, mà rượu kia càng là khác với tất cả mọi người, chính là đặc hữu phía bên kia rượu, có người nói rượu này chính là dùng canh mạnh bà gia vị hơn nữa sản xuất mà thành, vì vậy mùi vị phong cách riêng, không giống người thường. Lúc này Tôn Ngộ Không chính thản nhiên tự đắc địa thưởng thức rượu ngon món ngon, trên mặt tràn trề vô cùng thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu hiện. Đối với hắn mà nói, lần này địa phủ hành trình có điều là một hồi ung dung vui vẻ du ngoạn lữ trình mà thôi, bởi vậy trong lòng không hề có nửa điểm nhi áp lực cùng cái nặng. Không chỉ có như vậy, khi hắn biết được trở về Phương Thốn Sơn sau khi vẫn có thể thỏa thích hưởng dụng mỹ vị ngon miệng quả đào lúc, nội tâm vui sướng càng là lộ rõ trên mặt. Trái lại một bên Lý Tư, nhìn thấy Thẩm Mặc đối với lần này khoản đãi tựa hồ vẫn chưa có quá nhiều đặc biệt phản ứng, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, có điều, khi hắn đưa mắt nhìn sang con hầu tử kia thời điểm, ngay lập tức sẽ nhận ra được đối phương rõ ràng vẫn là một bộ chưa va chạm nhiều răng rốc. Kết quả là, Lý Tư thầm nghĩ trong lòng, xem ra như muốn thành công ôm chặt bắp đùi của bọn họ, then chốt chỗ đột phá nên ngay ở cái con này thiên chân vô tà hầu tử trên người a. Chỉ thấy Lý Tư mặt mày hớn hở địa quay về hầu tử một trận xảo nôn lệnh sắc, trực đem cái kia hầu tử chọc cho mở cờ trong bụng, vui vẻ ra mặt. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người bọn họ liền thân mật không kẽ hở địa kề vai sát cánh lên, trong miệng còn chưa ngừng địa lẫn nhau xưng hô huynh đệ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Thẩm Mặc chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa cảm thấy chút nào kinh ngạc. Bởi vì hầu tử vốn là như vậy phóng khoáng buông thả tính tình, bất kể đi đến nơi nào đều có thể cấp tốc cùng người hòa mình. Chờ hầu tử lên thiên đỉnh, đó mới gọi như cá gặp nước, rộng rãi kết thiện duyên. Bất kể là tiếng tăm lừng lẫy cựu rượu tinh quan, uy chấn một phương ngũ phương thiên tướng, thần bí khó lường 28 tinh tú, vẫn là uy phong lẫm lẫm tứ đại thiên vương, đức cao vọng trọng thập nhị nguyên thần, địa vị tôn sùng ngũ phương ngũ lao, khắp trời đầy sao giống như phổ thiên tinh tướng cùng với đông đảo sông ngân quần thần, hầu tử đều cùng với thẳng thắn chờ đợi, lấy minh đệ tương xứng. Vì lẽ đó bây giờ hắn cùng một cái địa phủ phán quan xưng minh gọi đệ, thực sự có điều là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Lại nhìn Lý Tư bên này, nó đối với hầu tử hết sức xu nịnh cùng định bợ lấy lòng, Thẩm Mặc đồng dạng cho rằng đúng là bình thường. Dù sao tại đây kỳ quái lạ lùng Tây Du bên trong thế giới, xưa nay đều không thiếu những người khát vọng nổi bật hơn mọi người, tích cực tiến thủ người. Mà xem Lý Tư như vậy nỗ lực thông qua leo lên quyền quý đến nhu cầu tự thân phát triển ví dụ, có thể nói chỗ nào cũng có. Lý Tư, ta quá muốn tiến bộ rồi. Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không một đường phong trần mệt mỏi địa chạy về Phương Thốn Sơn. Vừa mới bước vào sân môn, Thẩm Mặc liền không thể chờ đợi được nữa mà đi vào bái kiến Bồ Đề lão tổ, hướng về hắn báo cáo lần xuống núi này chấp hành nhiệm vụ tình huống. Thẩm Mặc cung cung kính kính địa đứng ở Bồ Đề lão tổ trước mặt, cúi đầu bẩm báo: "Sư phụ, Đồ Nhi đã dựa theo phân phó của ngài, thành công đem cái kia làm nhiều việc các lông vàng sư tử đánh vào trốn cửu u, khiến cho vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà cái kia kim sĩ đại bàng thì lại nhân được Quan Âm Bồ Tát ra tay cứu giúp, hiện bị đánh vào 18 tầng địa ngục, cần chịu đựng 500 năm nghiêm khắc trừng phạt. Đã như thế, Nam Lê quốc việc cuối cùng cũng coi như có một cái chấm dứt." Nói xong, Thẩm Mặc khẽ ngẩng đầu, liếc trộm một ánh mắt Bồ Đề lão tổ vẻ mặt. Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Vi sư sớm biết sẽ là như vậy kết quả. Ngươi làm được rất tốt." Nghe được sư phụ tán thưởng, Thẩm Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hướng về Bồ Đề lão tổ phục xong mệnh sau, Thẩm Mặc như chút được gánh nặng, xoay người hướng chính mình ở lại Bách Quả Viên đi đến, còn chưa đi vào vườn, xa xa mà liền nhìn thấy cái kia hầu tử chính ngồi xổm ở cây bàn đào bên, một bước cũng không chịu di chuyển. Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, hy vọng Thẩm Mặc mau nhanh trở về. Thẩm Mặc tăng nhanh bước chân đi đến vườn trái cây bên trong, Tôn Ngộ Không vừa thấy hắn hiện thân, lập tức hưng phấn nhảy lên, ba chân bốn cẳng vọt tới Thẩm Mặc trước mặt, vội vàng hô: "Sư đệ, sư đệ, ngươi có thể coi là đến rồi, ta lão tôn đều tại đây chờ đợi đã lâu rồi." Nhanh nhanh nhanh, vội vàng đem Bồ Tát ban tặng dương cảnh cam lộ lấy ra, làm cho này quả đào nhanh lên một chút lớn lên thành thục ca. Nói, Tôn Ngộ Không còn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm cây bàn đào. Thẩm Mặc cười cợt, nhìn trước mắt bộ này hầu gấp dáng dấp Tôn Ngộ Không, lắc đầu đi tới cây bàn đào dưới. Hắn đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra thạch trắng ngọc tịnh bình. Thẩm Mặc cầm trong tay bà bình, từ từ đem miệng bình nhắm ngay cây bàn đào, nhẹ nhàng nghiêng thân bình, chỉ thấy một đạo óng ánh long lanh chất lỏng dường như bạc luyện giống như chút xuống, chuẩn xác không có sai sót địa rơi ra ở cây bàn đào gốc rễ. Trong phút chốc, chỉnh quả cây bàn đào phảng phất bị chuyển vào vô cùng sinh cơ cùng sức sống, xanh biếc lá cây hơi rung động, đầu cành cây nụ hoa bắt đầu từ từ tỏa ra. Mà hết thể này biến hóa nhanh như vậy, cho tới khiến người ta hầu như khó có thể dùng mắt thường bắt giữ nó hoàn chỉnh quá trình. Đứng ở một bên Tôn Ngộ Không mắt thấy tình cảnh này, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, không ngừng mà vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hắn cặp kia tình bên trong lập lòe chờ mong ánh sáng, phản phất đã thấy những người sắp thành thục bản đảo treo đầy đầu cảnh cây mê người cảnh tượng. Mà Thẩm Mặc thì lại một cách hết sức chăm chú mà thao tác trong tay dương cảnh cam lộ, đồng thời sử dụng tới thần nông hóa sinh thần thông đến phụ trợ cây bản đảo càng tốt hơn càng nhanh hơn địa trưởng thành. Theo thời gian trôi đi, một giọt lại một giọt dương cảnh cam lộ liên tiếp không ngừng rơi ra tại trên cây bản đảo, chúng nó như trời cao ban tặng cam lâm, tẩm bổ cây bản đảo. Liên như vậy, đến lúc cuối cùng một giọt dương cảnh cam lộ cũng chậm rãi hạ xuống sau khi, nguyên bản vẫn còn nằm ở nảy sinh giai đoạn cây bản đảo, bây giờ đã là trái cây đầy rẫy. Chỉ thấy cái kia tráng kiện trên nhánh cây treo đầy từng cái êm dịu phong phú, màu sắc tươi đẹp bản đảo, cẩn thận một số, không nhiều không ít vừa vặn có 72 viên. Những này bản đảo tỏa ra mùi thơm ngất ngây, nhìn qua tươi mới nước nhiều, làm người thèm nhỏ dãi, Tôn Ngộ Không lúc này cũng không nhịn được thèm ăn nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức lấy xuống một viên sung sướng ăn một phen. Sư đệ, gặp mặt phân một nửa ba. Chương 356, bởi vì ép chết một con kiến, cho nên ra lệnh cho vận nhất định phải chết. Chương 356, bởi vì ép chết một con kiến, cho nên ra lệnh cho vận nhất định phải chết. Người này bị Ôn Hầu tử chán ghét cực kỳ. Sớm biết liền không gọi ngươi đồng thời dưới địa phủ đi. Một cái việc chính sự không làm, còn không duyên cớ phân đi ta một nửa đảo. Lúc trước mang theo Tôn Ngộ Không đồng hành, mục đích gì chính là phòng bị Tây Thiên có thể sẽ trong bóng tối hướng về hắn ném đá dấu tay, an bài như vậy, xem như là hai phe đều có lợi và hại đi. Một người một hầu ở phân đến bàn đảo sau khi, liền phân biệt bước lên đường về, trở về từng người lập phủ. Thẩm Mặc cáng trường thuộc về mình phần kia bàn đảo, lòng tràn đầy vui mừng mà trở lại trong động, đang muốn thưởng thức này tươi ngon nước nhiều, ẩn chứa vô tận linh lực bàn đảo lúc, đột nhiên, một đạo thần thức mạnh mẽ truyền âm không có dấu hiệu nào địa truyền vào trong đầu của hắn. Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên căng thẳng, một loại linh cảm không lành trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn thầm nói, xong xuôi, này còn lại 36 viên bản đảo e sợ cũng không giữ được. Muốn trái đến rồi. Giờ khắc này, ở cương thi thế giới tiêu giao cốc bên trong, từ khi Thẩm Mặc thành công từ Tây Du nhị trọng thân nơi đó thu được đến Bồ Đề nhân quả kinh tới nay, hắn liền trước sau nằm ở bế quan trạng thái, chuyên tâm nghiên cứu cùng thể ngộ bộ này huyền diệu vô cùng kinh văn. Trải qua dài lâu thời gian bế quan khổ tu, hắn rốt cục vào đúng lúc này rộng rãi sáng sủa, hiểu thấu đáo cái kia ẩn sâu với Bồ Đề nhân quả kinh bên trong huyền ảo chân lý. Nhưng vào lúc này, một trận quen thuộc mà lâu không gặp tiếng nhắc nhở vang vọng ở Thẩm Mặc bên tai, phản phất tiếng trời bình thường làm lòng người say thần mê. Theo này trận tiếng nhắc nhở vang lên, Thẩm Mặc tha thiết ước mơ đạo quả rốt cục giáng lâm. Thời khắc này, sở hữu nỗ lực cùng kiên trì đều chiếm được báo lại. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, tìm hiểu Bồ Đề nhân quả kinh, lĩnh ngộ ra đạo quả nhân quả, đây là một cái cổ lão mà thâm thúy triết học vấn đề, nó xuyên qua với thế gian vạn vật vận hành quy luật bên trong. Thông thường mà nói, mọi người phổ biến cho rằng là trước tiên có nguyên nhân tồn tại, sau đó mới gặp sản sinh tương ứng quả. Nói cách khác, khi chúng ta gieo xuống nguyên nhân nào đó thời điểm, liền nhất định gặp thu hoạch cùng với đối ứng kết quả. Loại này nhân quả trong lúc đó tuần hoàn quan hệ dường như một cái vĩnh viễn không ngừng nghỉ dây xích, liên kết chặt chẽ, hoàn hoàn liên kết. Chính là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân quả báo ứng xưa nay đều sẽ không có chút sai lệch. Cái gọi là nhân quả đạo quả, kỳ thực chính là đối với loại này nhân quả quan hệ sâu sắc lĩnh ngộ cùng năng lực quản lý. Làm nhân bắt đầu khởi động lúc, quả cũng là một cách tự nhiên mà tùy theo hạ xuống. Thật giống như ta làm ra mỗi một cá nhân, đều sẽ do người khác đến chịu đựng tương ứng quả. Bất kể là thiện lương nhân vẫn là tà ác nhân, cuối cùng đều tất nhiên gặp mang đến tốt hoặc là xấu kết quả. Giả như ta gieo xuống thiện ý hạt giống, như vậy dĩ nhiên là sẽ có người vì vậy mà thu được thiện trái cây. Ngược lại, nếu như ta gieo rắc dưới ác ý hạt giống, cũng nhất định sẽ dẫn đến một ít người gặp thống khổ cùng đau khổ. Giờ khắc này, Thẩm Mặc chậm rãi mở hắn cặp kia đóng chặt hồi lâu hai con mắt, trong phút chốc, hai đạo bóng ánh như tinh thần giống như ánh sáng từ trong mắt của hắn phun ra mà ra, phảng phất tận chứa vô tận sức mạnh, cái kia trong con ngươi thần quang lưu chuyển không thôi, có vẻ cực kỳ huyền diệu phi thường. Thẩm Mặc ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở đàn dưới cây liễu một con nho nhỏ con kiến trên người. Chỉ thấy con kia con kiến chính mất công sức địa nâng lên một hạt phần thịt quả, khó khăn hướng về tổ kiến vị trí chậm rãi bò sát mà đi. Nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ phát sinh. Một giọt tỏa ra âm lãnh khí tức giọt xương đột nhiên từ phía trên đàn cây liễu đầu cảnh cây nhỏ xuống đến, bất tiên bất ỷ, thẳng tắp địa hướng về con kia con kiến ném tới. Mắt thấy cái con này đáng thương con kiến nhỏ liền muốn mất mạng hoàng tuyển thời khắc, Thẩm Mặc không chút do dự mà đưa tay phải ra, cung cấp tốc quất lên ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt quấy động mà ra, chuẩn xác không có sai sót mà đem giọt kia sắp cướp đi con kiến sinh mệnh em khí giọt xương cho xa xa mà đã bay khỏi đến. Liên như vậy, nguyên bản nên tao ngộ vận rủi con kiến thành công tránh được một kiếp. Theo nhân quả đạo quả sức mạnh bỗng nhiên phát động, một luồng huyền diệu vô cùng, làm người khó có thể dự đoán đạo vận bắt đầu chậm rãi hiện ra. Ngay ở này cùng thời khắc đó, ở vào Hồng Công Loan Tử vui sướng cốc trường đua ngựa bên trong, chính phát sinh một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở đông đảo khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò bên trong, một thất không hề bắt mắt chút nào số 9 phi ngựa dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người vọt qua vết đích, trở thành cuộc tranh tài này hoàn toàn xứng đáng quán quân. Mà có một tên người may mắn dĩ nhiên mua lại này bút lên đến 200 lần tỷ lệ cực ít lưu ý tiền đặt cược, lập tức liền thắng được dòng giá 2000 vạn đô la Hồng Kông. Tên này người may mắn mặc dù có thể thu được khổng lồ như thế của cải, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào vật khí, cũng không phải hắn làm rất nhiều việc thiện trợ giúp quá rất nhiều người, hắn kỳ thực chính là một cái từ đầu đến đuôi dân cờ bạc, ăn uống chơi gái đánh cược, mọi thứ tinh thông. Thế nhưng hắn nhưng là được rồi Thẩm Mặc cứu con kiến mà sản sinh thiện quả. Loại thiện nhân đến thiện quả. Thẩm Mặc gieo xuống thiện nhân, kết ra đến thiện quả nhưng không có báo lại đến trên người hắn, trái lại cho tám gậy che đánh không được người a qua đường. Bên này là nhân quả. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía cương thi thế giới bên trong cái kia ẩn nấp với một vùng không gian kẽ nước bên trong tồn tại, vận mệnh. Lúc này vận mệnh mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, sức mạnh của nó còn hết sức yếu ớt, chính đang chậm chậm địa khôi phục ở trong, vì mau chóng một lần nữa khống chế toàn bộ thế giới thế cuộc, vận mệnh không ngừng từ bên trong thế giới này rút lấy vận mệnh lực lượng, cũng nỗ lực mượn nữ hoa bàn tay đến thực hiện nó hủy diệt thế giới kế hoạch. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được vận mệnh, khóa chặt lại vận mệnh vị trí chỗ ở, chỉ thấy hắn mặt trầm như nước, chậm rãi nâng lên tay phải, lâm đối không cái kia nhìn như bé nhỏ không đáng kể con kiến nhẹ nhàng ấn xuống ngón tay, trong phút chốc, phản phất toàn bộ thời không đều đọc lại bình thường, nguyên bản mới vừa mới bị cứu vớt hạ xuống con kiến, trong nháy mắt liền bị đập thành một bãi thịt nát, triệt để mất đi sinh cơ. Ta loại thiện nhân, liền đến thiện quả. Ta loại ác nhân, liền đến hậu quả xấu. Cũng trong lúc đó, chính hết sức chăm chú, quần quần không ngừng rút lấy chu vi sức mạnh vận mệnh, đột nhiên không lý do cảm nhận được một trận mãnh liệt khiếp đảm. Loại này cảm giác thật giống như có một đạo băng lạnh mà lại âm u ánh mắt, chặt chẽ khóa chặt lại chính mình, phản phất mình đã trở thành một loại nào đó cực kỳ nhân vật đáng sợ con mồi. Trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ, vận mệnh không khỏi dùng mình một cái, vội vã thăm dò tính mà đem có vài vận mệnh xúc tu cẩn thận từng ly từng tí một mà phát tán ra, nỗ lực tra xét rõ ràng đến tột cùng là cái gì đồ vật để cho mình sản sinh như vậy kinh sợ cảm thụ. Nhưng mà, ngay ở những ngày vận mệnh xúc tu mới vừa dò ra không lâu, chúng nó dĩ nhiên dường như gặp hết sức khô hạn khô héo dây leo như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc khô héo. Hơn nữa, này cố quỷ dị khô héo tư thế còn theo xúc tu cấp tốc lan tràn ra, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều trực tiếp hướng về vận mệnh bản thể bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, vận mệnh nhất thời kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, hắn không chút do dự mà quyết định thật nhanh, sử dụng cả người thế võ trong nháy mắt chặt đứt những người đã bắt đầu khô héo xúc tu. Nhưng là, dù vậy, cái kia mục nát khí nhưng không chút nào bởi vì mất đi truyền bá con đường mà dừng bước lại, trái lại là càng ngày càng hung mãnh, mang theo như bẻ cảnh khô tư thế tiếp tục không chút lưu tình địa hướng về hắn nghiền ép lên đến. Thời khắc này, vận mệnh lần đầu tiên trong đời thật sự địa cảm nhận được sống còn to lớn nguy cơ. Loại kia sợ hãi thật sâu cảm như một tấm vô hình lưới khổng lồ, thật chặt đem hắn bao phủ trong đó, làm hắn không cách nào tránh thoát, thất kinh bên dưới, vận mệnh hoàn toàn rối loạn tấm lòng, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ cái khác kế sách tương đối, tựa như một con chấn kinh thỏ rừng bình thường, hoàng không chọn đường địa liều mạng chạy ra không gian cái nước. Thời khắc bây giờ, ở vận mệnh trong đầu chỉ có một ý nghĩ, mau mau tìm tới miêu định vận mệnh chi tử. Dù sao, hầu như mỗi một cái vận mệnh chi tử đều là hắn sức mạnh trọng yếu vật dẫn cùng khởi nguồn. Chỉ cần có thể cùng bọn họ hội hợp, giấu ở thân thể bọn họ bên trong hay là còn có một chút hy vọng sống. Đầu tiên đập vào mi mắt vị này vận mệnh chi tử, chính là cương thi Hướng Thiên Hữu. Làm vận mệnh lòng tràn đầy vui mừng mà chuẩn bị bám thân cho hắn lúc, nhưng chưa từng ngờ tới, một luồng như bãi sơn đảo hải giống như ngập trời uy thế bỗng nhiên giáng lâm, luồng áp lực này phảng phất mang theo phá hủy tất cả, mục nát vạn vật vô cùng sức mạnh to lớn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Hướng Thiên Hữu mạnh mẽ nghiền ép mà tới. Đối mặt kinh khủng như thế uy thế, vận mệnh nhất thời sợ hai và phần, trong lòng hàn ý đột ngột sinh ra, nó nơi nào còn dám có chút dừng lại. Chỉ được hoảng không chọn đường địa lại lần nữa chạy thủ mạng, lần này nó đem mục tiêu khóa chặt ở người thứ hai vận mệnh chi tử, Mã Tiểu Linh trên người. Nhưng mà, khiến vận mệnh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Mã Tiểu Linh tình hình dĩ nhiên so với Huống Thiên Hữu còn biết bát hơn nhiều lắm. Ngay ở nó mới vừa tới gần Mã Tiểu Linh thời khắc, chỉ thấy một tia sáng tím đột nhiên từ trên người nàng tỏa ra mà ra, ánh sáng bên trong, một tấm thần bí mà mạnh mẽ màu tím thiên phủ như ẩn như hiện, trong phút chốc, tấm này thiên phủ bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang, vô số đạo bóng ánh lóa mắt tử tiêu thần lôi từ bên trong dâng trào ra, như từng cái gầm thét lên nộ lòng, trực tiếp hướng về vận mệnh bổ nhào quá khứ. Những này tử tiêu thần lôi uy lực kinh người, nơi đi qua nơi hư không phá nát, tia điện lấp lóe, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem vận mệnh bao phủ hoàn toàn trong đó, gặp trọng thương như vậy vận mệnh, cũng lại không lo được cái khác, chỉ có thể vô cùng chật vật địa chạy trối chết, chạy trối chết. Liên tiếp ở hai vị vận mệnh chi tử nơi này bị từ chối, hơn nữa đều tao ngộ đáng sợ như thế phản kích, vận mệnh rốt cục ý thức được, chính mình lần này đã rơi vào một hồi trước nay chưa từng có nguy cơ sống còn ở trong. Giờ khắc này nó, cũng không dám nữa có bất kỳ may mắn tâm lý, quyết định thật nhanh địa lựa chọn nhờ và cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, nữ hoa. Một đạo trầm thấp rồi lại tràn ngập sức mạnh âm thanh như lôi đình giống như ở tương thần, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Dã Mạ Mộ Tổ cả rủ ổ cùng đường bạn lặng lặng đợi người đầu góc nơi sâu xa ầm ầm nổ vang. Đó là thẩm mặc âm thanh, phản phất đến từ vô tận hư không triệu hoán, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá đạo. Thời cơ đã tới. Bốn chữ này dường như chống trận vang lên, khuấy động lòng của mỗi người huyền. Ngay lập tức, lại là gầm lên giận dữ truyền đến, tiêu diệt vận mệnh, khôi phục nhân loại tự do. Tiếng này la lên như bó đuốc thiêu đốt trong lòng mọi người ngột ngạt đã lâu lửa giận. Động thủ đi, tiêu diệt vận mệnh, khôi phục nhân loại tự do. Chiến đấu kèn lệnh tùy theo thổi lên. Trong phút chốc, nguyên bản buổi tiếp nữ hoa diễn dài đến hơn 2 tháng hí mọi người dồn dập hành động lên. Bọn họ thân hình lấp lóe, hóa thành từng đạo lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về nữ hoa nhào tới. Các loại năng lượng mạnh mẽ gợn sóng đan xen vào nhau, hình thành một mảnh sáng lạn hào quang chói mắt đại dương. Đối mặt mọi người đột nhiên xuất hiện công kích, nữ hoa đầy mặt kinh ngạc, nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng địa hô, các ngươi làm gì? Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có mọi người ác liệt thế tiến công. Cùng lúc đó, mới vừa trốn vào nữ hoa trong cơ thể vận mệnh còn chưa thở qua khí, liền lại nhận ra được nguy hiểm. Hắn hoảng sợ kêu lên, song xuôi, đây là cả bẫy. Nhưng lúc này muốn chạy trốn dĩ nhiên không kịp. Tương thần ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm nữ hoa, trong miệng lạnh lùng nói, nữ hoa, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền bị vận mệnh điều khiển bài bố. Bây giờ, vận mệnh đã chạy trốn tới trong cơ thể ngươi, như toan mượn ngươi đến tránh né chúng ta truy sát. Thế nhưng, ngày hôm nay chính là chung kết tất cả những thứ này thời điểm, để chúng ta đồng thời liên thủ, triệt để tiêu diệt vận mệnh. Nữ hoa trừng lớn hai mắt, trợn tròn đôi mắt, gắt giọng, các ngươi những này vô tri đồ quả thực chính là nói năng bậy bạ nói lung tung. Bản nữ hoa nhưng là thế gian này trí cao vô thượng tồn tại, lại sao lại chịu đến cái kia cái gọi là vận mệnh điều khiển cùng bài bố? Hừ, các ngươi như muốn ngăn cản ta diệt thế cử chỉ để ý phóng ngựa lại đây chính là, đừng vội ở chỗ này tìm kiếm những người giả dối không có thật lý do đến qua loa cho ta. Tương thần nhìn trước mắt dĩ nhiên không thể cứu chữa nữ hoa, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thở dài, việc đã đến nước này, nàng dĩ nhiên vẫn như cũ như vậy u mê không tỉnh, xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Kết quả là, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cả người tỏa ra một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức. Dĩ nhiên hiện lộ ra cương thi vương tương thần bản thể. Cùng lúc đó, Huống Thiên Hữu cùng Dã Mạ Mộ Tổ cả dù ổ cũng không chút nào yếu thế, bọn họ giận dữ hét lên, thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa, dồn dập hóa thành dữ tợn khủng bố cương thi hình thái, trong phút chốc, bên trong đất trời phong vân biến sắc, địa điểm lôi minh, phản phất tận thế giáng lâm bình thường. Một bên khác, Mã Tiểu Linh cũng là tay ngọc vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, theo nàng thần chú tiếng vang lên, một đạo chói mắt hào quang chói mắt bỗng nhiên tỏa ra ra, ngay lập tức, một cái uy phong lẫm lẫm mã gia hộ thân thần long gào thét mà ra, xoay quanh trên không trung, dương nhanh múa đuốt, khí thế hùng hổ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người gần như cùng lúc đó ra tay, như tật phong sậu vũ giống như hướng về nữ hoa bổ nhào quá khứ, trong lúc nhất thời, các loại sán lạn nhiều màu sắc phép thuật ánh sáng lại lần nữa đan xen vào nhau, hình thành một mảnh xa hoa rồi lại tràn ngập sát cơ cảnh tượng. Thời khắc bây giờ ẩn nấp với nữ hoa trong cơ thể vận mệnh lại là không ngừng tiêu khổ. Hắn muốn cho là dựa vào chính mình qua lại không gian kẽ nước năng lực, có thể dễ dàng tách ra tràng nguy cơ này, nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, bất luận hắn làm sao chạy trốn tránh né, loại kia bắt nguồn từ không biết nơi sâu xa đại khủng bố trước sau đối với hắn đuổi tới tận cùng. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, này cô khủng bố cảm giác không chỉ có không có một chút nào yếu bất dấu hiệu, trái lại là càng mãnh liệt lên, như một tòa nặng chỉnh trịch núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Tại sao lại như vậy bền bỉ kiên nhẫn địa truy sát cho ta? Lẽ nào là một loại đáng sợ nguyền rủa hay sao? Cũng hoặc là một loại nào đó ngay cả ta cũng không từng biết được thần thông hoặc là tuyệt thế pháp bảo. Vận mệnh lòng tràn đầy kinh hoàng địa suy nghĩ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, truy sát hắn chỉ có điều là thẩm mặc ở tiêu giao cốc bên trong ép chết một con kiến. Bởi vì ép chết một con kiến, cho nên ra lệnh cho vận nhất định phải chết. Chương 357, vận mệnh nhất định phải chết. Chương 357, vận mệnh nhất định phải chết. Cương thi trong thế giới nữ hoa có mạnh hay không? Nàng mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nó sức chiến đấu thậm chí không kém chút nào với ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cương thi vương tương thần. Nhưng mà, thời khắc bây giờ nữ hoa từ lâu không còn nữa năm đó trạng thái đỉnh cao. Ở tháng năm dài đằng đẵng sông dài bên trong, nàng trải qua mấy kỷ nguyên lưu vong cùng ngủ say, cảnh này khiến nàng nguyên bản mênh mông như biển sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn. Cứ việc ở cương thi vương tương thần tỉ mỉ chu đáo chăm sóc bên dưới, nữ hoa thành công khôi phục một phần thực lực, nhưng so với nàng đã từng huy hoàng, điểm ấy sức mạnh thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Làm nữ hoa đối mặt tương thần, Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh cùng với Dạ Mã Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ nhóm cường giả liên hợp vây công lúc, nàng rất nhanh sẽ rơi vào đỡ trái hở phải trong cơ cảnh, cứ việc nàng đem hết toàn lực chống lại, nhưng chung quy vẫn là khó có thể chống đối mọi người như thủy triều mãnh liệt thế tiến công. Cuối cùng, nữ hoa khệ miệng tràn ra máu tươi, vô lực ngã vào tương thần dưới chân. Có điều, mọi người ở đây cũng không có nóng lòng lập tức đem nữ hoa đưa vào chỗ chết. Bởi vì bọn họ biết nữ hoa tuy rằng nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải dẫn đến thế giới hủy diệt cùng sống lại chân chính thủ phạm. Ngược lại, chính nàng cũng tương tự là bị vận mệnh thao túng đáng thương người bị hại. Đang lúc này, ẩn dấu ở nữ hoa trong cơ thể vận mệnh phản phất cảm nhận được tận thế tới gần. Cái kia cố làm người sởn cả tóc gáy quỷ dị sức mạnh chính như cùng khiếu giác nhạy bén cho săn bình thường, ở mênh mông bên trong đất trời điên cuồng tìm kiếm tung tích của nó. Nếu không là nữ hoa cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thần khu thế nó che kín rồi khí tức, e sợ vận mệnh từ lúc ngay lập tức liền sẽ bị cái kia cố sức mạnh kinh khủng triệt để nghiền nát thành một mịn. Mà theo nữ hoa chiến bại, từ trong cơ thể nàng hút ra ra vận mệnh, cũng vẹn vẹn chỉ là cái thời gian vấn đề sớm hay một thôi. Thời khắc bây giờ, vận mệnh dĩ nhiên bị bức ép đến sống còn, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc tuyệt cảnh. Đã từng trải qua vô số luân hồi kỷ nguyên, hắn tự tay diệt mấy kỷ nguyên, khiến nhiều vô số kẻ sinh linh chịu khổ đổ thán. Nhưng mà chính là như vậy một cái lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé tồn tại, ở thời khắc này nhưng cuộc đời đầu một lần thật sâu lãnh hội đến tử vong mang đến vô tận hoảng sợ. Sâu trong nội tâm, mãnh liệt cầu sinh dục vọng vọng dường như lửa cháy hừng hực thiêu đốt bình thường không cách nào ngăn chặn, hắn không cam lòng liền chết đi như thế, khát vọng có thể tiếp tục tồn tại xuống. Liền, vận mệnh không chút do dự mà sử dụng cả người thế võ, đem hết toàn lực đi đầu độc nữ hoa, mưu toan điều động nàng thả ra toàn bộ sức mạnh, thậm chí không tiếc xúi dục nữ hoa cùng tương thần chờ cường địch ngọc đá cùng bỡ, chỉ cầu có thể vì chính mình được đến một tia đào mạng cơ hội. Bởi vì đối với vận mệnh mà nói, đây là hắn duy nhất đường sống. Chỉ cần có thể thành công thoát đi thế giới này, trốn vào cái kia mênh mông ngông ngẩn, thần bí khó lường hư không trong biển, tuy rằng con đường phía trước che kín bụi gai, nguy cơ từ phía, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, nhưng tốt xấu vẫn còn tồn tại một tí kẹo như thế kéo dài hơi tàn hy vọng. Nhưng nếu là ngồi chờ chết, đợi đến tương thần mọi người đem hắn từ nữ hoa trong cơ thể mạnh mẽ hút ra đi ra thời gian, mặc dù may mắn còn sống với tương thần mọi người ác liệt thế tiến công bên dưới, e sợ cũng khó thoát cái kia cô khủng bố tuyệt luân sức mạnh mang đến ngập đầu thái hương. Vừa vận ở vận mệnh không chừa thủ đoạn nào địa đầu độc nữ hoa tự mình làm nổ thời khắc, vẫn đối với nó nói gì nghe nấy, chấp mê không hối nữ hoa, rốt cục tại đây cái trong nháy mắt như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như địa cảm thấy được sự tình không đúng địa phương. Nàng tại sao muốn tuyển chọn tự bạo đây? Thân là sáng lập nhân loại vĩ đại nữ thần, nàng đối với nhân loại xác thực tràn ngập sâu sắc thất vọng. Nhưng mà, nàng đối với tự thân nhưng nắm giữ quá mức bình thường tự tin, nàng một lòng muốn phá hủy thế giới này, mục đích vẹn vẹn là tiêu diệt nhân loại mà thôi, tuyệt đối không phải có ý định ngay cả mình cũng cùng hủy diệt. Trên thực tế, trong lòng nàng vẫn muốn có thể ở kỷ nguyên mới bên trong đắp nặng càng hoàn mỹ chủ tộc. Đã như thế, lại sao bắt đầu sinh xuất từ ta hủy diệt đáng sợ ý nghĩ, cũng cùng tương thần chờ cường địch ngọc đá cùng ở đây. Thời khắc bây giờ, nữ hoa mới đông nhiên tỉnh ngộ, có thể chính mình thật sự đã bị vận mệnh vững vàng khống chế, nàng bị vận mệnh sương mù mê hoặc, từng bước một bước lên này đều hủy diệt nhân loại không đường về. Không thể phủ nhận, trong nhân loại cố nhiên tồn tại rất nhiều đê hèn đồ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ không hề thích hợp địa phương, hoàn toàn không dược có thể cứu a. Lấy Vương Tiên Hữu làm thí dụ, cứ việc hắn may mắn thu được bản cổ tộc sức mạnh to lớn, nhưng từ trên căn bản nói, hắn như cũng thuộc về nhân loại. Mà trên người hắn thể hiện ra phần kia thiện lương, anh dũng, không sợ cùng với tự mình hy sinh cao thượng tinh thần, vừa vặn chính là năm đó nữ hoa ở nhân loại sáng lập lúc nhất là thỏa mãn cùng quý trọng chất lượng đặc biệt. Quả thật, nhân loại xác thực xa không phải thập toàn thập mỹ, nhưng bọn họ đồng dạng có thiểm diệu quang mang một mặt. Như vậy, vị này tự tay giao cho nhân loại sinh mệnh nữ thần, đến tột cùng tại sao cố ý phải đem nhân loại triệt để xóa bỏ đây? Lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì nhân loại quần thể bên trong xuất hiện một đống nhỏ bại hoại cùng cả sao? Làm như vậy có hay không quá mức võ đoán cùng tàn khốc? Vận mệnh. Nương theo tiếng giống giận này, nữ hoa đem hết toàn lực hô lên vận mệnh tên. Lúc này, chính nỗ lực đầu độc nữ hoa tâm trí vận mệnh không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn trong giây lát nhận ra được có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, chính lấy bài sơn đảo hải tư thế đem chính mình từ nữ hoa trong cơ thể ra bên ngoài ép tới. Mà luồng sức mạnh mạnh mẽ này không nghi ngờ chút nào chính là thuộc về nữ hoa tự thân nắm giữ. Chỉ thấy nữ hoa trợn tròn đôi mắt, cả người tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, nàng dĩ nhiên thật chặt khóa chặt lại cái kia dám to gan ẩn náu cho nàng trong thân thể gây sóng gió, gây ra hỗn loạn vận mệnh. Người đi ra cho ta. Theo nữ hoa lại một tiếng quát chói tai, nàng duỗi ra hai tay, dường như diều hâu bổ gà con bình thường, đột nhiên đem vận mệnh từ trong cơ thể chính mình mạnh mẽ địa thu đi ra. Giờ khắc này vận mệnh lại như là một con thất kinh chuột chạy qua đường, hoàn toàn mất đi trong ngày thường loại kia thần bí khó lường mà cao cao tại thượng tư thái. Chỉ thấy một cái màu đen kịt quả cầu ánh sáng bị nữ hoa không chút lưu tình địa mạnh mẽ rơi trên mặt đất, sau đó xem cái quả bóng tự vội vã địa lăn ra ngoài vài vòng, cuối cùng vừa vặn đứng ở Hướng Thiên Hữu bên chân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hướng Thiên Hữu tay mắt lênh lẹ, giơ chân lên liền dùng sức mà đạp ở cái này đen kịt quả cầu ánh sáng bên trên, dường như muốn đem triệt để nghiền nát. Mà cùng lúc đó, đế tử bàn cổ tộc cùng nhân tộc hai cổ sức mạnh to lớn cũng vào đúng lúc này hội tụ đến đồng thời, hình thành một cái không gì không xuyên thủng lưỡi dao sắc, thẳng tắp địa chỉ về vận mệnh. Kỳ thực từ lúc trước, Thẩm Mặc liền đã từng chắc chắn quá, nếu như vẹn vẹn dựa vào bản cổ tộc chỉ một sức mạnh, muốn thành công chém giết vận mệnh hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có đem bản cổ tộc cùng nhân tộc sức mạnh chặt chẽ kết hợp lên, mới có thể chân chính địa dành cho bây giờ vận mệnh đến nỗi mệnh một đòn, để cho cũng không còn cách nào chạy trốn chính nghĩa thẩm phán. Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ đều có chém giết vận mệnh to lớn tiềm lực. Nhưng mà, cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dụ Ổ không giống chính là, Hướng Thiên Hữu cái kia trái tim hoài chính nghĩa tâm để hắn rõ ràng càng thích hợp trở thành cái kia đánh vỡ số mệnh gông xiềng người. Ở Tương Thần, nữ hoa chờ một đám cường giả mật thiết nhìn kỹ bên dưới, Hướng Thiên Hữu không chậm trễ chút nào địa điều động lên toàn thân sức mạnh, dường như một đầu hùng mãnh giống như dã thú, đem hết toàn lực địa hướng về vận mệnh mãnh đạp mà đi. Nguyên bản cũng đã vô cùng suy yếu vận mệnh, giờ khắc này gần giống như một cái bị thổi tới cực hạn sắp nổ tung khí cầu như thế, nương theo một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ bể ra đến. Nhưng là, làm người không tưởng tượng nổi chính là, cứ việc vận mệnh thân thể dĩ nhiên phá nát, nhưng nó vẫn chưa liền như vậy tiêu vong, nó bản nguyên như cũ tồn tại, cũng giảo hoạt địa lẫn vào những người xé rách sóng năng lượng bên trong, y đồ mượn cơ hội chạy trốn. Vừa lúc vào lúc này, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn bỗng nhiên giáng lâm, nguồn sức mạnh này bắt nguồn từ với nhân quả, phản phất có thấy rõ tất cả năng lực, tinh chuẩn không có sai sót địa khóa chặt lại vận mệnh bản nguyên. Đó là một loại không cách nào chống cự sức mạnh, dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, trong nháy mắt liền đem vận mệnh bản nguyên bao phủ hoàn toàn. Chỉ thấy vận mệnh bản nguyên tại cỗ này không thể chống đối sức mạnh trước mặt, lại như là mục nát cây khô cảnh gặp phải ngọn lửa hừng hực bình thường, cấp tốc khô quắt phá nát, cuối cùng hóa thành một từng sợi nhỏ bé cho bụi, tiêu tan ở trong hư không. Mãi đến tận vận mệnh biến mất cuối cùng một sát na, nó mới bừng tỉnh hiểu được, nguyên lai này cô khủng bố đến cực điểm sức mạnh dĩ nhiên đến từ chính Tiêu Giao Cốc cấp chủ, Thở Mặc. Hơn nữa, này vẫn là một loại có thể thao túng nhân quả sức mạnh. Vận mệnh điên cuồng gào thét, âm thanh vang vọng vật tiêu, thế giới này vì sao lại còn có nhân quả lực lượng tồn tại? Tưởng tượng năm đó, nhân quả chi đạo cùng rất nhiều đại đạo cùng nương theo đầy trời thần Phật đi đến cái kia thần bí khó dò hư không hải, chỉ vì truy tìm cái kia hư vô mở mịt chân tướng, cũng chứng minh tự thân ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn. Nhưng mà, bọn họ rời đi sau khi, lưu lại nhưng vẹn vẹn là rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ, rời ra phá nát nói. Những này tàn đạo kinh quá 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến, dĩ nhiên từ từ diễn sinh ra rất nhiều dường như hắn bình thường có tự mình ý thức đạo linh. Trải qua vô số kỷ nguyên tăng thương của dựa, vận mệnh đạo linh dựa vào nó giả dối đa đoan cùng thủ đoạn âm hiểm, tỉ mỉ bày ra cũng thành công diệt trừ phần lớn đạo linh. Bây giờ, nó khoảng cách hoàn toàn khống chế vùng thế giới này chỉ có gang tấc xa, chỉ cần lại phát động mấy lần diệt thế tai nạn, liền có thể đem sở hữu trở ngại một lần thanh trừ. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay ở này thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, nó nhưng không hiểu ra sao địa chịu khổ độc thủ. Mà làm người không thể tưởng tượng nổi chính là, khiến nó mất mạng hoàng tuyển nguyên do càng là Tiêu Giao Cốc chủ Thẩm Mặc tại Tiêu Giao Cốc bên trong lúc lơ đãng ép chết một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Chỉ vì cái con này con kiến mất mạng hoàng tuyển, cho nên ra lệnh cho vận liền cũng thuận theo hướng đi chung kết. Này đến tột cùng xem như là cái gì hoang đường đạo lý. Mặc dù là ngày xưa khống chế vận mệnh chi đạo Hồng Trần Tiên, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ như vậy làm người nghe kinh hãi sức mạnh kinh khủng a. Loại sức mạnh này dĩ nhiên vượt qua nhân quả chi đạo bản thân có khả năng bày ra phạm chủ, chỉ có chân chính khống chế nhân quả đạo quả vô thượng tồn tại, mới vừa có tư cách điều động như vậy kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Tại đây cái từ lâu mất đi hoàn chỉnh nhân quả chi đạo cương thi trong thế giới, lại kinh hiện có thể khống chế nhân quả đạo chủng thần bí tồn tại, chuyện này thực sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Vận mệnh ở thời khắc này e sợ cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà đi, chết không nhắm mắt à. Làm vận mệnh bị triệt để chạm diệt sau khi, cương thi thế giới bên trong cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ trước kỷ nguyên lưu lại hạ xuống bản cổ tộc di tộc tương thần ở ngoài, còn có kỷ nguyên ban đầu do đất trời sinh ra mà sinh tiên tiên thần linh, như nữ hoa cùng phục hy các loại. Ngoài ra, những người dựa vào hậu thiên dân chúng lực lượng tín ngưỡng sinh ra theo thời thế thần đạo thần linh, xem địa phủ Diêm La Vương, đại nhật Như Lai Phật tổ các loại, cũng đều từng người chiếm cứ một phương thế lực. Bây giờ, vận mệnh đã qua, đối với những thứ này cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một lần nữa tranh cướp khống chế vùng thế giới này quyền chủ đạo tuyệt hảo thời cơ. Liên dường như sư vương vừa chết, đàn sói liền bắt đầu rục rà rục dịch, như toan sương vương sương bá bình thường. Nhưng mà, Thẩm Mặc tỉ mỉ bày ra như vậy khổng lồ cục diện, tiêu hao vô số tâm huyết nghiên cứu cũng lĩnh ngộ ra nhân quả đạo quả cái kia sâu không lường được sức mạnh, cuối cùng thành công đem vận mệnh triệt để xóa bỏ, lại sao cam tâm để cho người khác không công lượng tiện nghi. Hắn khát vọng tiêu giao với cựu giới trong lúc đó, leo lên cựu giới chi chủ bảo tọa, một cách tự nhiên liền muốn đem này cựu giới chăm chú nắm ở tay mình trong lòng. Dù sao, cương thi thế giới đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có là nó quật khởi hòn đá tảng, càng là sống yên phận cội nguồn. Ở hiện nay này rộng lớn vô ngần cựu giới bên trong, cái kia nhất là người biết đệ nhất giới, không nghi ngờ chút nào chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang bản nguyên giới. Thế giới này tràn ngập vô tận đạo vận cùng nhân vật mạnh mẽ, chính là tất cả khởi nguyên, chỉ có khống chế bản nguyên giới, mới xem như là chân chính nắm giữ cựu giới thậm chí vạn giới. Cho tới đệ nhị giới, đến nay bao phủ ở một tầng dày đặc sương mù bên dưới, còn chưa bị Thẩm Mặc thăm dò. Mà thứ ba giới, nhưng là Tây Du giới. Ở đây, Thẩm Mặc nhị trọng thân cùng Tôn Ngộ Không đồng thời ở Bồ Đề lao tổ môn hạ tu hành. Cho tới thứ tư giới, Tây Nguyên giới, là một cái tràn ngập phép thuật cùng kỳ huyễn sinh vật dị vực thế giới, hắn nhị trọng thân sở làm chính đang hướng dẫn giới này. Sau đó là thứ năm giới, Hồ Lô giới, Tây Du thế giới diễn sinh tiểu thế giới, bởi vì Thẩm Mặc ở đây trước quá mức sinh động, dẫn đến hắn hiện tại nhưng gặp đến từ thế lực khắp nơi truy sát, vì lẽ đó hiện nay tạm thời không có nhân viên ở đây đóng giữ cũng đối với hắn tiến hành hướng dẫn. Lại nhìn thứ sáu giới, Thiên Ma giới, nơi đây bị Thiên Ma luân hồi giới bản thân quản lý, Thẩm Mặc lợi dụng luân hồi lực lượng, mở ra một cái độc đáo đặc sắc tiên hiệp bản luân hồi không gian, thông qua không gian này, vô số luân hồi sĩ bước lên hành trình, vì là Thẩm Mặc chinh chiến tứ phương, thâm nhập vực sâu khu vực, anh dũng chém giết những người đáng sợ thâm viên ác ma. Thứ bảy giới, Thiên Nữ giới, trải qua hoàng cực thi không ngừng nỗ lực cùng bố cục, từ lâu thành công xây dựng ra một cái huy hoàng hoàng cực vương triều. Từ đây, toàn bộ thiến nữ giới đều ở Hoàng Cực Vương triều dưới sự thống trị, hiện ra một mảnh phồn vinh hưng thịnh cảnh trí. Thứ 8 giới, Cương Thi giới, thành tựu Thẩm Mặc đại bản doanh, cho tới nay đều có hắn tự mình tọa trấn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ địa sát thi cũng chiếm giữ ở Tiêu Giao Cốc bên trong, khác nào một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, vững vàng mà bảo vệ vùng lĩnh vực này. Cuối cùng một giới, cũng chính là thứ 9 giới, Thiên Long giới. Tiểu Linh Thi vị trí địa phương, bây giờ đã bị Đan Liễu biến thành Linh Liễu Triệt để đánh hạ cũng chiếm lĩnh, một cái hoàn toàn mới võ hiệp bản trái cây kỷ nguyên sinh ra theo thời thế, cho thế giới này mang đến trước nay chưa từng có biến cách cùng phát triển. Tinh tế tính ra, ở rộng lớn vô ngần cựu giới bên trong, Thẩm Mặc dĩ nhiên đem bên trong tứ phương thế giới vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, Cương Thi thế giới, Thiến Nữ thế giới, Thiên Ma thế giới, Thiên Long thế giới. Thẩm Mặc đang toàn lực ứng phó địa hướng dẫn mặt khác ba cái thế giới, Tây Du, Tây Viễn cùng Hồ Lô. Cựu giới bên trong vẫn còn có hai cái thế giới chưa bị Thẩm Mặc chạm đến, một trong số đó chính là tất cả khởi nguyên hồng hoang bản nguyên giới, thứ hai nhưng là cái kia đến nay nhưng bao phủ ở trong sương mù không biết thế giới. Ở thăm dò không biết thế giới trước, Thẩm Mặc dự định trước tiên bắt Hồ Lô, Tây Viễn cùng với Tây Du thế giới. Chương 358, ta nói huynh đệ, ngươi có còn muốn hay không tiến bộ? Chương 358, ta nói huynh đệ, ngươi có còn muốn hay không tiến bộ? Vận mệnh tử vong đối với Tương Thần tới nói hoàn thành rồi hắn to lớn nhất sứ mệnh. Thân là trước kỷ nguyên bản cổ tộc để lại hạ xuống hậu duệ, hắn tự sinh ra ban đầu liền gánh vác một hạng thần thánh mà gian khổ nhiệm vụ, vậy thì là triệt để diệt trừ cái kia khống chế vạn vật sinh tử, thao túng thế gian hướng đi vận mệnh. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Tương Thần trước sau nhớ kỹ phần này sứ mệnh, đã mài tiến lên, vô số lần cùng vận mệnh giao chiến bên trong, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ vì sẽ có một ngày có thể chung kết vận mệnh thống trị. Hiện nay, làm thắng lợi ánh dạng đông chân chính giáng lâm, khi hắn tận mắt nhìn thấy vận mệnh biến thành cho bụi, nhưng trong lòng vẫn chưa dâng lên quá nhiều vui sướng. Bởi vì, theo sứ mệnh hoàn thành, cái kia vẫn chống đỡ lấy hắn không ngừng đi tới niềm tin cũng thuận theo đổ nát. Nắm giữ gần như vô tận tuổi thọ Tương Thần, đột nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có không hư cảm như thủy triều kéo tới, tựa hồ toàn bộ sinh mệnh đều mất đi tiếp tục tồn tại xuống ý nghĩa cùng động lực. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về bên cạnh nữ hoa, cái này từng làm hắn khuynh tâm ái mộ, si luyến nhiều năm nữ tử, vật đuổi sao rời, năm tháng như thoi đưa, bây giờ nàng từ lâu không còn nữa năm đó răng rớp, phần kia đã từng ghi lòng tạc dạ tình yêu cũng ở thời gian rội rửa dưới từ từ phai màu, trở nên mơ hồ không rõ. Giờ khắc này Tương Thần rơi vào sâu sắc mê man bên trong. Hắn bắt đầu nghi vấn sự tồn tại của chính mình, đối với con đường tương lai càng là tràn đầy bất ngờ cùng mê man. Đến tột cùng nơi nào mới là cuộc đời hắn phương hướng mới? Lại nên làm gì đi lấp bù bất thình lình tâm linh chỗ trống? Liên tại thời khắc này, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên nổi lên một trận tia sáng kỳ dị, dường như trong bầu trời đêm sáng chói nhất ngân hà trong nháy mắt lóng lánh lên, ngay lập tức, một đạo to lớn tinh không cánh cổng chậm rãi mở ra, bên trong tỏa ra chói lóa mắt ánh sao, phảng phất liên tiếp một thế giới khác. Tương Thần, Thú Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh chờ mọi người không hẹn mà cùng địa ngẩng đầu lên, ánh mắt bị đạo kia tinh không cánh cổng sâu sắc hấp dẫn lấy, xuyên qua khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh tựa như ảo mộng cảnh tượng, đình đài lầu các chẳng chịt có hứng thú địa phân bố trong đó, tinh mỹ kiến trúc phong cách làm người ta nhìn mà than thở, chu vi cây xanh và bóng, phồn hoa như gấm, chim nhỏ vui sướng ca hát, trong không khí tràn ngập thanh tân thoải mái mùi hương, tạo thành một bức xa hoa thế ngoại đảo nguyên bức tranh. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ chính là từ tinh không trong cánh cửa quần quần không ngừng tràn ra linh khí. Nồng nặc kia trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả cường đại như Tương Thần như vậy tồn tại cũng không khỏi trở nên động dung, hắn trừng lớn hai mắt, cảm thụ này cố bàng bạc linh khí, trong lòng thán phục vô cùng. Những người khác đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, bọn họ chưa từng gặp thần kỳ như thế cảnh tượng, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra các loại suy đoán. Này đến tột cùng là cái gì địa phương a? Lẽ nào nơi này thật sự chính là trong truyền thuyết thiên giới sao? Mã Tiểu Linh không nhịn được thấp giọng tự lẩm bẩm. Nữ hoa nghe nói như thế, nhưng là khe khẽ lắc đầu, lập tức phủ định suy đoán này. Dù sao, nàng đã từng tự mình trải qua thiên giới các loại, đối với nơi đó tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Coi như là thiên giới nằm ở thời kỳ cường thịnh, nó linh vận cường thịnh cũng xa xa không kịp nhìn thấy trước mắt. Vì lẽ đó, đối mặt như vậy một nơi động thiên phúc địa, nữ hoa nội tâm hiếu kỳ trái lại muốn so với những người khác càng sâu mấy phần. Mà Tương Thần thì lại đóng chặt hai con mắt, cẩn thận nhận biết từ tinh không trong cánh cửa truyền đến khí tức, dần dần, hắn tựa hồ nhận ra được một tia quen thuộc cảm giác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể xác thực nói ra loại này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Liền, hắn cố gắng ở trong ký ức tìm kiếm, rất nhanh chính là tìm tới đáp án. Gầm lên giận dữ vang vọng vân tiêu, dường như muốn đập vỡ tan không khí chung quanh bình thường. Tương Thần trừng lớn hai mắt, miệng mở ra đến đại đại, hầu như là hống ra Thẩm Mặc tên. Trước mắt mảnh này khác nào tiên cảnh giống như địa phương, không phải là Thẩm Mặc Tiêu Giao Cốc sao? Hắn năm đó còn tại bên trong Tiêu Giao Cốc uống qua trà đây. Tiêu diệt vận mệnh kế hoạch cũng là ở Tiêu Giao Cốc bên trong cùng Thẩm Mặc mật mưu mà được. Hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng đi qua cái kia Tiêu Giao Cốc, khi đó linh vận tuy nói cũng coi như nồng nặc, nhưng cùng hiện tại lẫn nhau so sánh, quả thực là tiểu vu thấy đại vu. Tuyệt đối không ngờ rằng, ngày xưa cái kia mảnh vùng đất hoang vu, có thể ở Thẩm Mặc trong tay biến thành như vậy làm người thán phục động thiên phúc địa. Tương Thần trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Những năm gần đây, vì tiêu diệt vận mệnh, hắn một mực yên lặng địa sống tạm với thế gian. Mỗi ngày hô hấp tràn ngập khí thải vận đục không khí, gặm nhấm những người bình thản vô vị ngũ cốc ăn tạm, vì đặt thành mục tiêu hoàn thành sứ mệnh, hắn có thể nói là trả giá người thường không thể tưởng tượng nỗ lực, thậm chí đến trên đầu lơ lửng lương, truy thứ cố, nằm gai nếm mật mức độ. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện cùng hắn cùng như tính đại sự Thẩm Mặc, chính thản nhiên tự đắc địa ở lại động thiên này trong phúc địa hưởng thụ tiêu dao vui sướng sinh hoạt. Đây là một người có thể làm được đến sự tình. Tương Thần càng nghĩ càng là tức giận, hắn đột nhiên một cước giẫm lên trên đất, chỉ thấy sau lưng nó trong nháy mắt bùng nổ ra một đoàn chói mắt huyết quang, ngay lập tức một đôi to lớn mà giữ tận cánh máu từ hắn phần lưng mở rộng mà ra, theo cánh vung lên, Tương Thần dường như một đạo tia chớp màu đỏ giống như một bước lên trời, trực tiếp hướng về tiêu dao cốc đi vội vã. Hắn muốn tìm Thẩm Mặc Luận nói lý lẽ đi. Hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, trong tinh không đột nhiên hạ xuống một đạo hóng ánh lóa mắt tiếp dẫn thần quang, đạo này thần quang dường như một cái thông thiên triệt địa màu vàng cầu đối, vững vàng mà rơi trên mặt đất bên trên, cũng cấp tốc kéo dài đến xa xa. Ở thần quang dưới sự dẫn lĩnh, Nữ Hoa, Thú Thiên Hữu cùng với Mã Tiểu Linh một nhóm người chậm rãi lên không, dọc theo thần quang lắt thành con đường, từng bước một hướng về tiêu giao cốc thăng đi. Nếu đã chặt đứt vận mệnh ràng buộc, như vậy bọn họ đám người kia dĩ nhiên là phải làm bước vào tiêu giao cốc, thành tựu huyết thống thần quốc bên trong trí cao vô thượng thần vị. Mỗi một khối hoàng kim ngọc thô chưa mài rũa đều có nó đặc biệt giá trị cùng công dụng, nếu như liền như vậy bị uổng phí hết đi, thực sự là phung phí của trời a. Liền, mọi người đi sát đằng sau Tương Thần bước chân, ở tiếp dẫn thần quang tiếp dẫn dưới chạy tới tiêu giao cốc. Vừa mới tiến vào tiêu giao cốc, mọi người nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt chấn động. Chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng có hoa thơm chim hót, các loại hiếm quý chim nhỏ ở đầu cảnh cây vui sướng ca hát, mà bên trong thung lũng thì lại thỉnh thoảng truyền đến bách thú liên tiếp tiếng hí, phảng phất là đang diễn tấu một hồi lớn lao hòa âm. Nơi này tất cả là như vậy hài hòa tốt đẹp, khác nào thế ngoại đảo nguyên nhất giống như, để dòng người liền quên phản. Chính đang mọi người say mê với mảnh này mỹ cảnh thời gian, đột nhiên từ đằng xa chậm rãi đi tới một tên thân mang một mạc bố y tôi tớ. Đợi đến tên này tôi tớ đến gần sau khi, chỉ nghe hắn quay về mọi người cung kính mà nói rằng: "Chư vị quý khách, nhà ta chủ nhân cho mời." Nghe nói như thế, Tương Thần không khỏi quan sát tỉ mỉ bắt mắt trước tên này bố y tôi tớ đến, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Tương Thần trong lòng chính là cả kinh, nguyên lai người này cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa nhân loại, mà là thông qua luyện khí thuật luyện chế mà thành con rối hình người. Hơn nữa bởi vì luyện chế người tài nghệ dĩ nhiên đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, làm cho người này ngẫu dĩ nhiên nắm giữ chính mình linh tính, thậm chí còn mở ra linh trí. Thần kỳ như thế luyện khí thủ đoạn, thực tại làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, giống như vậy bố y tôi tớ, ở toàn bộ tiêu giao cốc bên trong lại nhiều đến 108 tên. Bọn họ mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phụ trách xử lý tiêu giao cốc bên trong hàng ngày việc vặt, có thì lại chuyên môn phụ trách phụng dưỡng trong cốc các vị chủ nhân. Sau đó, ở tên này bố y tôi tớ dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh liền tới đến một tòa khí thế rộng rãi tiêu giao sơn trang trước. Tương Thần dù cho thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với trận pháp một đạo nhưng là một chữ cũng không biết. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được trước mắt tòa này tiêu giao trang không phải bình thường, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu cảm giác, phản phất có một loại đặc biệt thần vận ẩn chứa trong đó. So sánh với đó, Nữ Hoa đối với trận pháp có thể nói đúng rồi như lòng bàn tay. Nàng vẹn vẹn là tùy ý thoáng nhìn, liền lập tức thấy rõ đến tiêu giao trang trên thực tế là một tòa đỉnh cấp phong thủy trận pháp cùng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có thể ở tại như vậy dương trong nhà người, tất nhiên phúc phận tâm hậu, được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, làm Nữ Hoa ánh mắt chuyển hướng âm trạch lúc, không khỏi hơi sửng sở, bởi vì nàng phát hiện, tòa này tiêu giao âm trạch quả thực chính là vì Tương Thần chế tạo riêng đỉnh cấp hội sở. Nếu để cho Tương Thần nhìn thấy nơi này, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị hấp dẫn lấy, từ đây cũng lại không nỡ rời đi này tiêu giao cốc. Lúc này, Thú Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh mọi người vẫn cứ chìm đắm ở sâu sắc trong kiếp sợ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Bọn họ mới vừa từ Tương Thần trong miệng biết được nơi này chính là Thẩm Mặc tiêu giao cốc, cái kia ở dị nhân giới vẫn truyền lưu thần bí truyền thuyết tiêu giao cốc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trong truyền thuyết tiêu giao cốc dĩ nhiên thật sự tồn tại, hơn nữa còn thần kỳ như thế tuyệt diệu, thực sự là làm người mở mang tầm mắt. Mọi người ở đây thán phục không ngớt thời điểm, trong lúc vô tình đã đi vào tiêu giao bên trong trang. Chỉ thấy ở trong vườn hoa, Thẩm Mặc chính thản nhiên tự đắc địa cầm thức ăn chăn nuôi nuôi nấng bể nước bên trong con cá, ánh mặt trời rơi ra ở trên người hắn, chiếu rọi hắn cái kia ôn hòa mà yên tĩnh khuôn mặt, làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Tương Thần xa xa mà thoáng nhìn Thẩm Mặc, liền hấp tấp địa bước nhanh về phía trước, trên mặt mang theo một chút vẻ tức giận, cao giọng nói rằng: "Thẩm huynh đệ, chúng ta không phải nói tốt muốn cùng đối kháng vận mệnh sao? Có thể ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên một thân một mình trốn ở này tiêu giao cốc bên trong, thưởng thụ như vậy tiêu giao khoái hoạt tháng ngày." Thẩm Mặc chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía Tương Thần, thầm nghĩ trong lòng, này Tương Thần thực sự là bản cổ tộc để lại một giới mã phu, trong đầu ngoại trừ bắp thịt cũng đừng không có vật gì khác. Đối với đạo lĩnh ngộ, quả thực chính là một chữ cũng không biết. Hắn nơi nào có thể nhìn ra được, cái kia vận mệnh tiêu vong trên thực tế chính là ta tự mình ra tay, mượn nhân quả lực lượng đem triệt triệt để địa xóa bỏ đây. Còn nữa nói rồi, ban đầu ta bố cục thời gian vẫn chưa báo cho hắn, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không biết được Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh cùng với Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ chờ mọi người đều là trong tay ta quân cơ thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, này Tương Thần mới gặp ăn nói ngông cuồng, chỉ trích ta đang đối kháng với vận mệnh việc trên không chỗ nào thành tựu, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt bọn họ đi tiêu diệt vận mệnh mà thôi. Nhưng mà, đối mặt như vậy hiểu lầm, Thẩm Mặc nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, không chút nào nổi giận tâm ý, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, mỉm cười bắt chuyện Tương Thần mọi người vào chỗ, cũng mở miệng nói rằng: "Chư vị chớ đội, mà ngồi xuống trước lại nói." Vừa dứt lời, hắn liền thản nhiên tự đắc mà đưa tay bên trong nắm một cái thức ăn cho cá tùy ý ném trước mặt trong hồ nước, trong phút chốc, bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt bị đánh vỡ, có vài sắc thái sặc sỡ cá chép coi như là mũi tên bọt ra khỏi mặt nước, tranh nhau khủng sâu địa cướp giật những người từ trên trời giáng xuống thức ăn cho cá. Trong lúc nhất thời, bọt nước tung tóe, rất náo nhiệt. Tương Thần vội vã liếc mắt một cái trong hồ cảnh tượng, đối với này tựa hồ cũng không bao nhiêu hứng thú, rất nhanh liền đem tầm mắt rời. Mà một bên Hướng Thiên Hữu thì lại không khỏi bị những này mỹ lệ con cá hấp dẫn, từ đáy lòng mà ở đáy lòng thở dài nói, "Hoa, những con cá này nhi dài đến thật đúng là đẹp đẽ a." Mã Tiểu Linh cùng nữ hoa hai người đứng ở ven hồ nước, trên mặt che kín kinh ngạc vẻ, khẽ nhếch miệng, con mắt trợn lên tròn trịa, phản phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi cảnh tượng. Nữ hoa con mắt chăm chú địa khóa chặt ở bể nước bên trong đám kia cá chép coi trên người, nàng chứng kiến nhưng không phải phổ thông cá chép coi. Ở nàng cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong, những này cái gọi là cá chép coi dĩ nhiên hóa thành từng cái kim quang long lánh, uy phong lấm lấm kim long. Chúng nó mạnh mẽ dáng người ở bên trong nước bơi lội, mỗi một mảnh vảy mảnh đều lập lòe tia sáng chói mắt, tỏa ra một loại làm người kính nể khí tức. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Linh thành tựu người mang mã ra bảo vệ long linh người, đối với long tộc có vượt qua thường nhân nhạy cảm cảm ứng. Khi nàng nhìn phía bể nước lúc, trong lòng lập tức dâng lên một luồng mãnh liệt chấn động. Bởi vì nàng cảm giác được một cách rõ ràng, những này nhìn như bình thường cá chép coi trên thực tế nắm giữ khác nhau xa so với mã gia thần long càng thuật thiết, mạnh mẽ huyết thống long tộc. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói Thẩm Mặc vẫn đang nuôi long sao? Hơn nữa còn không ngừng một cái. Sự phát hiện này để Mã Tiểu Linh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Long tộc từ trước đến giờ đều là mạnh mẽ mà cao quý tồn tại, có thể có được cuộn bỏ đã là cực kỳ hiếm thấy việc, huống chi nơi này lại có vài điều. Giờ khắc này, Mã Tiểu Linh bắt đầu suy đoán lên Thẩm Mặc đến tột cùng là làm sao được những này quý giá long tộc. Mà những này long chính là Thẩm Mặc trước đây không lâu mới từ Tây Du thế giới bên trong đòi lại đông đảo thứ tốt một trong. Từ lần trước thành công cùng Tây Du thế giới bên trong nhị trọng thân bắt được liên lạc sau khi, Thẩm Mặc hiểu rõ đến, chính mình cái này phân thân dĩ nhiên chính đang bổ để lao tổ môn hạ chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa này nhị trọng thân liên tiếp địa ôm chặt ba cái tráng kiện vô cùng bắt đùi, Bồ Đề lao tổ, Chân Vũ đại đế còn có cái kia Thần Nông thiên đế. Không chỉ có như vậy, hắn còn may mắn địa được một cây 6000 năm cây bản đạo. Thẩm Mặc nghĩ đến Tây Du nhị trọng thân sẽ rất phú, không nghĩ đến đã vậy còn quá phú. Không thẹn là địa vị cao cách thế giới, quả nhiên khắp nơi đều là cơ duyên lớn, đại tạo hóa. Thẩm Mặc đem chính mình đối với Bồ Đề nhân quả kinh cảm ngộ lan truyền cho nhị trọng thân. Đương nhiên, thiên hạ cũng không có cơm trưa miễn phí. Hắn cũng nhân cơ hội hướng về đối phương đòi hỏi nổi lên không ít chỗ tốt, trong đó liền bao quát dòng dã 30 viên cùng 6000 năm bản đạo. Đây chính là ăn một viên liền có thể khiến người ta phi thăng thành tiên 6000 năm bản đạo. Thẩm Mặc lập tức phải 30 viên. Ngoài ra, hắn còn dở công phu sư tử ngoạn địa yêu cầu đủ loại khác nhau dùng cho luyện chế pháp khí mạnh mẽ linh tài, linh bảo, thậm chí liền ngay cả những người tồn tại với Tây Du thế giới linh thú đều không dung tha. Đối mặt bản tôn như vậy tham lam yêu cầu, Tây Du nhị trọng thân kêu khổ thấu trời, ai nha nha, ta hầu như xưa nay đều không hề rời đi quá Phương Thốn Sơn một bước. Gọi ta trên chỗ nào đi chuẩn bị cho ngươi tới đây sao nhiều đồ vào ta. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng không hề bị lay động, trái lại nói năng hùng hồn địa phản bác, "Ha, ta nói huynh đệ, ngươi có còn muốn hay không tiến bộ?" Chương 359, chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong chương 359, chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong lời nói này Tây Du nhị trọng thân, vậy cũng là tâm tâm niệm niệm địa muốn không ngừng tiến bộ đây. Hắn lúc trước bái vào Bồ Đề lao tổ môn hạ, vừa đến, tự nhiên chính là trợ giúp chính mình bản tôn thu được mạnh mẽ nhân quả đạo quả, thứ hai, nhưng là hy vọng dựa vào tự thân nỗ lực cùng tu luyện, cuối cùng cũng có thể được đạo thành đạo. Trải qua như thế chút thời gian khắc khổ tu hành, bây giờ này Tây Du nhị trọng thân thực lực và tu vi từ lâu nay không phải trước kia so với, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia vừa mới lên sơn thời gian người phàm bình thường. Có điều, nếu như đem hắn đặt ở toàn bộ Tây Du trong thế giới, cùng những người sống không biết bao nhiêu năm các lão quái vật so sánh, trên lệch vẫn là tương đối rõ ràng. Nhìn bên ngoài, Tây Du nhị trọng thân tựa hồ có không ít nhân vật lợi hại có thể dựa vào. Nói thí dụ như, hắn sư phụ Bồ Đề lão tổ, còn có cái kia uy danh hiển hách Chân Vũ đại đế, cùng với Thiên Đế Thần Ông. Hơn nữa, hắn cũng bởi vì công đức thành thần mà ngưng tụ ra một mảnh công đức khánh vân. Thế nhưng, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất, sở hữu những này ngoại tại dựa vào cũng không sánh nổi một người, vậy thì là thân ở cương thi thế giới bản tôn. Dù sao, hắn chỉ là bản tôn cố ý đưa lên đến Tây Du thế giới một cái nhị trọng thân mà thôi. Bản tôn liền dường như cái kia điều khiển con rối dây nâng người bình thường, vững vàng mà nắm giữ sự sống chết của hắn quyền to. Trừ phi ngày nào đó hắn thật sự có thể chứng được thánh nhân đạo quả, thành công bước vào thánh nhân cảnh giới, bằng không, muốn triệt để thoát khỏi đến từ bản tôn khống chế, quả thực chính là nói chuyện biển vông. Nguyên nhân chính là như vậy, nay nhị trọng thân đối với bản tôn có thể nói là nghe lời răm rắp, không chút nào dám có bất kỳ ngỗ nghịch hoặc vi phạm tâm ý. Khi hắn hiểu rõ đến bản tôn hy vọng có thể thu được một ít quý hiếm linh thú cùng dị thú đến tô điểm tiêu giao cốc sau khi, liền lập tức tìm lý do, xương rằng muốn đi thị sát hạt thóc phổ cập tiến trình, do đó thuận lợi địa rời đi Phương Tốn Sơn, bước lên đi đến Bắc Câu Lô Châu hành trình. Bắc Câu Lô Châu chính là một cái yêu ma hoành hành, dị thú qua lại khu vực, đối với cũng không am hiểu đấu pháp Thẩm Mặc mà nói, chuyến này không thể nghi ngờ tràn ngập hung hiểm. Nhưng hắn vẫn cứ từ Bắc Câu Lô Châu Tây giới bắt đầu, một đường đấu đá lung tung, mạnh mẽ địa đẩy mạnh đầy đủ 300 dặm. Tại đây dọc theo đường đi, Thẩm Mặc tao ngộ vô số hung tàn yêu ma tai họa, nhưng hắn nhưng không hề nể mặt mũi, mỗi một lần ra tay đều mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, chém giết yêu ma nhiều vô số kể. Mà những người may mắn còn sống yêu ma thì bị hắn lấy pháp lực mạnh mẽ hàng phục, cũng thu vào chính mình tiểu tụ lý càn khôn bên trong. Trải qua một phen săn bắn, Thẩm Mặc thành công thu thập được lượng lớn quý giá yêu thú cùng linh thú, bị hắn trực tiếp nộp lên cho bản tôn. Mà bản tôn thì lại căn cứ những linh thú này cùng yêu thú từng người không giống đặc điểm, làm ra tương ứng sắp xếp, có bị nuôi thả ở tiêu giao cốc bên trong, để chúng nó tự do tự tại địa sinh sôi đời sau, còn có một phần thì lại trở thành trên bàn ăn mỹ vị món ngon. Đang lúc này, Tương Thần, Nữ Hoa, Mã Tiểu Linh cùng với Huống Thiên Hữu mọi người vừa vặn đi đến tiêu giao cốc. bọn họ vừa vặn đuổi tới trận này long trọng Tây Du Sơn hào hải vị yến. Yến hội bên trên, các loại làm người thèm nhỏ dại mỹ thực rực rỡ muôn màu, cái gì gan rồng mật phượng, kỳ thịt lân thủy, quả thực là không thiếu gì cả, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Nhìn thấy như vậy phong phú xa hoa tình cảnh, tương thần mọi người không khỏi trố mắt ngoác mồm, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Nhưng mà ở mọi người thán phục không ngớt thời điểm, chỉ có tương thần một người nội tâm lửa giận càng cháy hừng hực lên. Hắn nhìn trước mắt tất cả, trong lòng suy nghĩ nói, này Thẩm Mặc thực sự là quá phận quá đáng. Tương thần tức giận trong lòng lại tăng thêm 3 điểm. Hảo hảo hảo, hảo ngươi cái Thẩm Mặc a, ta ở nơi nào thế gian trải qua vô số sinh tử đau khổ, cùng vận mệnh quyết tử đấu tranh thời gian, ngươi nhưng an an ổn ổn địa tàng đang ở này tiêu giao cốc bên trong, không chỉ có như vậy, lại còn cả ngày hưởng dụng cái kia làm người thèm nhỏ dãi gan rồng mật phượng cùng kỳ thịt lân thủy, thắng ngày trải qua như vậy tiêu giao tự tại, vui sướng tự thần tiên, thực sự là lẽ nào có lý đó. Thiên lý ở đâu a? Tương thần giận không nhịn nổi, tức giận đến đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức trên bàn ly bàn bát đũa đều đi theo nhảy lên lên, ngay lập tức, hắn đằng địa một hồi từ trên ghế đứng dậy, vươn ngón tay thẳng tắp địa chỉ về Thẩm Mặc mũi, trong miệng thao thao bất tuyệt địa mắng to lên. Đối mặt Tương thần tức giận như thế chỉ trích, Thẩm Mặc nhưng là một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, tựa hồ đã sớm ngờ tới gặp có như thế một màn phát sinh. Không thể không nói, Tương thần có thể vẫn nhẫn mại đến hiện tại yến hội mở màn sau khi mới triệt để bộc phát ra, dĩ nhiên xem như là tương đương khắc chế biểu hiện. Nhưng mà, mặc dù bị Tương thần chỉ vào mũi mạn, Thẩm Mặc cũng không có một chút nào nổi giận dấu hiệu, trái lại là mặt mỉm cười, ngựa khi ôn hòa địa đối với Tương thần khuyên nhủ, "Tương thần huynh đệ, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ngươi trước tiên xin bớt giận mà, nhanh ngồi xuống, chúng ta một bên thưởng thức những này mỹ vị món ngon, một bên ôn hòa nhã nhặn địa tâm sự làm sao?" Nghe được Thẩm Mặc mấy lời nói này, Tương thần vốn định bày ra một bộ tư thái ương ngạnh, mạnh miệng lớn tiếng đáp lại nói, "Hừ, lão tử ngày hôm nay coi như chết đói, cũng chắc chắn sẽ không ăn ngươi nơi này một cái đồ vật." Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị đem câu nói này bật thốt lên thời điểm, ánh mắt nhưng trong lúc lơ đãng đảo qua đang ngồi những người khác. Chỉ thấy nữ hoa ưu nhã cắp lên một khối tươi mới nước nhiều gan rồng để vào trong miệng tinh tế nhai, nghiền ngẫm, chúng thiên hữu thì lại không chút khách khí địa sung sướng ăn bản bên trong kỳ thịt lân thủy, mà nhất là khuyết đại thuộc về Mã Tiểu Linh, nàng hoàn toàn không để ý hình tượng, dùng cả hai tay quay về trước mắt đầy bản sơn hào hải vị mỹ soạn điên cuồng tán quét, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Thấy cảnh này, Tương thần mới vừa đến miệng một bên những người kiên cường nói lại như là bị một con bàn tay lớn vô hình mạnh mẽ địa cho nhét vào trở lại bình thường, làm sao đều không nói ra được. Thanh hữu bàn cổ di tộc cùng với cương thi chi vương hắn, cùng hướng thiên hữu cùng dạ mạ mộ tổ cả dù ổ tuyệt nhiên không giống. Hai người kia đánh mất nhân loại khíu giác cùng bị giác, cho tới không cách nào thưởng thức đến nhân loại đồ ăn, nhưng Tương thần nhưng không phải như vậy. Hắn đối với nhân loại đồ ăn tràn ngập hứng thú nồng hậu, đặc biệt những người làm người thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon, những này mỹ thực phảng phất trở thành hắn giải quyết vô tận cô tịch cùng dài lâu thời gian thuốc hay. Thời khắc bây giờ, bay ở trước mặt hắn trận này tiệc rượu quả thực có thể gọi tuyệt thế thị yến, nó xa hoa trình độ cùng cao cấp phẩm chất, mặc dù là thần tiên e sợ cũng khó có thể may mắn mắt thấy. Trên yến hội cung cấp sơn hào hải vị mỹ soạn, không có chỗ nào mà không phải là hy thế chất bảo, thậm chí ngay cả thần tiên cũng chưa chắc có thể hưởng dụng được. Biết rõ lần yến hội này vô cùng quý giá nữ hoa, Mã Tiểu Linh chờ mọi người từ lâu không kiềm chế nổi nội tâm kích động, dồn dập túi đầu bắt đầu ăn như hùng như sói lên. Nhưng mà, chỉ có Tương thần vị này nhìn như lô mãng gia hỏa còn đang một bên kêu la không ngừng. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tìm đến phía nữ hoa, trong lòng đối với đạo kia thịt rồng càng là dục ra dục dịch, hắn thực sự khó có thể ức chế mình muốn chính miệng thưởng trên một cái dục vọng, có thể bất đắc dĩ giờ khắc này tình cảnh dị thường lúng túng, người khác liền như thế xử ở tại chỗ, chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong. Loại kia quấn bách cảm giác để đường đường cương thi vương Tương thần đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thậm chí cảm giác mình có thể sử dụng ngón chân tại chỗ khu ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách đến rồi. Thẩm Mặc không chút biến sắc địa đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, trong lòng suy nghĩ, tuy nói Tương thần cái tên này có lúc sắc thực khiến người ta có chút đau đầu, nhưng lần này có thể như vậy trôi chảy địa diệt trừ vận mệnh, hắn thực tại không thể không kể công. Phải biết, vận mệnh không phải là như vậy dễ dàng liền có thể bị tiêu diệt đi, nếu như không phải là bởi vì Tương thần đảm nhiệm cái viên này cực kỳ trọng yếu băng gói, thành công phân tán cùng mê hoặc vận mệnh sự chú ý, e sợ sự tình chắc chắn sẽ không tiến triển được như vậy thuận lợi. Có thể nói, Tương thần phát ra vung tác dụng cũng không phải là thể hiện ở đơn thuần sức chiến đấu mức độ, càng nhiều chính là thành tựu Thẩm Mặc tỉ mỉ tung mồi nhử, thành công kiềm chế lại vận mệnh tầm mắt. Chỉ bằng điểm này, Tương thần dĩ nhiên viên mãn địa thực hiện hắn gánh vác nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Nếu không là dựa vào Tương thần hiệp trợ, Thẩm Mặc sao có thể như vậy thuận buồm xuôi gió địa phát triển lớn mạnh thực lực bản thân, càng khỏi nói còn có đặt bẫy tính toán vận mệnh cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thân thiện, bay về Tương thần nhiệt tình chào hỏi, "Tương thần huynh đệ, nhanh ngồi. Chúng ta trước tiên cùng hưởng dụng này mỹ vị món ngon, ra sức uống rượu ngon, sau đó ta lại tinh tế cùng ngươi giảng giải trong đó ngọn nguồn." Nhưng mà, Tương thần nhưng chưa cảm kích, vẫn như cũ căng thẳng mặt, một bộ không tha thứ răng rớp, lớn tiếng reo lên, "Không được. Ngươi trước hết nói rõ cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Bằng không, đừng nghĩ để ta ngồi xuống ăn đồ ăn." Ngay ở hai người rằng có không xong thời điểm, một bên Hướng Thiên Hữu có thể quản không được nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn tay mắt lanh lẹ địa nhấc lên một khối khổng lồ vô cùng thịt rồng, không nói hai lời liền sung sướng ăn lên. Nhìn hắn cái kia ăn như hùm như sói dáng vẻ, phản phất đã rất lâu cũng không từng thưởng thức qua như vậy phong phú ngon miệng mỹ thực. Hướng Thiên Hữu ăn được chính hướng lúc, đột nhiên nhận ra được Tương thần chính đang nhìn mình chằm chằm. Có điều, hắn không chỉ có không hề ý sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích tự hướng Tương thần phiên một cái to lớn kinh thường, cũng tàn nhẫn mà chừng trở lại, ngay lập tức liền lại cúi đầu tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra, thỏa thích hưởng thụ trước mắt mỹ vị. Cái kia ẩn chứa trong đó ý tứ quả thực lại rõ ràng có điều, hoàn toàn hoàn hảo mà biểu đạt ra ra đối với tương thần vô lễ cử động cùng với không biết đúng mực hành vi sâu sắc khinh bị tình. Dù sao mặc kệ thế nào đi nói, nơi đây nhưng là Thẩm Mặc địa bàn, thân là đến đây bái phòng khách mời, lại có thể nào biểu hiện như vậy thiếu hụt lễ nghi đây? Huống chi, Thẩm Mặc vì lần này gặp mặt tỉ mỉ chuẩn bị như vậy phong phú mỹ vị món ngon rượu ngon, nếu như không ngồi xuống trước thoải mái chè chén, sung sướng ăn một phen, chẳng phải là không công phụ lòng chủ nhân nhà một mảnh thịnh tình ý tốt à? Mà này tương thần hiển nhiên là bởi vì lâu dài tới nay thân ở địa vị cao, quen thuộc bị người mọi người vờn quanh giống như đối xử, cho tới trở nên quá mức tự mình bành trướng, luôn cảm thấy thiên hạ duy hắn độc tôn tự. Nhưng mà giờ khắc này đối mặt khó chơi, ngu xuẩn mất khôn tương thần, Thẩm Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng nói, xem ra không cho cái tên này một điểm lợi hại nếm thử, hắn sợ là mãi mãi cũng không biết trời cao đất rộng. Kết quả là, Thẩm Mặc quyết định cẩn thận mà cho tương thần một ít giáo huấn, để hắn rõ ràng cái gì gọi là tôn trọng người khác. Chỉ thấy Thẩm Mặc mặt mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên đến, đưa ngón trỏ ra hướng về trên bàn cái kia tỏa ra mùi hương ngây ngất than nướng đầu rồng nhẹ nhàng chỉ tay, sau đó mở miệng cười nói, chư vị mà xem, này trên bàn đồ vật không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Này long chính là đến từ Bắc Câu Lô Châu một đầu hung hãn yêu long. Con này yêu long trong cơ thể chạy xuôi một tia quý giá vô cùng chân long huyết mạch, nhưng cũng tính cách tàn bạo, không chuyện ác nào không làm, khắp nơi đổ thán sinh linh, khiến bách tính khổ không thể tả. Cũng may ta cái tia thần thông quảng đại phân thân đúng lúc ra tay, trải qua một phen khổ chiến sau khi, rốt cục thành công đem này nghiệt xúc cầm nã quý án, gồm nó đưa vào chúng ta tiêu giao cốc trong phòng bếp. Trải qua bếp trưởng môn tỉ mỉ nấu nướng, lúc này mới thành tựu trước mắt này 12 đạo mỹ vị món ngon. Hắn dừng một chút, nói tiếp, đại gia chớ xem thường này từng đạo thức ăn, chúng nó nhưng là ẩn chứa vô tận chỗ tốt. Ăn được này yêu long chi thịt, có thể cường tráng gân cốt, mà thưởng thức nó cốt tủy, thì lại có thể tăng cường khí huyết lực lượng. Đặc biệt này một đạo than nướng đầu rồng, trong đó càng là chất chứa từng tia chân long ý cảnh, nếu là may mắn có thể thưởng thức, nói không chắc còn có thể trợ giúp các vị lĩnh ngộ một ít long tộc thần kỳ thần thông. Nói xong những câu nói này sau, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía một bên chính ăn được say sưa ngon lành Mã Tiểu Linh, tiếp tục nói, Mã Tiểu Linh, các ngươi Mã gia từ trước đến giờ cùng thần long hữu duyên, càng có cái kia thần long chân linh che chở. Chỉ tiếc, trải qua xa xôi ngàn năm năm tháng làm hao mòn, bây giờ này thần long chân linh cũng đã sắp đi tới đèn cạn dầu mức độ. Vì lẽ đó, ngày hôm nay cố ý chuẩn bị này một đạo than nướng đầu rồng ban thưởng với nó, có thể vì đó lại kéo dài ngàn năm tuổi thọ. Mã Tiểu Linh nghe đến đó, mừng rỡ trong lòng, vội vàng thả tay xuống bên trong cái kia so với mình hai má còn muốn khổng lồ mấy phần cánh gà, đứng dậy, hướng về Thẩm Mặc liên tục thi lễ nói tạ. Cùng lúc đó, trên người nàng cái kia nguyên bản ẩn nấp không gặp thần long giờ khắc này càng cũng hiện hóa ra thân hình, đầu rồng ngẩng cao, thân thể xoay quanh, bay về Thẩm Mặc không ngừng gật đầu bái tạ. Chỉ là, nữ hoa mọi người có chút buồn bực, Thẩm Mặc không phản ứng tương thần, làm sao bắt đầu chia thức ăn. Giữa lúc mọi người lòng tràn đầy ngờ vực thời khắc, chỉ thấy Thẩm Mặc lại lần nữa đưa tay, lần này hắn chỉ phương hướng chính là một đạo khác món ăn, cái kia màu sắc hồng lượng, hương vị nước mũi giò heo lớn. Món ăn này bắt nguồn từ với một đầu nắm giữ vạn năm thâm hậu tu vi đất tuyết lao heo. Kẻ này heo trên người chạy xuôi thượng cổ yêu ma hám địa heo quý hiếm huyết thống. Năm đó, con này hám địa heo phát uy lay động đại địa mạch lạc, khiến Hoàng Sơn phương viên trăm dặm bên trong trong nháy mắt hóa thành một mảnh hoang vu đất khô cằn, đông đảo sinh linh chịu khổ đồ thán, vô tội sinh mệnh càng là tử thương nhiều vô số kể. Mà Tây Du phân thân tự thân xuất mã, thành công đem con này tuyệt thế hung thú bắt giữ, ngay lập tức, múa đao chặt đứt nó tráng kiện mạnh mẽ giò heo, cũng tỉ mỉ nấu nướng ra đạo này mỹ vị món ngon, heo kho chịu. Chỉ cần thưởng thức một cái, liền có thể hiện ra tăng cường tự thân khí lực, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ được cái kia dung chuyển trời đất thần thông đây. Thầm mặc mặt mỉm cười, đem đạo này quý giá vô cùng thức ăn ban thưởng cho Hướng Thiên Hữu. Hướng Thiên Hữu nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi mừng như điên và phần, vội vàng không người thi lễ hướng về Thẩm Mặc liên tục nói cảm ơn. Nhưng mà, ngay ở thời khắc mấu chốt này, vẫn ổn đứng một bên tương thần cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm nôn nóng tâm tình. Hắn trơ mắt nhìn trên bàn những này khó gặp hy thế chân bảo bị cái này tiếp theo cái kia địa phân phối ra, thật sự nếu không lấy hành động, e sợ còn lại thứ tốt liền muốn bị chia cắt hầu như không còn. Kết quả là, tương thần trợn tròn đôi mắt địa chất hỏi Thẩm Mặc, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chương 360, Quỷ Cầu Thiên Địa Pháp chương 360. Vì cầu thiên địa pháp Thẩm Mặc ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía đối diện tương thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói, tương thần huynh đệ à, ngươi nhìn một cái, tại sao lại gấp? Tương thần lúc này tâm tình có vẻ khá là kích động, trong đôi mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa, hắn sở dĩ sẽ có như vậy phản ứng quá kích động, đều là bởi vì đối với Thẩm Mặc sản sinh sâu sắc hiểu lầm. Dưới cái nhìn của hắn, Thẩm Mặc đang cùng vận mệnh đối kháng ác chiến bên trong, không chỉ có chưa từng toàn lực ứng phó, thậm chí còn trốn vào cái kia tiêu giao cốc bên trong quá nổi lên nhàn nhã tự tại, tiêu giao khoái hoạt tháng ngày. Nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy, này thuần túy chỉ là một cái hiểu lầm to lớn thôi. Thẩm Mặc trong lòng rõ ràng điểm này, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng tương thần quá nhiều địa tính toán. Hắn nguyên bản suy nghĩ chờ sau đó tìm được thích hợp thời cơ, lại hướng về tương thần kiên nhẫn giải thích một phen, đem nguyên do trong đó nói cái rõ rõ ràng ràng, nói vậy đến lúc đó cái này hiểu lầm liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc không như mong muốn, tương thần liên tiếp nôn nóng rồi ba lần nhiều, căn bản là chưa từng cho Thẩm Mặc lưu ra bất kỳ cái gì giải thích chỗ trống. Mắt thấy tình hình như vậy, Thẩm Mặc tiếp tục vu hồi luyện chuyển xuống cũng là hưởng công vô ích, liền thẳng thắn quyết định không còn vòng vo, trực tiếp làm địa đạo xuất quan kiện vị trí. Tương thần, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta vẫn luôn chưa từng ra tay sao? Đối mặt Thẩm Mặc chất vấn, Tương Thần nhưng là không chút do dự mà lớn tiếng đáp lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngữ khí của hắn kiên định lạ thường, hiển nhiên vẫn cứ tin chắc chính mình trước cái nhìn, nhận định Thẩm Mặc ở trận này liên quan đến sống còn đại chiến bên trong không hề thành tựu. Thẩm Mặc mặt mỉm cười địa nhìn chăm chú Huống Thiên Hữu, lúc này Huống Thiên Hữu chính say sưa ngon lành mà gặm nhấm một khối tươi mới nước nhiều thịt rồng. Nhận ra được Thẩm Mặc ánh mắt, Huống Thiên Hữu đông nhiên ngẩng đầu đến, trong miệng còn nhét chưa nhai nát khối thịt, cả người trong nháy mắt sửng sốt, chỉ chốc lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cuống quýt giải thích, Tương Thần, ngươi thật đúng là mười phần sai. Cho nên ta có thể có được chiến thắng vận mệnh sức mạnh to lớn, tuyệt đối không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi, mà là nhờ có Trầm Cốc chủ đối với ta hùng hồn ban ân. Hắn đang mưu túc trí, rất sớm liền bày ra được rồi trận này tiêu diệt vận mệnh kế hoạch. Tương Thần nghe nói lời ấy, thân thể hơi run lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc biểu hiện. Đang lúc này, một bên Mã Tiểu Linh cũng không kiềm chế nổi nội tâm kích động, một cái bước xa nhảy đến trước mặt đám đông, lớn tiếng nói, không sai. Tương Thần, Trầm Cốc chủ không chỉ có giao cho Huống Thiên Hữu sức mạnh tương tự cũng ban tặng ta một tấm uy lực vô cùng màu tím thiên lôi phủ. Có nó che chở, ta mới có thể không sợ hai chút nào địa trực diện vận mệnh điều khiển. Lời còn chưa dứt, Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dù Ổ cũng không cam lòng yếu thế địa phụ hòa lên, ta cũng như thế. Đối mặt ba người liên tiếp lời nói, Tương Thần sắc mặt trở nên càng âm trầm khó coi lên. Hắn giờ phút này đã có chút bừng tỉnh, nguyên lai cho tới nay đều là chính mình hiểu lầm Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không những không có ngồi yên không để ý đến, trái lại trong bóng tối chủ tính đã lâu, xảo diệu địa bố trí như vậy một hồi thiên la địa vong giống như tinh diệu ván cờ. Huống hồ Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh cùng với Dạ Mạc Mộ Tổ Cạ Dù Ổ mọi người, không có chỗ nào mà không phải là Thẩm Mặc trong tay cực kỳ trọng yếu quân cờ. Cao thâm như vậy khó lường bố cục, liền ngay cả thân là cương thi chi vương chính Tương Thần cũng không có thể hiểu rõ huyền cơ trong đó, huống chi cái kia dĩ nhiên bị triệt để đánh tan vận mệnh đây. Nhưng mà, những này hiển nhiên còn rất xa không phải Thẩm Mặc chí mạng sát chiêu. Nói, Thẩm Mặc chậm rãi nâng lên tay phải, động tác nhẹ hoan đến dường như gió nhẹ lướt qua mặt hồ giống như mềm nhẹ, nhưng mà, khi hắn ngón tay nhẹ nhàng uốn lượn lúc, nhưng phát sinh một tiếng lanh lảnh mà vang dội trong nháy mắt thanh, như một đạo kinh lôi cắt phá trời cao. Theo tiếng này đạn hưởng vang lên, một luồng làm người sởn cả tóc gáy, cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn bỗng nhiên từ Thẩm Mặc đầu ngón tay dâng trào ra, nguồn sức mạnh này giống như là núi lửa phun trào cuồng bạo, lại như tia chớp xẹt qua phía chân trời như vậy mãnh liệt, trong chớp mắt liền đầy dây toàn bộ không gian. Chính đang thưởng thức mỹ vị phượng can nữ hoa, cái thứ nhất bén nhạy nhận ra được này cố khủng bố đến cực điểm sức mạnh, nàng gái kia nguyên bản tao nhã thong dong khuôn mặt trong nháy mắt trở nên sợ hãi và phần, trong miệng phượng can cũng nhân kinh hãi mà thất thủ rơi xuống, đập xuống ở tinh mỹ trên bàn ăn. Nữ hoa trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc đầu ngón tay, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cũng khó có thể tin tưởng. Bởi vì nàng rõ ràng địa nhận biết được nguồn sức mạnh kia ẩn chứa thâm thúy huyền bí, cái kia càng là nhân quả lực lượng. Loại này có thể điều khiển thế gian vạn vật nhân quả quan hệ sức mạnh, cho tới nay đều chỉ tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết, bây giờ càng thật sự địa xuất hiện ở trước mắt. Ngay lập tức, cảm nhận được nhân quả lực lượng mang đến to lớn chấn động chính là Tương Thần. Cứ việc hắn không cách nào xem nữ hoa như vậy hiểu rõ nhân quả lực lượng huyền ảo địa phương, nhưng này loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hết sức hoảng sợ cùng mãnh liệt nguy cơ ý thức, nhưng làm hắn như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy không ngớt. Giờ khắc này Tương Thần cảm giác mình phảng phất đưa thân vào vô biên vô hạn trong vực sâu hắc ám, chu vi tràn ngập vô tận địch ý cùng sát ý, cái kia cố nhân quả lực lượng khác nào một con hung mãnh vô cùng cự thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về hắn đập tới, tựa hồ phải đem hắn triệt để xé nát, thôn phệ. Đối mặt kinh khủng như thế uy hiếp, Tương Thần xuất phát từ bản năng muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng mà, khi hắn điều động lên toàn thân sức mạnh đi đối kháng này cố nhân quả lực lượng lúc, mới tuyệt vọng phát hiện sức mạnh của chính mình ở thời khắc này có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sức mạnh của hắn lại như là mênh mông thương hải bên trong một chiếc cô độc phiêu bạt thuyền nhỏ. Mà cái kia cố nhân quả lực lượng nhưng là sôi trào mãnh liệt, che kín bầu trời nộ hải cùng đảo. Hai người so sánh với nhau, sự chống cự của hắn quả thực chính là lấy trứng chọi đá, không có phần thắng chút nào có thể nói. Mắt thấy Tương Thần liền muốn bị này cố cường bạo nhân quả lực lượng vô tình nuốt hết, sau một khắc có thể chính là tính mạng hắn chung kết thời gian, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mặc lại đột nhiên rút về thả ra ngoài nhân quả lực lượng. Trong phút chốc, sở hữu uy thế khủng bố cùng hủy diệt khí tức đều biến mất đến vô ảnh vô tung, tất cả lại lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng thanh minh, phản phất vừa nãy trận đó kinh tâm động phách cảnh tượng chỉ là một hồi hư huyễn ác mộng. Nhưng mà, cứ việc thời gian đã qua hồi lâu, nhưng Tương Thần mọi người vẫn cứ chìm đắm ở đối với nhân quả lực lượng cái kia có một không hai mạnh mẽ uy lực rung động thật sâu bên trong, phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị này cố mênh mông sức mạnh hấp dẫn, chậm chạp khó có thể tự kiềm chế. Nữ hoa thì lại đóng chặt hai con mắt, quá chú tâm vùi đầu vào đối với thiên địa pháp tắc tìm hiểu ở trong. Đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua đầu góc của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt hồi tưởng lại từng ở vận mệnh hướng đi diệt vong thời gian cũng từng cảm nhận được quá tương đồng nguồn sức mạnh này. Khi đó nàng vẫn chưa đối với này dành cho quan tâm quá nhiều cùng suy tư, nhưng hôm nay một lần nữa xem kỹ lên, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc trước thành công chém giết vận mệnh, cũng không chỉ có các nàng những người này, vẫn biết điều ẩn nấp với tiêu giao cốc bên trong Thẩm Mặc cũng đồng dạng tham dự trong đó, đồng thời là lấy một loại vượt quá tưởng tượng, từ nhân quả mức độ trực tiếp đem vận mệnh triệt để xóa bỏ. Cùng nữ hoa không giống, Tương Thần đối với đạo của đất trời tìm hiểu còn thấp, đến nay nhưng không thể hiểu rõ ẩn chứa trong đó vi diệu huyền cơ. Hắn có khả năng cảm nhận được, vẻn vẹn chỉ là cái kia làm hắn trố mắt ngoác mồm nhân quả lực lượng khí thế bàng bạc cùng với nó không gì địch nổi mạnh mẽ uy năng. Nghĩ đến đây, Tương Thần không khỏi nộ từ bên trong đến, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Mặc cái tên này lại ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế, đã như vậy lợi hại, vì sao còn muốn rụt cổ ở tiêu giao cốc bên trong không chịu lộ diện? Lẽ nào là xem thường ta chờ hay sao? Kết quả là kiềm chế không được trong lòng lửa giận tương thần nhấc chân liền muốn đi tìm Thẩm Mặc đối chất nhau cũng tăng thêm chất vấn. Đang lúc này, một bên nữ hoa tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đưa tay kéo lại kích động tương thần, trầm giọng nói, "Tương thần, không nên lại hồ đồ. Ngươi chưa từng tu tập thiên địa pháp môn, tự nhiên khó có thể nhìn thấu ảo diệu bên trong vị trí. Đây là nhân quả lực lượng, hồi tưởng một hồi, lúc trước vận mệnh tiêu vong thời khắc, kỳ thực đã có nhân quả lực lượng hiện hiện tung tích. Rõ ràng, Thẩm Mặc tuyệt đối không phải không có ra tay giúp đỡ, ngược lại, hắn là lấy một loại vượt qua ngươi nhận thức phạm vi, làm ngươi căn bản không thể nào lý giải sức mạnh trong bóng tối hiệp trợ chúng ta diệt trừ vận mệnh cái họa lớn trong lòng này." Tương thần chỉ cảm thấy tâm thần của chính mình phảng phất bị một cái to lớn vô cùng hồng trung tàn nhẫn mà va chạm, vang lên ong ong, để hắn cả người đều rơi vào một loại hỗn độn mông lung trong trạng thái. Nhưng mà đúng vào lúc này, nữ hoa lời nói khác nào một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua đầu góc của hắn, trong nháy mắt rọi sáng sở hữu hắc ám cùng mê man. Hắn rốt cục triệt triệt để mà rõ ràng tất cả. Nguyên lai cho tới nay đều là chính mình hiểu lầm Thẩm Mặc, không chỉ có như vậy, chính mình còn xem một cái lô mãng vô tri người thô kệch bình thường, một lần lại một lần không hề lễ nghi địa xông tới Thẩm Mặc. Mà trái lại Thẩm Mặc đây, người ta không chỉ không có một chút nào trách tội tâm ý, trái lại trước sau lấy lễ để tiếp đón, loại này khoan dung đại độ càng là lộ ra chính mình hẹp hòi cùng nông cạn. Như vậy một đôi so với hạ xuống, Tương Thần biết vậy nên xấu hổ không chịu nổi, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn không còn đối mặt này cục diện lúng túng. Kỳ thực, từ lúc rất lâu trước, Tương Thần trong lòng liền rất rõ ràng, chính mình đối với cái kia thần bí khó dò, cao thâm khó hiểu thiên địa pháp căn bản là chưa từng có chân chính lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo. Bất quá khi đó hắn nhưng có một loại không thể giải thích được tự tin, bởi vì vẹn vẹn dựa vào bản cổ tộc truyền thừa cho hắn sức mạnh to lớn, hắn liền đủ để tung hoành thiên hạ, không gì cản nổi. Nếu đã nắm giữ như vậy thực lực vô địch, vậy còn có gì tất yếu đi nhọc lòng mất công sức địa tu tập cái kia nhìn như hư vô mở mịt tiên địa pháp đây. Nhưng là bây giờ, đích thân thai mắt thấy Thẩm Mặc bày ra loại kia kinh thiên động địa, chấn động lòng người sức mạnh to lớn sau khi, Tương Thần mới lần thứ nhất sâu sắc như vậy mà chân thiết cảm nhận được thiên địa pháp khủng bố cùng mạnh mẽ địa phương. Thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như không đi tu luyện thiên địa pháp, như vậy đừng nói là nhìn ra đối phương có hay không ra tay rồi, chỉ sợ cũng liền đối phương đến tột cùng sử dụng loại nào thủ đoạn đều khó mà nhận biết. Phải biết, Tương Thần thân là bản cổ tộc để lại ở trên thế giới này dùng để đánh chết vận mệnh trung cực vũ khí, theo lẽ thường tới nói lẽ ra là không gì địch nổi tồn tại. Nhưng sự thực nhưng là tàn khốc vô tình, bởi vì tự thân thiên phú cùng nộ tính hạn chế, làm cho hắn căn bản cũng không có đầy đủ năng lực đi tìm hiểu cái kia phong phú, huyền diệu khó hiểu thiên địa pháp. Nhưng là, bây giờ vận mệnh đã bị tiêu diệt. Mất đi vận mệnh này một mục tiêu sau khi, Tương Thần lẽ ra nên cảm thấy bàng hoàng thất thố, dường như con rồi không đầu giống như trùng quanh loạn ba, căn bản là không có cách thấy rõ phía trước nói đường đến tuột cùng dẫn tới phương nào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, làm Thẩm Mặc ở trước mặt mọi người triển lộ ra cái kia làm người thán phục nhân quả lực lượng lúc, khác nào một đạo cắt ra đêm đen tia chớp, rọi sáng Tương Thần trong lòng hỗn độn cùng sương mù. Trong phút chốc, một cái hoàn toàn mới ý nghĩ ở Tương Thần trong đầu bắt đầu sinh cung cấp tốc cắm rễ sinh trưởng, hắn muốn noi theo Thẩm Mặc, thâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái kia thần bí khó dò thiên địa pháp tắc, đi lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó vô cùng huyền bí cùng chí cao đại đạo. Kết quả là, không chút do dự nào, Tương Thần hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước, lấy thành kính nhất tư thái hướng về Thẩm Mặc dập đầu quỳ gối. Phù phù, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Tương Thần cái trán nặng nề va chạm trên mặt đất bên trên, vung lên một mảnh bụi bặm. Thời khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập hổ thẹn cùng hối hận, bởi vì trước đối với Thẩm Mặc mạo phạm cùng bất kính mà cảm giác sâu sắc tự trách, đồng thời, hắn cũng là chân tâm thực lòng địa khát vọng có thể đi theo Thẩm Mặc hoàn chỉnh, trái phải, cộng đồng bước lên này đều tìm hiểu thiên địa pháp, lĩnh ngộ thiên địa đạo gian khổ hành trình. Thẩm huynh, đều là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhất thời kích động lô mãng phạm vào sai lầm lớn, mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta đi." Tương Thần ngẩng đầu lên, đầy mặt thành khẩn nói rằng. Ngay lập tức, hắn tiếp tục nói hết tiếng lòng của chính mình, "Ngươi là hiểu ta, cứ việc ta trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng bởi vì trước sau không thể hiểu thấu đáo thiên địa này phương viên lý lẽ, mặc dù nắm giữ vô tận tuổi thọ, quay đầu lại cũng có điều là giấc mộng nam kha, sẽ thành một nước. Vì lẽ đó khẩn cầu Thẩm huynh truyền thụ cho ta thiên địa này pháp môn đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nữ hoa, Mã Tiểu Linh, Hướng Thiên Hữu cùng với Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ bốn người cũng dồn dập từ chỗ tối bước nhanh đi ra, bọn họ mắt thấy Tương Thần cử động sau, liếc nhìn nhau, tựa hồ tâm linh thần hội bình thường, không chút do dự mà theo sát phía sau, cùng quỳ gối ngã quỵ ở mặt đất. "Chúng ta đồng dạng đồng ý đi theo Trầm Cốc chủ chuyên tâm tu tập thiên địa pháp, cảm ngộ thiên địa đạo. Mong rằng Trầm Cốc chủ tất thành." Mọi người đồng thanh hô to, âm thanh chỉnh tề như một, vang vọng bất tiêu. Thẩm Mặc đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc, trên mặt từ từ hiện ra một vẻ nụ cười vui mừng. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, lần lượt từ Tương Thần mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở mỗi người con mắt nơi sâu xa, phản phất muốn xuyên tấu qua cái kia từng đôi con mắt hiểu rõ bọn họ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Mặc khẽ gật đầu, hắn nhẹ giọng nói rằng, "Nếu chư vị như vậy thành tâm thành ý, như vậy từ nay về sau, liền để chúng ta cùng nhau tu hành đi." Dứt lời, Thẩm Mặc nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một luồng nhu hòa sức mạnh nâng lên mọi người thân thể, để bọn họ một lần nữa đứng thẳng lên. Trong lòng hắn nguyên bản sớm đã có một cái kế hoạch, cái kia chính là thu phục Tương Thần chờ một đám cường giả, để bọn họ gia nhập huyết mạch của chính mình Tân Quốc, lấy này tiến một bước lớn mạnh thực lực bản thân. Không nghĩ đến, hắn còn không mở miệng biểu minh tâm ý, những người này dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa, biểu thị cam nguyện đi theo cho hắn. Chuyện này quả thật dường như buồn ngủ lúc đó có người đưa lên mềm mại thư thích gối bình thường vừa đúng, chính hợp hắn y ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ trên người. Hai người này không chỉ có trên người chịu bản cổ huyết thống, đồng thời cũng chạy xuôi nhân tộc dòng máu, có thể nói được trời cao chăm sóc. Dựa vào như vậy thể chất đặc thù, bọn họ vừa có thể tu tập bản cổ tộc thần bí cao thâm thần thuật, cũng có thể xem nhân loại bình thường như vậy tĩnh tâm tìm hiểu pháp tắc trong thiên địa huyền bí. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn chưa dự định để Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ đi tầm thường đường. Hắn cũng không cho phép bọn hắn tu luyện bản cổ tộc thần thuật, cũng không chấp thuận bọn họ đi tìm hiểu cái kia mênh mông vô ngần thiên địa pháp tắc. Ngược lại địa, Thẩm Mặc trực tiếp dành cho bọn họ tôn sùng vô cùng thần bị phong hào. Trong đó, Hướng Thiên Hữu được phong thiên môn tả tướng quân chức vụ hàm, mà Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ thì lại thụ phong thiên môn hữu tướng quân, hai người cộng đồng chấp trưởng thiên môn 33,000 tên thiên binh thiên tướng. Này cái gọi là 33,000 thiên binh hiện nay vẫn còn không tồn tại bất luận một ai. Vẹn vẹn chỉ là Thẩm Mặc giao cho bọn họ thiên binh biên chế tiêu chuẩn mà thôi. Cho tới làm sao chiêu mộ đến đầy đủ số lượng mà thực lực mạnh mẽ thiên binh, vậy thì phải dựa vào Hướng Thiên Hữu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ổ tự mình nghĩ cách giải quyết. Ngay lập tức, Thẩm Mặc tầm mắt chuyển hướng một bên Mã Tiểu Linh, đưa nàng sắc phong làm Cửu Thiên Thần Long Điên Nữ. Cùng lúc đó, Mã gia cung phụng con thần long kia cũng có thể cùng với làm bạn, cùng bay người nhảy vào thần quốc, trở thành huyết thống thần tướng bên trong một thành viên. Nhưng mà làm vòng đến nữ hoa cùng tương tần lúc, hai vị này nắm giữ vô thượng thực lực và cao thượng địa vị nhân vật, không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ không muốn thăng vào cái kia làm người ngóng trông thần quốc, càng vô ý trở thành cái gọi là thần tướng. Phải biết, nữ hoa nhưng là cương thi thế giới nhân loại sáng lập, vã trời cứu thế vĩ đại thần chỉ, mà tương thần thì lại thành tiểu cương thi thủy tổ, nó sức mạnh cũng là sâu không lường được. Cương đại như thế mà kiêu ngạo bọn họ, lại sao cam tâm tình nguyện địa ủy thân cho người khác bên dưới đây? Chương 361, Thẩm Mặc, ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi? Chương 361, Thẩm Mặc, ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi? Tương thần cùng nữ hoa đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh một nhóm người chậm rãi thăng vào cái kia thần bí mà trang nghiêm thần quốc bên trong. Theo ánh sáng từ từ thu lại, những này bóng người tắm rửa thần quang, hóa thành tân sinh ra thần linh. Nhưng mà, đối mặt tình cảnh này, Tương thần cùng nữ hoa trên mặt cũng không có toát ra chút nào ước ao tình, ngược lại, một tia nhàn nhạt tiết hận vẻ lặng yên hiện lên. Bọn họ biết huyết thống thần quốc chân chính bản chất, cũng rõ ràng cái này nhìn như huy hoàng quốc gia trên thực tế chính là Thẩm Mặc dưới trướng chó săn khu vực. Cứ việc tiến vào huyết thống thần quốc có thể để người ta thu được vô tận vĩnh hằng tuổi thọ, không gì địch nổi sức mạnh to lớn cùng với trí cao vô thượng quyền lực địa vị, nhưng tất cả những thứ này đều cần trả giá thật lớn, từ đây mất đi thân thể tự do, vĩnh viễn bị quản chế cho người khác. Đối với tương thần cùng nữ hoa như vậy cương thi thế giới trí cường giả tới nói, bọn họ tình nguyện lựa chọn tùy tùng Thẩm Mặc cùng đi tìm hiểu bên trong đất trời cái kia thâm ảo vô cùng pháp tắc huyền bí, cũng tuyệt không nguyện bị trở thành thần quốc phụ thuộc phẩm, bị người bài bố. Thẩm Mặc đối với này sớm đã có dự liệu, dù sao cường giả liền dường như kiêu căng khó thuần ngựa hoang bình thường, khó có thể bị dễ dàng thuần phục. Chúng chi còn có thân là bản cổ tộc di tộc tương thần cùng với tiên thiên thần linh nữ hoa đây. Có điều từ một góc độ khác đến xem, tương thần cùng nữ hoa có giá trị có thể muốn so với Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh mọi người tính gộp lại còn phải cao hơn rất nhiều lần. Bọn họ không chỉ có nắm giữ siêu phàm thoát tục thực lực, càng có bị vô hạn tiềm lực. Nếu có thể được bọn họ chân tâm quy thuận cùng hiệp trợ, không thể nghi ngờ sẽ cho Thẩm Mặc mang đến to lớn trợ lực. Chỉ là nếu muốn thực hiện này một mục tiêu, e sợ còn cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn cùng tâm tư mới được. Thẩm Mặc từng thấy rõ cựu giới, phát hiện ngoại trừ hồng hoang bản nguyên giới ngoại, còn có một phương chưa từng đặt chân thế giới thần bí. Thế giới này ẩn chứa tầng cấp năng lượng cao, thậm chí vượt qua đại danh đỉnh đỉnh Tây Du thế giới. Đối mặt dụ người như vậy không biết lĩnh vực, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha thăm dò cơ hội. Mới bắt đầu, hắn quyết định thật nhanh sử dụng tới nhị trọng thân bí thuật, chờ mong có thể thành công hạ xuống một bộ nhị trọng thân đi vạch trần thế giới kia thần bí khăn che mặt. Nhưng mà, không như mong muốn, mặc cho Thẩm Mặc cố gắng như thế nào, cái kia thế giới thần bí tựa hồ đối với hắn nhị trọng thân có một loại nào đó mạnh mẽ bài xích sức mạnh, căn bản là không có cách để cho nhị trọng thân thuận lợi giáng lâm. Kết quả này không thể nghi ngờ cho Thẩm Mặc mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ. Nếu muốn chinh phục cái này thế giới thần bí, đặt tại Thẩm Mặc trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn, một là mạo hiểm để bản tôn tự mình giáng lâm, hai là phái ra một bộ hắn hóa tự tại thi thể đi vào thám hiểm. Có thể bất kể là một loại nào lựa chọn, đều đương theo nguy hiểm to lớn cùng rất nhiều điều kiện hạn chế, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục khu vực. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc thăm dò thế giới mới kế hoạch không thể không tạm thời gác lại. Thời gian thấm thoát, bây giờ tình huống nhưng xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Theo tương thần cùng nữ hoa hung hăng gia nhập, Thẩm Mặc trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Bởi vì hai vị này thực lực siêu quần nhân vật đồng dạng đối với đạo của đất trời tràn ngập khát vọng, một lòng muốn tu tập thiên địa pháp cũng hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Đã như vậy, sao không điều động hai người bọn họ đảm nhiệm tiên phong đội, xông vào cái kia không biết thế giới, trở thành Thẩm Mặc hướng dẫn thế giới lúc đầu bên đây? Hay là dựa vào bọn họ phi phàm năng lực, thật có thể vì là Thẩm Mặc mở ra một cái đi về thế giới mới khang trang đại đạo? Vì có thể trợ giúp tương thần cùng nữ hoa càng hoàn mỹ hòa vào cái kia thần bí không biết bên trong thế giới, Thẩm Mặc lấy một loại cực kỳ đặc thù mà mạo hiểm phương pháp, hắn giúp tương thần, nữ hoa xóa đi trên người bọn họ lưu giữ đến từ cường thi thế giới sở hữu ân ký, cũng lấy huyết thống hạt giống phương thức, làm bọn họ có thể một lần nữa giáng lâm với cái kia không biết thế giới, thu được tân sinh. Làm như vậy mang đến chỗ tốt rõ ràng, bởi vì xóa đi vốn có ân ký, bọn họ có thể tránh thế giới kia ý thức độ công kích tra xét cùng công kích, do đó gia tăng thật lớn ở thế giới mới sinh tồn được đồng phát triển lớn mạnh độ khả thi. Nhưng mà, làm như vậy cũng không phải không hề tai hại. Bởi vì huyết thống hạt giống hình thức mang ý nghĩa bọn họ sẽ mất đi phần lớn nguyên bản nắm giữ sức mạnh to lớn, hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu, trải qua gian khổ sống lại trùng tu con đường. Thẩm Mặc thẳng thắn địa hướng về tương thần cùng nữ hoa tỉ mỉ giải thích trong đó lợi và hại được mất, dành cho bọn họ đầy đủ thời gian đi suy nghĩ cùng lựa chọn tương lai mình con đường. Tương Thần đang nghe xong Thẩm Mặc giảng giải sau, rơi vào thời gian dài trầm tư. Đối với vị này đã từng tung hoành cương thi thế giới bá chủ tới nói, từ bỏ hiện hữu sức mạnh cố nhiên thống khổ, nhưng đối mặt tràn ngập vô hạn khả năng thế giới mới, trong lòng hắn dâng lên một luồng khó có thể ức chế khát vọng cùng dũng khí. Đi ngang qua một phen kịch liệt nội tâm dãy rủa sau khi, Tương Thần dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn tiếp thu huyết thống sống lại phương thức, quyết tâm giáng lâm đến phía kia thế giới xa lạ, triển khai một đoạn hoàn toàn mới cương sinh lữ trình. So sánh với đó, nữ hoa lựa chọn thì lại có vẻ càng gian nan hơn cùng do dự không quyết định. Nàng đồng dạng rõ ràng huyết thống sống lại mang đến kỳ ngộ cùng khiêu chiến, nhưng thân là nữ giới nhắn nhủi tâm tư cùng với đối với tự thân linh hồn quý trọng, làm cho nàng trước sau không cách nào dễ dàng quyết định dứt bỏ đi quá khứ tất cả. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, nữ hoa không muốn xem Tương Thần như vậy lựa chọn huyết thống sống lại, mà là lựa chọn linh hồn giáng sinh, cũng chính là đông đảo những người xuyên biệt nói chuyện say xưa hồn xuyên chi pháp. Hay là theo nữ hoa, chỉ có bảo lưu lại hoàn chỉnh linh hồn, mới có thể càng tốt mà ứng đối tương lai các loại không biết biến số cùng thử thách. Nữ hoa chính là cương thi thế giới bên trong tiên thiên thần linh, nó cội nguồn sức mạnh tuyển cũng không phải là vẹn vẹn ỷ lại với huyết thống truyền thừa, mà càng nhiều địa bắt nguồn từ cho nàng cái kia vô cùng mạnh mẽ lực lượng nguyên thần. Trải qua một phen cân nhắc hơn thiệt, hai người rốt cục sáng tỏ lẫn nhau đặc biệt xuyên việt phương thức. Thẩm Mặc không chút do dự mà sử dụng tới chính mình bí pháp, cấu trúc lên một tòa mạnh mẽ trận pháp truyền thống. Tòa này trận pháp lấy tiến nữ giới âm sơn thành tiểu then chốt trung chuyển trạng, khác nào một đạo vượt qua thời không cầu nối, đem Tương Thần cùng nữ hoa đưa tới cái kia tràn ngập vô tận không biết thế giới xa lạ. Thẩm Mặc hy vọng Tương Thần cùng nữ hoa có thể tại đây cái không biết trong thế giới đại chiến thân thủ, bọn họ sẽ trở thành Thẩm Mặc ngày sau chinh phục thế giới này người tích cực dẫn đầu. Tương Thần xa xôi tỉnh lại, ý thức vẫn còn hỗn độn mông lung bên trong. Hắn mất công sức địa mở ra trầm trọng mí mắt, đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn trong nháy mắt kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, nhìn thấy trước mắt tất cả đều là một mảnh mênh mông vô bờ trắng như tuyết. Ngay lập tức, một luồng ấm áp ngọt ngào chất lỏng theo yết hầu chảy vào khoang miệng, chậm rãi chạy qua thực quản, thoải mái hắn cái kia khô quắt dạ dày cùng toàn bộ thân thể. Nay kỳ diệu cảm giác để Tương Thần có chút mờ mịt thất thố, hắn theo bản năng mà bắt đầu dãy rủa vặn vẹo lên, nhưng mà, theo động tác phạm vi gia tăng, hắn khiếp sợ ý thức được, chính mình dĩ nhiên biến thành một cái tay trói gà không chặt trẻ con. Tương Thần trong lòng ngơ ngác, vội vã nỗ lực điều động trong cơ thể bản cổ hệ thống, nhưng bất luận cố gắng như thế nào đều không phản ứng chút nào. Trải qua một phen tra xét sau, hắn rốt cục xác định cái kia cố mạnh mẽ vô cùng huyết mạch đang đứng ở sâu sắc ngủ say trạng thái, đồng thời ít nhất phải trải qua dài lâu 16 cái nóng lạnh mới có thể thức tỉnh. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy dòng dã thời gian 16 năm bên trong, hắn đều chỉ có thể dựa vào cái này yếu đuối nhân loại bình thường thân thể đến sinh tồn xuống, cũng chờ đợi bản cổ tộc sức mạnh trở về. Có điều, sự thực này cũng không có khiến Tương Thần cảm thấy ủ rũ hoặc tuyệt vọng, ngược lại, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy đến này hay là cũng không phải là một cái chuyện xấu, ngược lại có thể trở thành một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Dù sao, tại đây đoàn không cách nào mượn bản cổ sức mạnh huyết thống thời gian bên trong, hắn có thể lấy người phàm bình thường thân phận đi tĩnh tâm thể ngộ bên trong đất trời pháp tắc cùng đại đạo. Liền, Tương Thần tạm thời yên tâm bên trong lo lắng, an tâm hưởng thụ trong miệng thơm ngọt sữa tươi. Đồng thời, hắn cặp kia tràn ngập hiếu kỳ con mắt bắt đầu xoay vòng vòng mà chuyển động, tỉ mỉ nhìn kỹ lên hoàn cảnh chung quanh đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền chú ý đến những người chung quanh trang điểm hết sức kỳ lạ quái dị, phản phất đến từ chính xa xôi châu Âu thời trung cổ bình thường. Hơn nữa bọn họ sử dụng ngôn ngữ càng là chưa từng nghe thấy, vừa phi thường thấy tiếng Anh, cũng không phải tiếng Đức, mà là một loại hoàn toàn xa lạ dị giới ngôn ngữ. Tương Thần, Thẩm Mặc, ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi? Tương Thần ở chỗ này bú sữa, nữ hoa tình huống nhưng so với hắn càng thêm ác liệt. Nguyên bản cao cao tại thượng nữ hoa nhìn trước mắt hướng về nàng nhẹ rằng chó dữ rơi vào một lúc lâu trầm mặc. Xuyên Việt thành ăn mày nữ hải, đang cùng một đầu chó dữ cướp giật một khối người giàu bứt bỏ bánh mì. Nàng gây yếu thân thể hiển nhiên không phải chó dữ đối thủ. Nhưng nàng mạnh mẽ nguyên thần bẹn bẹn một ánh mắt liền dọa lui chó dữ, người sau còn đuối hốt hoảng chạy trốn. Nữ hoa nhặt lên trên đất bánh mì, đuốt ve mặt trên bụi đất, do dự hai tức cuối cùng vẫn là cắn. Nàng thân thể này thực sự là quá yếu, nàng cần đồ ăn, nước, cùng với cơ bản nhất an toàn. Thế nhưng, nữ hoa rất nhanh sẽ phát hiện, thế giới này cùng nàng hiểu biết thế giới tuyệt nhiên không giống. Người nơi này tướng mạo quá giống mạch rất, sinh hoạt nằm ở châu Âu thời trung cổ trình độ, dân thường còn bụng ăn không no, chớ nói chi là nàng tên tiểu khất cái này. Có điều, nữ hoa trung quy là nữ hoa, hơn nữa nàng chính là nguyên thần xuyên biệt, đã từng nội tình vẫn còn, rất nhanh chính là tìm tới mưu sinh biện pháp. Ở một nhà trạm đá trong cửa hàng làm học đồ. Nữ hoa có điều là thoáng vạch ra cái này trạm đá tồn tại một chút không đủ địa phương, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế địa thu được trạm đá chủ cửa hàng độ cao tán thành. Vị kia xem ra có chút quái lạ tiểu lão đầu, tại chỗ đánh nhịp quyết định ngoại lệ thu nhận giúp đỡ nữ hoa ở trong cửa hàng của chính mình đảm nhiệm học đồ. Không chỉ có cung cấp miễn phí thực túc, càng là đồng ý đem tự thân tinh xảo trạm đá tài nghệ dốc túi dạy dỗ. Vị này tiểu lão đầu đối với nữ hoa ở vật liệu đá tương quan tri thức lĩnh vực thể hiện ra thâm hậu trình độ quả thực coi như người trời, không chút nào keo kiệt địa khen nàng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài tuyệt thế, cũng lời thề son sắt địa tuyên sưng, chỉ cần nữ hoa có thể một cách toàn tâm toàn ý theo hắn học tập trạm đá công nghệ, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở thành toàn bộ ổ lệ đế quốc nhất là thanh danh truyền xa trạm đá đại sư. Đối mặt tiểu lão đầu như vậy đầy nhiệt tình tán thưởng cùng mong ngợi, nữ hoa nỗ lực khắc chế nội tâm muốn cười kích động. Dù sao hồi tưởng trước kia năm tháng, nàng nhưng là đã từng tự mình động thủ sáng tạo qua nhân loại thần chỉ a. So sánh với đó, nay chỉ là trạm đá công nghệ lại đáng là gì đây? Lúc trước nàng tự tay bịa đặt nhân loại thời điểm, khó khăn kia có thể muốn vượt xa chế tác những này trạm đá tác phẩm không biết bao nhiêu lần đây. Theo thời gian trôi đi, cái này thần bí mà kỳ diệu thế giới cũng dường như bức tranh bình thường, từng điểm địa ở nữ hoa trước mắt chậm chậm triển khai. Nguyên lai, nơi này càng là một cái chúng thần san sát kỳ huyễn phương Tây thế giới, so với trước Thẩm Mặc Sở Lạnh phân thân giáng lâm thế giới kia mà nói, có vẻ càng thâm thúy khó lường mà mạnh mẽ vô cùng. Tại đây cái thế giới cổ lão trong truyền thuyết, truyền lưu đủ loại khác nhau nắm giữ vô thượng thần lực thần linh, trong đó vừa có tượng trưng quang minh cùng hy vọng quang minh chi thần, cũng có ẩn nấp với sâu trong bóng tối khống chế tà ác sức mạnh hắc ám chi thần, còn có chúa tể phong, hỏa, thủy, thổ tứ đại nguyên tố căn bản nguyên tố chi thần. Ngoài ra, càng có đông đảo phân biệt đại diện cho không đồng hành nghiệp cùng thần chức nghề nghiệp chi thần. Có thể nói, ở khu vực này bên trên, hầu như mỗi người đều giấu trong lòng một viên khát vọng thành thần giấc mơ. Mà nhà này nho nhỏ chạm đá trong cửa hàng, vị kia tiểu lão đầu thành kính cung phụng, thì lại chính là được khen là chạm đá chi thần xạ cả vị kỳ. Lão bản tuyên bố, chỉ cần nữ hoa hoàn thành chạm đá sư khai sáng chương trình học, liền có thể cúng bái chạm đá chi thần thu được xạ cả vị kỳ chúc phúc. Nữ hoa chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành rồi, người thường cần 1 năm thậm chí 2 năm mới có thể hoàn thành khai sáng chương trình học. Lão bản kích động mang theo nữ hoa đi túi chào chạm đá chi thần xạ cả vị kỳ, khẩn cầu chạm đá chi thần chúc phúc này một vị chạm đá giới thiên tài. Kết quả, nữ hoa quay về chạm đá chi thần pho tượng nhẹ nhàng cúi đầu, chạm đá chi thần xạ cả vị kỳ pho tượng trong nháy mắt phá nát. Đang ở thần quốc bên trong xạ cả vị kỳ chính đang làm chủ thần ổ tổ làm điêu khắc vĩ đại tượng thần chạm đá, một cái lao huyết phun ra ngoài, trực tiếp làm mất đi nửa cái mạng già. Cứ việc nữ hoa không phải cái thế giới này thần linh, nhưng nàng nguyên thần dù sao ẩn chứa thần linh chất lượng đặc biệt, hơn nữa còn là cực kỳ cao quý thần linh chất lượng đặc biệt. Thanh cựu nghề nghiệp chi thần xạ cả vị kỳ làm sao có khả năng nhận được lên tự nữ hoa cúi chào? Nếu không là nữ hoa hiện tại phi thường suy yếu, nay cúi đầu đủ khiến xạ cả vị kỳ tại chỗ tạ thế. Chạm đá lao bản tận mắt nhìn thấy chạm đá chi thần pho tượng phá nát, sợ hãi vô cùng liên tục dập đầu nhận sai, nhìn về phía nữ hoa ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nữ hoa, người rốt cuộc là ai? Ngươi chọc giận chạm đá chi thần xạ cả vị kỳ, đây là đối với thần linh kinh nhận. Ngươi đi đi, rời đi ta chạm đá điểm, vĩnh viễn không muốn lại trở về. Nữ hoa cũng là nhìn ra trong đó đầu mối, thầm nghĩ thế giới này thần linh thật là có hứng thú. Nếu nàng không có cách nào thu được thần linh chúc phúc, vậy thì mình làm chính mình thần linh đi. Trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng cùng với hiểu rõ, nàng đã có một mình chống đỡ một phương sức lực cùng tự tin. Đương nhiên, nữ hoa vẫn là rất hiếu kỳ tương thần bây giờ tình huống, có phải là giống như nàng đang uống mãi tương thần đánh một cái đại hắc xì, thiếu một chút bị sập mãi. Tây nguyên thế giới, các thần săn sát. Thẩm Mặc thông qua truyền tống trận pháp nhìn thấy tương thần, nữ hoa tình trạng gần đây, hắn không nghĩ đến Tây Du phía trên thế giới dĩ nhiên là như thế một thế giới. Theo lý thuyết, phía thế giới này mức năng lượng không thể so với Tây Du thế giới cao, nhưng nó một mực vào chỗ với Tây Du phía trên thế giới. Thẩm Mặc phân tích một làn sóng, cho rằng là Tây Du thế giới trải qua hừng hăng, phong thần chờ một loạt thiên địa đại kiếp sau, thế giới mức năng lượng hạ thấp. Trái lại cái thế giới này, các thần săn sát, thế gian sức mạnh to lớn đều là bị thần linh bản thân quản lý, bởi vậy, thế giới mức năng lượng vẫn duy trì sáng thế ban đầu cấp độ. Vì lẽ đó, cái thế giới này thần linh không chắc so với Tây Du thần Phật mạnh mẽ, nhưng vì ở tại bọn hắn đầy đủ, có đầy đủ nhất thần linh thần cách hệ thống. Điều này không khỏi làm Thẩm Mặc nhớ tới hắn Sở Lâm nhị trọng thần, từ lúc đem tầng 2 sinh dáng lâm trở thành Sở Lâm sau, Thẩm Mặc rất ít đi quan tâm Sở Lâm trưởng thành. Bây giờ đúng là muốn coi trộm một chút Sở Lâm trưởng thành đến trình độ nào. Chương 362, không chơi cầu đạo, chơi nổi lên binh pháp. Chương 362, không chơi cầu đạo, chơi nổi lên binh pháp. Thẩm Mặc chậm rãi thả ra chính mình mạnh mẽ vô cùng thần thức, dường như một luồng vô hình dòng lũ bình thường, hướng về cái kia thần bí mà tràn ngập kỳ huyễn sắc thái Tây Nguyên thế giới mãnh liệt mà đi. Hắn lần này muốn tìm kiếm mục tiêu, chính là cái kia bị hắn lãng quên hồi lâu Sở Lâm nhị trọng thân. Theo Thẩm Mặc thần thức từ từ thâm nhập đến Tây Nguyên bên trong thế giới, rốt cục bắt lấy Sở Lâm nhị trọng thân bóng người. Nhưng mà, làm Thẩm Mặc nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, hắn suýt nữa không nhịn được bật cười, thậm chí thiếu một chút nhi liền cười đau cả bụng. Nguyên lai, căn cứ Tây Nguyên thế giới lúc trước dòng thời gian suy tính, khoảng cách Sở Lâm nhị trọng thân giáng lâm thế giới này dĩ nhiên trôi qua dòng dã 18 năm lâu dài. Nếu như đặt ở những người tầm thường phiên kịch bên trong, thân là cố sự nhân vật chính Sở Lâm e sợ từ lâu dựa vào tự thân nỗ lực cùng kinh ngộ, thành công leo lên Ma Vương bảo tọa, tiến tới nhất thống toàn bộ thế giới. Có thể một mực cái này Sở Lâm nhị trọng thân nhưng khác với tất cả mọi người, hắn lại mãi đến tận hiện tại cũng không có thể đi ra tòa kia tầng 18 mê cung. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn có thể tiếp tục ở trong mê cung chờ một quãng thời gian rất dài. Theo Thẩm Mặc, coi như là tùy tiện tìm đến một đầu ngu rốt đến cực điểm heo, chỉ cần dành cho Thẩm Mặc ban tặng dư túc tuệ pháp môn, cũng đem sắp xếp ở tòa này tầng 18 trong mê cung, nói vậy trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện sau khi, cũng có thể hôn thành một cái uy phong lẫm lẫm ma vương chứ. Có thể này Sở Lâm ngược lại tốt, thậm chí ngay cả một con lợn cũng không sánh nổi. Có điều nói đi nói lại, bây giờ Sở Lâm nhị trọng thân ngược lại cũng không phải là xem ban đầu như vậy chỉ là một mực địa trốn bạo bệnh, kéo dài hơi tàn. Ngược lại, trải qua những năm gần đây ở trong mê cung sờ soạn lần mò, hắn dĩ nhiên lắc mình biến hóa, trở thành mảnh này khu mê cung được bên trong xương vương xương bá nhân vật, khác nào một cái thằng chuột làm vua sứ mù hoặc là sơn đại vương bình thường tồn tại. Bởi vì Sở Lâm loại này kỳ lạ sinh vật cũng không tồn tại khái niệm về giới tính, bởi vậy cũng sẽ không khả năng xuất hiện mở hậu cung tình huống như vậy. Mặc dù như thế, Sở Lâm giới trướng vẫn như cũ nắm giữ số lượng đông đảo mỹ nữ, trong đó bao quát 3000 mỹ nhân cùng 600 tần phi, có thể nói đội hình vô cùng xa hoa. Hơn nữa Sở Lâm cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua được kêu là một cái tiêu dao khoái hoạt, thậm chí so với Thẩm Mặc còn muốn thích thú nhiều lắm. Thấy cảnh này, Thẩm Mặc quả thực dở khóc dở cười. Nguyên bản là phái Sở Lâm đi tranh bá Tây Nguyên đại lục, kết quả cái tên này lại trốn ở trong mê cung tận tình hưởng thụ nổi lên sinh hoạt. Chính Thẩm Mặc còn mắt chăm chăm hy vọng có thể sớm ngày xương bá cửu giới, tiêu giao với trong thiên địa. Vì thế, hắn vẫn hy vọng chính mình biến thành ra tự tại thi thể cùng với những người nhị trọng thân môn không ngừng nỗ lực phân đấu, làm bản tôn cung cấp quân lương gốc gác, làm sao có thể khoan dung bọn họ có chút lười biếng cùng lười biếng. Liền, Thẩm Mặc lập tức liên lạc với Sở Lâm nhị trọng thần, cùng hướng về nó truyền đạt một đạo mệnh lệnh bắt buộc, giao trách nhiệm hắn nhất định phải lập tức bước lên dị giới tranh bá hành trình. Không chỉ có như vậy, vì càng dễ địa giám sát Sở Lâm phân thân chăm chỉ làm việc, Thẩm Mặc càng là sử dụng tới từ Tây Du phân thân nơi thu được vạn bảo thật lục thuật. Hắn lợi dụng trong mê cung ma vật thân thể cùng huyết dịch các loại tài liệu, luyện chế ra một mặt uy lực mạnh mẽ vạn hồn phiên. Phía này vạn hồn phiên trở thành Sở Lâm độc nhất vô nhị bản mệnh ma khí, nó đem thời khắc thúc dục Sở Lâm bước nhanh, cấp tốc đánh hạ Tây Nguyên thế giới, do đó vì là tương lai chinh phạt Hồng Hoang bản nguyên giới sáng tạo to lớn giá trị. Sở Lâm loại sinh vật này, trời sinh liền có thể thông qua thôn vệ cái khác ma vật huyết nhục đến thu được chúng nó có kỹ năng. Này một đặc biệt năng lực làm cho Sở Lâm đang trưởng thành cùng tiến hóa trên đường có ưu thế cực lớn. Ma vạn hồn thiên không chỉ có thể lấy ra ma vật linh hồn, càng là có thể đem những này bị thu lấy lực lượng linh hồn chuyển hóa thành thực lực bản thân tăng lên tội nguồn. Đã như thế, bất kể là ma vật nhục thể vẫn là linh hồn, nó ẩn tại giá trị đều có thể bị dội ly tới tận cùng địa khai của ra. Đối với vốn chỉ muốn nằm ở thư thích trong vòng chờ đợi bản tôn mang chính mình phi Sở Lâm tới nói, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu chuyển động. Được Thẩm Mặc mệnh lệnh, cũng giấu trong lòng mạnh mẽ bản mệnh ma khí, Sở Lâm không thể không bước ra dũng cảm một bước, rời đi cái kia để nó cảm thấy an nhàn hoàn cảnh, bước lên thuộc về mình ma vương xưng bá hành trình. Sở Lâm đem rắc rối phức tạp mê cùng chế tạo trở thành chính mình cứng rắn không thể phá vỡ căn cứ địa. Dưới trường hắn đắc lực nhất chính là cái kia 18 vị ma tướng, bọn họ đều là Sở Lâm trung thực người theo đuổi, khác nào hùng mãnh chó săn bình thường. Không chỉ có như vậy, thỉnh thoảng sẽ có một ít lớn mật không sợ người thám hiểm xông vào mê cung tìm kiếm bảo tàng, điều này cũng cho Sở Lâm cung cấp một cái khác cơ hội. Dựa vào nó cái kia giả dối đa đoan đầu góc cùng đầu độc lòng người thủ đoạn, không ít người thám hiểm cuối cùng đều bị trở thành nó chó săn, cam tâm tình nguyện địa vì nó từ xã hội loài người mang về các loại mỹ vị món ngon, thuần hương rượu ngon cùng với kiểu diễm cảm động mỹ nữ. Chính là bởi vì ở mỗi cái phương diện đều đặt xuống cơ sở vững chắc, cho nên khi Sở Lâm chuẩn bị đối với mê cung ở ngoài thế giới triển khai hướng dẫn lúc, tất cả tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Đầu tiên, nó xuất lĩnh chính mình đại quân dễ như ăn cháo địa công chiếm rơi xuống ở vào mê cung thành ở ngoài rộng lớn trăm dặm rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này nghỉ lại đông đảo không cùng loại sinh vật, như rào hoặc gỗ lìn, cường tráng chư nhân cùng nhanh nhẹn cổ bọn các loại. Ở một hồi chiến đấu kịch liệt qua đi, những này nguyên bản tự do tàn mạn bộ tộc dồn dập hướng về Sở Lâm cúi đầu xưng thần. Sở Lâm thể hiện ra nó là một mới bá chủ rộng lượng, ban tặng những này tần quy phụ các con dân từng người họ tên, cũng đưa chúng nó chỉnh biên trở thành một chi dũng mãnh không sợ tiên phong tiểu đội, vì là đến tiếp sau mở rộng hành động xông pha chiến đấu. Hắn vẫn chưa vội vàng địa quyết định lập tức đối với nhân loại xã hội khởi xướng xâm lược chiến tranh, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau, hắn tỉ mỉ bày ra một loạt xảo diệu sách lược. Đầu tiên, hắn bí mật điều động một chút người gian thủ hạ lẻn vào xã hội loài người, cũng cùng nhân loại xây dựng lên thân thiện quan hệ. Những người này gian ở bề ngoài hòa vào xã hội loài người, trong bóng tối nhưng không ngừng thu thập tình báo, lan truyền tin tức, vì là đến tiếp sau hành động làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn chỉ huy khổng lồ mê cung bộ đội xoay đầu lại, hướng về trăm dặm rừng rậm nơi sâu xa xuất phát. Nơi đó nghỉ lại đông đảo cường đại hơn cùng hung mãnh ma vật, chúng nó nắm giữ làm người sợ hãi sức mạnh cùng năng lực. Sở Lâm thông qua săn bắn lữ trình, không chỉ có thể thu được quý giá tài nguyên cùng bảo vật, càng có thể rèn luyện chính mình cùng các bộ hạ kỹ xảo chiến đấu cùng thực lực, do đó khiến toàn bộ mê cung bộ đội trở nên càng mạnh mẽ hơn vô địch. Sở Lâm kế hoạch có thể nói hoàn liên kết mà cực kỳ tinh diệu. Nó cái thứ nhất phương châm chính là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hắn rõ ràng địa biết được, nếu như không thể thích đáng xử lý tốt ma vật nội bộ tồn tại các loại mâu thuẫn cùng phân tranh, như vậy mặc dù tùy tiện cùng nhân loại triển khai chiến tranh, cũng sẽ chỉ làm tự thân rơi vào hai mặt thụ địch cảnh khốn khó, trở thành nhiều người chỉ trích, gặp phải thế lực khắp nơi liên hợp vây quét cùng thảo phạt. Bởi vậy, hắn trước tiên tập trung tinh lực giải quyết ma vật nội bộ vấn đề, tiêu trừ uy hiếp tiềm ẩn, củng cố tự thân địa vị sau khi suy nghĩ thêm đối ngoại mở rộng việc. Cái thứ hai phương châm nhưng là tung hoàng ngang dọc. Một mặt, hắn tích cực chủ động cùng bộ phận thân mật nhân loại cùng với cái khác ma vương thành lập hài lòng quan hệ ngoại giao, thông qua hợp tác cộng thắng đến tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Mặt khác, đối với những người không phục tùng hoặc là đối địch ma vật, hắn lấy cứng rắn thủ đoạn giúp đỡ chèn ép cùng tiêu diệt, từng bước mở rộng thế lực của chính mình phạm vi cùng lãnh thổ bản đồ. Mà cái thứ ba phương châm càng là nham hiểm giả dối, gây xích mích ly gián. Hắn ở nhân loại quốc gia trong lúc đó chế tạo thế cuộc căng thẳng cùng xung đột, gợi ra giữa các nước chiến tranh. Đã như thế, nhân loại đem tự lo không xong, chém giết lẫn nhau tiêu hao, không rảnh bận tâm ngoại bộ uy hiếp. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời gian, hắn liền có thể xuất lĩnh mạnh mẽ mê cùng bộ đội thừa lúc vắng mà vào, một lần chinh phục toàn bộ thế giới. Mà gần nhất, từng cái làm người nhiệt huyết sôi trào tin tức cấp tốc truyền khắp dũng sĩ lộ thai, các đại mê cung chợt bắt đầu truyền lưu lên đủ loại khác nhau liên quan với bảo tàng truyền thuyết. Có người nói, cái kia đã từng uy chấn thiên hạ, khiến vô số anh hùng hào kiệt đổ xô tới đồ long bảo đao, bây giờ hiện thân lần nữa với ta cái trong mê cung. Cái này bảo đao nắm giữ có 102 uy lực, tương truyền được nó người liền có thể khống chế toàn bộ thiên hạ, trở thành chí cao vô thượng bá chủ. Trong lúc nhất thời, đông đảo người mạo hiểm dồn dập làm nóng người, chuẩn bị bước lên tìm kiếm đồ long bảo đao hành trình. Cùng lúc đó, ở trong hang nơi sâu xa cũng truyền ra tin tức kinh người, một nhánh tỏa ra xanh biếc ánh sáng phỉ thúy ma trượng lặng yên hiện lên. Này chi ma trượng ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực, phàm là có thể đem nắm vào trong tay người, nhất định sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý ma đạo đại sư, điều khiển nguyên tố lực lượng như cánh tay sai khiến. Tin tức này một khi truyền ra, dẫn tới vô số ma pháp sư mơ tưởng mong ước, không thể chờ đợi được nữa mà muốn tìm kiếm địa quật, thu được này tha thiết ước mơ bảo vật. Rung động nhất lòng người vẫn là thuộc thần vương bí bảo sắp hiện thế nghe đồn. Tục truyền nói từng nói, này một thần bí bảo ẩn giấu đi thần vương sức mạnh to lớn cùng trí tuệ, một khi có người thành công thu được nó, liền có hy vọng đột phá tự thân cực hạn, thành tựu thần vương giống như vi hoàng bá nghiệp. Tin tức này như một trận bão táp bao phủ đến, để sở hữu người mạo hiểm cũng vì đó điên cuồng, bọn họ dồn dập tổ đội thâm nhập mê cung, chờ mong có thể ở trận này kịch liệt đấu võ bên trong bộc lộ tài năng, đoạt được phần này kinh thiên động địa bí bảo. Ở Tây Viễn Đại Lục bên trên, truyền lưu vô số liên quan với thần bí bảo tàng truyền thuyết. Những này truyền thuyết dường như một luồng mạnh mẽ gió xoáy, khuấy lên xã hội loài người mây gió biến ảo, gợi ra từng cuộc một kinh tâm động phách long hổ hội. Đến từ khắp nơi thế giới thế lực dồn dập cuốn vào trong đó, triển khai tranh đoạt kịch liệt cùng sát phạt. Mà tại đây thế cục hỗn loạn bên trong, từng kiện làm người chú ý bảo vật từ từ hiện thế. Kỳ thực, những bảo vật này đều là do Sơ Lạnh tự tay luyện chế mà thành. Sơ Lạnh bèn bèn tiêu hao một chút bé nhỏ không đáng kể vật liệu, liền chế tạo ra uy lực như thế kinh người bảo vật. Những bảo vật này một khi xuất hiện, lập tức đối với nhân loại dũng sĩ cùng người thám hiểm môn sản sinh hấp dẫn cực lớn, chúng nó rất lớn địa suy yếu những cường giả này sức mạnh, làm cho nguyên bản anh dũng không sợ các chiến sĩ rơi vào không có chút ý nghĩa nào chém giết. Cùng lúc đó, những bảo vật này còn thành công địa phân tán mọi người sự chú ý, để bọn họ đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đối với bảo vật truy đuổi cùng tranh cướp bên trong. Ngay ở nội bộ nhân loại nhân bảo vật mà phân tranh không ngừng thời điểm, Sơ Lạnh thì lại lợi dụng khoảng thời gian này, yên lặng mà vì chính mình tương ứng mê cung đại quân giành phát triển. Nó tỉ mỉ bày ra, thận trọng từng bước, không ngừng lớn mạnh mê cung đại quân thực lực. Dựa vào tự thân thành tựu xuyên biệt giả nắm giữ đặc biệt tri thức cùng trí tuệ, Sơ Lạnh vì là mê cung đại quân lập ra một loạt tinh diệu chiến lược, khiến cho ở trận này hỗn loạn tranh đấu trung lập với thế bất bại. Có thể nói, chính là Sơ Lạnh loại này mưu tính sâu xa sách lược cùng phi phàm sức sáng tạo, mới hoàn thành bây giờ cục diện như vậy. Mà những người bị bảo vật mê hoặc hai mắt đám người, e sợ vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng đến, một cái nho nhỏ Sở Lạnh có thể nhấc lên khổng lồ như thế sóng lớn. Không chơi cầu đạo, chơi nổi lên binh pháp. Căn cứ Sở Lạnh tinh bố cục đến xem, nếu không thời gian bao lâu, Tây Viễn thế giới liền sẽ hoàn toàn rơi vào Thẩm Mặc nắm trong bàn tay. Mà đối với Thẩm Mặc bản tôn tới nói, hiện nay đối mặt hoạch tâm nhất cùng vấn đề mấu chốt vẫn như cũng là thực lực bản thân phương diện vấn đề. Hắn quá muốn tiến bộ. Nhớ lúc đầu, Thẩm Mặc ở hồ lô giới bước ra tiên cốt thành đạo này một con đường, cùng nhau đi tới, trải qua vô số đau khổ cùng kiêu chiến, hiện nay dựa vào từ Tây Du nhị trọng thân nơi đó thu được đến quý giá vô cùng 6.000 năm bản đạo, hắn thành công đột phá tự mình, dĩ nhiên tu luyện đến kim tiên đỉnh cao cảnh giới, khoảng cách cái kia trí cao vô thượng, làm người tha thiết ước mơ đại la kim tiên cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Lần này có thể không thu được đại la kim tiên cảnh giới quý giá thời cơ, vừa vặn ngay ở hắn Tây Du nhị trọng thân bên trên. Này Tây Du nhị trọng thân nhưng là Bồ Đề lao tổ môn hạ đệ tử nhất truyền, như vậy tôn sùng thân phận bối cảnh, tự nhiên nắm giữ có thể chứng được đại la kim tiên vô thượng pháp môn. Chỉ cần Thẩm Mặc có thể mượn phần cơ duyên này, cũng phát huy đầy đủ nhị trọng thân tiềm lực, như vậy hắn chắc chắn thuận lợi đột phá bình cảnh, một lần leo lên đại la kim tiên bảo tọa, do đó chân chính đặt chân cửu giới. Nhưng vào lúc này, chuyên môn xuống núi làm bản tôn bắt lấy đông đảo yêu ma linh thú Tây Du nhị trọng thân, trải qua thiên tân vạn khổ sau khi, phong trần mệt mỏi địa trở về Phương Tốn Sơn. Nhưng mà, hắn thậm chí còn không kịp lấy hơi, nghỉ chân một chút, chân sau liền thu được một phần đến từ bản tôn nhiệm vụ mới. Khi hắn nhìn thấy phần này nhiệm vụ lúc, cả người đều ngây người. Bản tôn dĩ nhiên để hắn đi tìm đại la đạo quả. Đây chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ, rồi lại khó có thể với tới tồn tại trí cao a. Toàn bộ Tây Du thế giới, có mấy người chứng được đại la đạo quả? Bản tôn cũng không tránh khỏi quá đánh giá cao ta chứ. Tây Du nhị trọng thân bây giờ có điều chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi, khoảng cách cái kia chứng đạo đại la cảnh giới còn kém 108.000 dặm đây. Chuyện này quả thật chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ mà. Bản tôn ngài đây là cố ý muốn làm khó dễ ta hổ mập. Tây Du nhị trọng thân có chút không biết làm sao, thậm chí không biết nên làm sao đi tìm cái kia đại la đạo quả. Nhưng là vào lúc này, Bồ Đề lao tổ dĩ nhiên phái tới đồng tử một mình triệu kiến Thẩm Mặc. Nộ có thể, ngươi đến Phương Thốn Sơn bao nhiêu thời gian? Đối mặt Bồ Đề lao tổ do hỏi, Thẩm Mặc như thực chất trả lời. Hồi bẩm tổ sư, ta đến Phương Thốn Sơn đã có 1 năm 3 tháng. Có từng có thu hoạch. Về tổ sư lời nói, tự nhiên là có thu hoạch. Vậy cũng từng thỏa mãn. Hài lòng hẹp. Đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa cả vào tổ sư bu bón. Bồ Đề lao tổ cười bướt bướt trong râu, thỏa mãn liền được. Ta ngược lại thật ra có một môn đại la diệu pháp muốn truyền cho ngươi, nếu ngươi như vậy thỏa mãn, vậy thì tạm thời trước tiên thả ta nơi này đi. Thẩm Mặc, tổ sư, ngươi sau đó. Chúng ta hỏi lại một lần. Chương 363, cái gì đều xem chỉ có thể hại chính hắn. Chương 363, cái gì đều xem chỉ có thể hại chính hắn. Làm Thẩm Mặc chậm rãi từ Bồ Đề lao tổ đạo trường đi ra lúc, hắn trong tay nắm thật chặt một bản tỏa ra cổ vẻ người lớn tức đạo kinh. Nay bản đạo kinh bìa ngoài trên tình lình có khắc 4 chữ lớn, Đại La Bồ Đề Kinh. Chỉ là nhìn 4 chữ này, phản phất liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận huyền bí cùng thâm thúy trí tuệ. Thẩm Mặc cẩn thận tỉ mỉ kinh văn mục tích, trong lòng lập tức dâng lên một luồng kính nể tình. Từ cái kia cứng cáp mạnh mẽ, phiêu giật hào hiệp chữ viết bên trong, hắn kết luận này nhất định là lao tổ tự tay viết mà thành vô thượng đạo kinh. Phải biết, tại đây chư thiên vạn giới bên trong, có thể giúp người chứng được đại la cảnh giới kinh văn quả thực chính là hiếm như lá mùa thu, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Hầu như chưa bao giờ có người từng nghe nói có một bộ nào kinh văn nắm giữ như vậy sức mạnh huyền diệu, có thể dẫn dắt người tu hành bước lên đi về đại la đạo quả con đường. Nhưng mà, giờ phút này bản đại la bồ đề kinh nhưng chân thật xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mắt. Nó không thể nghi ngờ gánh chịu Bồ Đề lao tổ đối với Đại La đạo quả sâu sắc cảm ngộ cùng đặc biệt kiến giải, không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối bí mật bất truyền. Thẩm Mặc mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, nhẹ nhàng mở ra trang sách, vẹn vẹn chỉ là vội vã nhìn qua hai lần, phía trên kia huyền diệu vô cùng thiên địa phù văn trong nháy mắt hóa thành một đám linh động tiểu nồng nọc, không thể chờ đợi được nữa mà tràn vào hắn biển ý thức bên trong. Những này thiên địa phù văn như cùng sống vật bình thường, ở Thẩm Mặc trong óc vui sướng mây lội, không ngừng biến hóa hình dạng cùng sắp xếp tổ hợp, mỗi một lần biến hóa đều mang đến một trận đả kích cường liệt, để Thẩm Mặc chỉ cảm thấy nguyên thần của chính mình bắt đầu kịch liệt rung động lên, nguyên bản thanh minh thần thức cũng dần dần trở nên choáng váng mơ hồ. Loại kia cảm giác gần giống như đầu của hắn bị vô tình nhét vào một đài cao tốc vận chuyển trong máy giặt quần áo, dòng giã xoay chuyển 36,000 lần. Thẩm Mặc thống khổ nhắm chặt hai mắt, vội vàng khép lại kinh văn, hai tay gắt gao đè lại huyệt thái dương, nỗ lực chống đỡ này cố đến từ Đại La Bồ Đề kinh mạnh mẽ lực xung kích. Nhưng rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn nho nhỏ thiên tiên tu vi, muốn dò xét cũng tìm hiểu này bản đạo kinh bên trong huyền cơ thực sự là quá mức miễn cưỡng, căn bản xem không hiểu, cái gì đều xem chỉ có thể hại chính hắn. Tưởng tượng năm đó Thẩm Mặc mới vừa bái ở Bồ Đề lao tổ môn hạ lúc, Bồ Đề lao tổ kỳ thực cũng đã hiểu rõ hắn căn nguyên, biết hắn chính là bản tôn giáng lâm giới này nhị trọng thân. Hay là chính là bởi vì cái này thân phận đặc biệt, lao tổ mới sẽ đem bộ này quý giá đến cực điểm Đại La Bồ Đề kinh truyện thụ cho hắn. Ở tại hắn thần Phật trong mắt, Thẩm Mặc thậm chí một đầu vực ngoại tà ma, nhất định phải trừ sau khi nhanh, nhưng Bồ Đề lao tổ nhưng độc đáo tuyệt nhãn, không chỉ có không kiêng kỵ Thẩm Mặc vực ngoại thiên ma thân phận, còn nhận lấy Thẩm Mặc, không hề bảo lưu địa truyền thụ cho hắn chân chính tuyệt học. Lục tục, Bồ Đề lao tổ trước sau tặng cho hắn hai bộ quý giá vô cùng kinh văn, Thần Nông Phổ Thế Kinh cùng Bồ Đề Nhân Quả Kinh. Người trước để Thẩm Mặc từ bên trong lĩnh ngộ thần nông hóa sinh vật, liên lụy thiên đế thần nông con đường. Người sau để Thẩm Mặc từ bên trong lĩnh ngộ nhân quả đạo quả, do đó tiêu diệt cương thi thế giới vận mệnh, để hắn triệt để khống chế cương thi thế giới, làm cho Thẩm Mặc cửu giới kế hoạch về phía trước bước vào một bước dài. Bây giờ Thiên Long giới, Cương Thi giới, Thiên Nữ giới, Thiên Ma giới, bốn giới quyền sở hữu đều là ở Thẩm Mặc trong tay, có thể nói là bốn giới chi chủ, không còn là độc thủ Tiêu Giao Cốc nho nhỏ Hồng Trần Tiên. Bốn giới bên trong, Cương Thi giới chính là đại bản doanh của hắn, Thiên Ma giới chính là hướng dẫn vực sâu, cung cấp vô hạn luân hồi sĩ vô hạn nơi giết chóc, nó giá trị cao nhất. Đương nhiên, cái kia Tây Miễn giới nếu là đánh xuống, cũng tuyệt đối là dưỡng ra chó săn địa phương tốt. Cho tới Hồ Lô giới, Thẩm Mặc kỳ thực có tính toán khác. Bồ Đề lao tổ nhận lấy Thẩm Mặc sau khi, vì để cho vị đệ tử này có thể càng toàn diện địa phát triển, Bồ Đề lao tổ có thể nói là dốc hết tâm huyết, tận hết sức lực, có thể gọi hoàn toàn xứng đáng ân sư điện phạm. Vì tăng lên Thẩm Mặc đấu pháp thuật, thậm chí mời đến chân vũ đại đế giáo dục Thẩm Mặc. Ngay ở Thẩm Mặc khát vọng thu được đại la chi pháp thời điểm, dường như nghe được nội tâm hắn tiếng hô bình thường, Bồ Đề lao tổ như mưa đúng lúc giống như đưa tới hy thế chân bảo Đại La Bồ Đề kinh. Này nhưng làm Thẩm Mặc kích động rồi. Đây mới gọi là làm sư phụ a. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc thật sâu ý thức được, chính mình đã từng cho rằng tổ sư yêu chuộng cái kia hầu tử ý nghĩ thật sự là lớn sai rất sai. Bây giờ nhìn lại, tổ sư đối xử hắn đồng dạng là chân tâm thực lòng, quan tâm đầy đủ. Được bộ này tha thiết ước mơ Đại La Bồ Đề kinh sau khi, Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà trở về chính mình bách quả biên. Hắn biết bộ này kinh thư đối với tự thân tu hành tầm quan trọng, liền không chút do dự mà thông qua đặc thù pháp môn, đem trong nháy mắt lan truyền cho thân ở cương thi thế giới bản tôn. Mà lúc này bản tôn đây, đang có điều không lộn xộn địa sắp xếp tương thần cùng nữ hoa công việc. Hắn kỳ vọng hai vị này đắc lực tướng tài có thể ở dị thế giới triển khai một hồi kịch liệt tranh bá cuộc chiến, đảm nhiệm hắn dũng cảm tiến tới người tích cực dẫn đầu, vì hắn cướp đoạt càng nhiều lãnh địa, khai thác càng rộng lớn hơn danh giới. Ai từng muốn, ngay ở bản tôn mới vừa an bài xong xuôi, lặng lẽ chờ tin vui thời gian, đột nhiên thu được đến từ Tây Du nhị trọng thân tin tức truyền đến. Thành tựu Đại La đạo quả phương pháp vậy thì đến rồi. Ngươi không phải đang nói đùa ta đi. Đồ chơi này ra ngoài liền có thể nhận được. Tây Du thế giới cố nhiên mức năng lượng đủ cao, nhưng cũng sẽ không như thế cao đi. Thẩm Mặc đội vàng kiểm tra Tây Du nhị trọng thân ký ức, vừa mới biết được Bồ Đề lao tổ đối với hắn chăm sóc, đó là thật coi hắn là đệ tử thân truyền đối xử. Trước đó truyền thụ cho hắn Bồ Đề nhân quả kinh dĩ nhiên xem như là phá lệ, nhưng bây giờ dĩ nhiên lại sẽ này Đại La Bồ Đề kinh tương truyền, phải biết đây chính là có thể chứng được Đại La đạo quả vô thượng kinh văn a. Thế gian đông đảo kim tiên đều khát vọng có thể chứng được Đại La cảnh giới, nhưng thủy chung không thể tìm tới nhập môn chi pháp. Có thể Bồ Đề lão tổ liền như vậy không chút do dự mà đem nó truyền cho hắn. Muốn nói tới bên trong có hay không giấu giếm âm mưu quỷ cái gì, Thẩm Mặc trong lòng tự nhiên là có suy nghĩ lượng. Dù sao, Bồ Đề lão tổ coi trọng như thế hắn, đến tuột cùng mưu đồ vì sao? Thẩm Mặc trong lòng đối với này kỳ thực không thể hiểu rõ hơn được nữa, đáp án không nghi ngờ chút nào chính là trận đó cực kỳ trọng yếu bỏ đi giả giữ lại thực cuộc chiến. Này Tây Du thế giới chính là do Hồng Hoang bản nguyên giới diễn sinh mà ra, nơi đây sinh ra những người thần Phật tiên ma trên thực tế đều là Hồng Hoang bản nguyên giới bên trong phân thân hoặc là hóa thân thôi. Khi bọn họ tu hành đến xem Bồ Đề lao tổ như vậy cao thâm cảnh giới sau khi, muốn đối mặt then chốt một bước chính là bỏ đi giả giữ lại thực, đi đến Hồng Hoang bản nguyên giới đi chứng minh tự thân chân thực tồn tại. Nhưng mà, xem thỏa thích này vô biên vô hạn trong hư không, không biết có bao nhiêu thần Phật tiên ma đều mất mạng với này điều gian nguy vô cùng con đường bên trên, cuối cùng hóa thành làm người sợ hãi hư không quá khứ thân. Giới này Hồng Quân cùng với 6 vị thánh nhân, đối với ẩn chứa trong đó to lớn hung hiểm cùng khủng bố địa phương, cũng là rõ ràng trong lòng. Nhưng mà, tất cả những thứ này kỳ thực đều là số mệnh an bài, không thể phòng ngừa sự tình. Mặc dù là ở cái kia tràn ngập khủng bố cương thi trong thế giới, liền ngay cả những người cao cao tại thượng thần Phật tiên ma đều không thể không bước lên này điều một đi không trở lại con đường, càng không cần phải nói nằm ở Tây Du bên trong thế giới các thần chúng Phật cùng tiên linh bọn yêu ma. Đối với Bồ Đề lão tổ mà nói, Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện rất có thể trở thành trận này bỏ đi giả giữ lại thực cuộc chiến bên trong then chốt biến số. Bởi vì Thẩm Mặc tồn tại hay là chính là bọn họ có thể xuyên việt vô tận hư không chi hải, đến trong truyền thuyết Hồng Hoang bản nguyên giới, cũng cùng cái kia từng bị mạnh mẽ vô cùng bản nguyên thân so sánh cao thấp, phân rõ thật giả trọng yếu thời cơ. Vì lẽ đó, từ Bồ Đề lão tổ lập trường đến xem, hiệp trợ Thẩm Mặc thành tựu đại đạo trên thực tế sẽ cùng với trợ lực chính bọn hắn tu thành chính quả. Mà Thẩm Mặc bản thân đây, hắn đã sớm thấy rõ đến trong đó quan hệ vi diệu, như thế nào gặp dễ dàng giúp đỡ từ chối đây. Bất luận Bồ Đề lão tổ đến tột cùng giấu trong lòng thế nào tâm tư, Thẩm Mặc rõ ràng điệu biết trước mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là mau chóng tăng lên chính mình thực lực tu vi. Hơn nữa, nếu như đưa mắt thả đến càng lâu dài một ít, muốn thành công chinh phục cái kia thần bí khó dò Hồng Hoang bản nguyên giới, chỉ dựa vào hắn sức một người hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần lôi kéo một ít tin cậy minh hữu đến cộng đồng ứng đối tương lai khả năng tao ngộ đại kiếp. Lẽ nào vẹn vẹn dựa vào cái kia chín bộ uy lực kinh người nhưng chúng quy có hạn chế hắn hóa tự tại thi thể, liền có thể có hoàn toàn chắc chắn vượt qua hư không chi hải, cùng đến từ Hồng Hoang bản nguyên đông đảo thần Phật triển khai một hồi kinh thiên địa kiếp quỷ thần sinh tử đại chiến sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cũng hoặc là hy vọng xem huống thiên hữu như vậy thực lực kém hơn một chút nhân vật đảm nhiệm quân tiên phong đi chịu chết uổng phí sao? Này không thể nghi ngờ cũng là nói chuyện biển vông thôi. Tây Du thế giới bên trong thần Phật tiên ma môn, có thể đều là ở gần nhất Hồng Hoang sức mạnh bản nguyên nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ không chỉ có đầy đủ lý do, hơn nữa còn có làm người sợ hãi cường hãn thực lực, bọn họ muốn bỏ đi giả giữ lại thực, cái kia tất nhiên sẽ chọn cùng Thẩm Mặc kề vai chiến đấu, đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến bên trên. Nghĩ thông suốt trong đó then chốt, Thẩm Mặc được rồi Đại La Bồ Đề kinh sau liền không có kiêng kỵ. Tu ra cái Đại La Kim tiến đến. Từ khi được cái kia thần bí khó dò Đại La Bồ Đề kinh sau khi, Thẩm Mặc liền không ngừng không nghỉ địa lần thứ hai bước vào bế quan tu luyện trong trạng thái. Nhưng mà, cùng trước hai lần bế quan so sánh với nhau, lần này bế quan đối với Thẩm Mặc mà nói có vẻ càng then chốt mà cực kỳ trọng yếu. Đây chính là Đại La đạo quả, không phải là cháu đi thăm ông nội. Thời khắc bây giờ hắn, dĩ nhiên bức bỏ đi trong đầu sở hữu lộn xộn ý nghĩ, toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào Đại La Bồ Đề kinh tìm hiểu ở trong đi. Cái gọi là Đại La nó hàm nghĩa chính là vô biên vô hạn, không có đo lường ý tứ. Mà Đại La Kim tiên đây thì bị coi là một loại nắm giữ vô lượng pháp lực, thần thông, tu vi tồn tại, ẩn chứa trong đó không chỗ nào mà không bao lấy, bao dung vạn vật sâu xa ý nghĩa. Cho tới cái kia Đại La đạo quả, càng là đại diện cho ngộ đạo người có thể đem chính mình bình sinh sở học cùng với lĩnh ngộ đến các loại tinh túy nội dung quan trọng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cũng khiến cho ngưng tụ trở thành một viên độc nhất vô nhị Đại La đạo quả. Một khi thành công thu được này viên Đại La đạo quả, như vậy người này liền có thể chính thức thăng cấp thành làm người kính ngưỡng Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Do Bồ Đề lão tổ tự tay viết mà thành bộ này Đại La Bồ Đề kinh, trên thực tế chính là một môn chuyên môn dùng cho chỉ đạo tu sĩ làm sao đem sở học tri thức xảo diệu địa thông hiểu đạo lý lên tâm pháp bí tịch. Đồng thời, cái môn này đặc biệt tâm pháp bí tịch cùng Thẩm Mặc trước đây lĩnh ngộ nắm giữ tiêu giao tiên quân kế hoạch dĩ nhiên tồn tại rất nhiều bất như nhi hợp địa phương, quả thực lại như là hiệu quả như nhau. Hắn vẽ ra chế tiêu giao tiên quân đồ có thể nói là kinh thế hai tục tác phẩm, ẩn chứa trong đó đem thiên hạ mọi loại pháp môn thông hiểu đạo lý làm một thể trí cao huyền diệu chi pháp. Liên ở đây trước một đoạn thời kỳ, Thẩm Mặc càng là tự xưng là vì là vạn pháp tiên quân, tuyên xưng chính mình dĩ nhiên hiểu thấu đáo cũng không chế vạn pháp bên trong vô tận huyền cơ. Nhưng mà cùng cái kia trong truyền thuyết Đại La cảnh giới lẫn nhau so sánh, Thẩm Mặc tìm hiểu vạn pháp chi đạo có vẻ là như vậy non nớt cùng nông cạn. Đại La đạo quả kỳ thực chính là này vạn pháp chi đạo cực hạn thể hiện. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc trước kia đối với vạn pháp chi đạo các loại sâu sắc lĩnh ngộ cùng tâm đắc lĩnh hội, cùng cái kia thần bí khó dò Đại La Bồ Đề kinh phát sinh kịch liệt va chạm cùng giao hòa. Giữa hai người bắn ra trước nay chưa từng có sán lạn đố lửa, rọi sáng dưới chân hắn con đường tu hành. Ngay ở Thẩm Mặc một cách hết sức chăm chú mà tìm hiểu cái kia thâm ảo vô cùng Đại La Bồ Đề kinh thời gian, cách xa ở cương thi trong thế giới, phồn hoa náo nhiệt Hồng Công đang có trò hay trình diễn. Thẩm Mặc thật lớn tôn nhi Thẩm Húc Dương, ở bạn tốt Thành A Long cùng Hồng A Bảo đồng tâm hiệp lực hiệp trợ bên dưới, không ngừng không nghỉ địa liên tục quay chụp ba bộ phong cách khác nhau điện ảnh. Dựa vào tự thân tài năng xuất chúng bên ngoài điều kiện, cái kia siêu phàm thoát tục mà làm người thán phục không ngớt dị nhân thủ đoạn, hơn nữa như vậy tí xíu coi như là khá lắm rồi hành động, vị này mới ra đời người trẻ tuổi như một viên óng ánh lóa mắt ngôi sao mới, cấp tốc ở cạnh tranh kịch liệt thế giới điện ảnh bên trong bộc lộ tài năng, cũng lấy kinh người tư thế nóng nảy lên. Trong lúc nhất thời, Thẩm Húc Dương trở thành mọi người vây đỡ đối tượng. Những người bị hắn mị lực hấp dẫn cùng nhiệt những người hái mộ, như thủy triều mãnh liệt mà tới. Bọn họ đối với Thẩm Húc Dương yêu thích tình quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nếu như xếp thành đội lời nói, từ Cửu Long quốc tế khách sạn lớn cửa vẫn uốn lượn sắp xếp, thậm chí có thể kéo dài đến xa xôi nước Pháp Paris tháp phèo dưới chân. Như vậy đồ sộ cảnh tượng đủ để chứng minh Thẩm Húc Dương bây giờ cực kỳ được mến mộ. Nhưng mà, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng như thủy triều vọt tới tán dương cùng sùng bái, cái này nguyên bản đơn thuần ngây thơ, chưa trải qua quá nhiều thế sự tang thương thật lớn tôn nhi từ bản thân bị lật lối. Hắn cái kia viên tuổi trẻ tâm bắt đầu lâng lâng, dần dần mà quên mất đã từng sơ tâm cùng kiêm tốn, không ngạc nhiên chút nào địa, Thẩm Húc Dương bắt đầu rồi hắn long ngạo thiên con đường. Thẩm Mặc ở Hồng Kông du lịch thời điểm còn có điểm mấu chốt đúng mực, nhưng là Thẩm Húc Dương chơi mở ra vậy thì liều mạng. Ngăn ngắn thời gian một tháng, hầu như Hồng Kông sở hữu thượng tầng nhân sĩ đều nghe nói Thẩm Húc Dương bá đạo cùng điên cuồng. Không nói hắn mua bất động sản, xe hàng hiệu, đồng hồ nổi tiếng, đồ cổ tranh chữ, chỉ là bạn gái thì có một cái tăng mạnh bài. Hơn nữa, Thẩm Húc Dương còn đem Tiêu Giao cấp phủ trong kho đan quả tùy ý làm bậy ban thưởng cho người bình thường, chỉ cần là hắn mắt thấy hợp mắt, đập quá hắn định mọi người, không hỏi phẩm tính tốt xấu, đều là tiện tay ban thưởng một viên đan quả. Ngắn ngắn thời gian một tháng, Hồng Công dị nhân số lượng tăng vọt 398 người. Này rất nhanh sẽ gây nên cái nào đều thông công ty chú ý kết quả, cái nào đều thông công ty một điều tra phát hiện dĩ nhiên là Thẩm Húc Dương ở làm việc. Bọn họ cũng phạm vào khó, hiểu được vị này lai lịch bối cảnh, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Bất đắc dĩ, cái nào đều thông tìm tới Ngũ Tuyệt đỉnh một trong Trương Chi Duy, xin mời Trương Chi Duy núi nhỏ tới quên một quên Tiêu Giao cốc vị này tiểu gia. Trương Chi Duy nghe, đầu so với hắn sư đệ Trương Hoài Nghĩa đầu còn muốn lớn hơn. Trong lòng mắng, ngươi cái ba ba tôn nhi, đừng định, đi về nhà đi. Tiếp tục náo loạn, ngươi ra ra không phải đánh chết người không thể. Chương 364, lão đạo sĩ, ngươi chọc tới ta chương 364, lão đạo sĩ, ngươi chọc tới ta một ngày này, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, nhưng đối với dị nhân giới tới nói, nhưng nhất định không bình tĩnh, mà là cái nhất định sẽ bị lịch sử ghi khắc một ngày. Ngũ Tuyệt đỉnh một trong Trương Chi Duy xuống núi. Hắn cái kia phiêu giật đạo bào dường như một tia chớp xẹt qua Long Hồ Sơn. Nhưng mà, lần này xuống núi cũng không phải là muốn thay sư đệ báo thù rửa hận, mà là trên người chịu một hạng trọng yếu hơn sứ mệnh, vậy thì là khuyên bảo Thẩm gia tiểu bối Thẩm Húc Dương cải tà quy chính, đúng lúc quay đầu lại. Chính là, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nếu là trước thời gian dừng cương trước bờ vực, vì là lúc không muộn. Nếu là không biết hối cải, ngu xuẩn mất khôn, chờ chuyện này nháo đến Thẩm Mặc trước mặt, Thẩm Húc Dương sẽ phải thảm đi. Mọi người đều biết, Thẩm Húc Dương dựa vào nó ra ra ở dị nhân giới uy danh hiển hách, ở phàm tục bên trong tùy ý làm bậy. Đặc biệt là hắn gần đây trắng trợn tản đàn quả hành vi, càng là gợi ra sóng lớn mênh mông, nghiêm trọng nhiễu loạn phàm tục thế giới bình thường trật tự. Những người nguyên bản bình thường không có gì lạ người, một khi thu được đàn quả giao cho dị năng, tựa như cùng thoát cương ngựa hoang bình thường, không cách nào khống chế chính mình nội tâm bành trướng dục vọng. Trong đó điển hình nhất ví dụ chính là cái kia dịa đường hành khất ăn mày. Ngày ấy, hắn quần áo lam lũ, đầy mặt dơ bẩn, kéo suy yếu thân thể quỳ gối Thẩm Húc Dương trước mặt, run run rẩy mà thấp kém âm thanh nói rằng: "Thiếu gia, ngài xin thương xót đi, người tốt có báo đáp ta." Hay là câu nói này xúc động Thẩm Húc Dương nhất thời lòng chắc ẩn, hay hoặc là vẹn vẹn chỉ là hắn muốn theo ý bố thí một phen lấy biểu hiện chính mình xa hoa, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một viên trung phẩm đàn quả liền rơi vào rồi ăn mày trong tay. Ai có thể ngờ tới, chính là như thế một viên nho nhỏ đàn quả, hoàn toàn thay đổi cái này ăn mày vận mệnh. Làm ăn mày ăn vào đàn quả sau khi, như kỳ tích địa thức tỉnh thiên phú dị năng, ảo thuật. Từ đây, cái này đã từng nhận hết ức hiếp cùng cực khổ ăn mày lắc mình biến hóa, trở thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tát mà. Hắn dựa vào này mạnh mẽ ảo thuật năng lực, bắt đầu tứ không e rẻ địa cướp đoạt ngân hàng, đem lượng lớn của cải chiếm làm của riêng, đồng thời, hắn còn dùng ảo thuật mê hoặc đông đảo đảng hoàng nữ tử, thỏa mãn chính mình đê hèn tư dục, càng sâu người, hắn còn thường thường dựa dẫm dị năng bắt nạt vô tội người, trong lúc nhất thời huyên náo lòng người bàng hoàng, khổ không thể tả. Cuối cùng, cái nào đều thông công ty nhận ra được xong việc thái tính chất nghiêm trọng, phái ra tinh anh công nhân đối với vị này làm nhiều việc gác ăn mày triển khai vây quét hành động. Trải qua một hồi kinh tâm động phách truy đuổi chiến, ăn mày cuối cùng bị vây nốt ở hồng lãng mạn trong một đêm. Cứ việc hắn đem hết toàn lực triển khai ảo thuật nỗ lực chạy trốn, nhưng đối mặt cái nào đều thông công ty nghiêm chỉnh huấn luyện mà thực lực cường hãn các công nhân viên, trung uy vẫn là khó thoát lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt kết cục. Nhưng mà, tương tự với ăn mày loại này ở thu được năng lực sau khi không cách nào khắc chế tự thân dục vọng tình huống cũng không phải là phần độc nhất. Nhân đan quả mà chuyển hóa thành dị nhân người bình thường, 89 phần 10 đều xảy ra vấn đề. Sự tồn tại của bọn họ như từng viên một không ổn định bom hẹn giờ, cho toàn bộ xã hội cùng với dị nhân giới mang đến không cách nào dự đoán mà cực kỳ nghiêm trọng tai nạn hậu quả. Cứ việc tình thế dị nhân như vậy nghiêm túc, nhưng Thẩm Húc Dương vẫn như cũ không kiêng dè chút nào, tùy ý làm vậy, hoàn toàn chưa từng nhận ra được bản thân hành động đến tột cùng cho người khác mang đến thế nào đau đớn thê thảm tai nạn. Trương Chi Duy sở dĩ cam nguyện rời đi Long Hồ Sơn, chính là bởi vì hắn thực sự không đành lòng mắt thấy những người vô tội người bởi vì Thẩm Húc Dương ngu muội vô tri mà chịu khổ đột tử hoặc là chịu đến hãm hại. Phải biết, Trương Chi Duy từng thân là Tiêu Giao cấp môn khách một trong, từ bối phận tới nói, hắn cũng coi như được với là Thẩm Húc Dương trưởng bối. Bất kể là xuất phát từ tình lý vẫn là đạo nghĩa, hắn đều cảm giác mình gánh vác giáo dục Thẩm Húc Dương hối cải để làm người mới trọng đại trách nhiệm. Liên như vậy, Trương Chi Duy dứt khoát kiên quyết lòng đất Long Hồ Sơn, một đường phong trần mệt mỏi chạy tới Hồng Kông. Khi hắn rốt cục tới mục đích lúc, đập vào mi mắt càng là chính đang tổ chức một hồi phi thường náo nhiệt bể bơi tiệc đứng Thẩm Húc Dương. Thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai gặp lại, Thẩm Húc Dương trên người đã phát sinh biến hóa to lớn vượt xa Trương Chi Duy nguyên bản tưởng tượng. Nhìn trước mắt cái này hăng hái người trẻ tuổi, Trương Chi Duy không khỏi ở trong lòng âm thầm thán phục, quả thật là người nhà họ Thẩm a. Không thẹn là Thẩm Mặc lão nhân kia trưởng tôn, tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng đã nắm giữ không kém chút nào cho ta thâm hậu tu vi và thực lực cường đại. Đáng tiếc nha, Trung Bình là sinh trưởng ở ấm áp thư thích nhà ấm bên trong tiểu diễm đóa hoa, bởi vì vẫn chịu đến tỉ mỉ chu đáo che chở cùng che chở, cho tới với bên ngoài cái kia phức tạp giang hồ hiểm ác thế giới cùng với khó lường khó phân biệt lòng người quỷ vực hoàn toàn không biết. Nếu là tiếp tục như vậy hồ đồ vô tri địa tiếp tục đi, e sợ cuối cùng sẽ có một ngày gặp rơi vào ma đạo. Đến lúc đó, miễn không được cũng bị nó trong nhà vị kia nghiêm khắc già già kéo lên mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Trương Chi Duy đi tới Thẩm Húc Dương trước mặt, Húc Dương, hồi lâu không thấy rồi, thực sự là không nghĩ cho tới bây giờ ngươi đều dài lớn như vậy. Trương Chi Duy mặt mỉm cười, chủ động hướng về Thẩm Húc Dương đánh tới bắt chuyện. Giờ khắc này Thẩm Húc Dương chính chìm đắm với trái ôm phải ấp ôn nhu hương bên trong, nghe có người la lên tên của chính mình, chỉ là hứng hờ địa liếc nhìn Trương Chi Duy một ánh mắt, sau đó tức giận nhi địa nói lầm bầm, "Tây gia, người lao đạo sĩ này là ai nhỉ? Bổn thiếu gia có thể không nhớ rõ từng nhận thức ngươi nhân vật này." Nhưng mà, đối với Thẩm Húc Dương lần này vô lễ đáp lại, Trương Chi Duy vẫn chưa nổi giận, vẫn duy trì phần kia cười nhạt dung trả lời nói, ha ha, chớ bội mà. Ta là đến từ Long Hổ Sơn Trương Chi Duy, ở cái kia Tiêu Giao Cốc Nam Vọng trong núi còn có một tòa thuộc về ta độc phủ. Nhớ năm đó ngươi mới vừa giáng sinh thời gian, ta nhưng là tự tay đưa ngươi ôm vào trong ngực quá nha. Trương Chi Duy. Nghe được danh tự này, Thẩm Húc Dương hơi run run, lập tức quay đầu đi, há mồm ra một cái nuốt vào bên cạnh bạn gái Chi Kỷ đưa tới cũng đã lột xong ra nho. Đồng thời, đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực nhớ lại liên quan với Tiêu Giao Cốc từng tí đến, dần dần, một ít trí nhớ mơ hồ từ từ rõ ràng lên, thật giống ở cái kia Nam Vọng trên núi xác thực ở lại một vị lao đạo sĩ, hơn nữa người này còn thường xuyên ở Nam Vọng trên dốc cùng người luận bàn võ nghệ, tỉ thí cao thấp. Thẩm Húc Dương khi còn bé kỳ thực rất ít gặp đi phía Nam tòa kia cao vút trong mây Nam Vọng Sơn du ngoạn chơi đùa. Nhưng mà, dù vậy, tình cờ hắn vẫn có thể thoáng nhìn từ ngọn núi kia đỉnh tản ra mà ra sáng lạn hào quang, nương theo từng trận đinh thai nhức góc đấu pháp tiếng vang triệt vô tiêu. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết được, này tất nhiên là Trương Chi Duy cùng cái khác những cao thủ chính đang luận bàn tài nghệ gây ra đổ sộ cảnh tượng. Bây giờ, Trương Chi Duy đột nhiên hiện thân, như một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Thẩm Húc Dương ký ức nơi sâu xa liên quan với Tiêu Giao Cốc cái kia đoàn phủ đầy bụi đã lâu trước kia năm tháng cánh cổng. Có thể giờ khắc này, bốn phía ăn chơi chắc táng, xa hoa đổi truy đã sớm đem hắn sâu sắc mê hoặc, đã từng phần kia đối với trưởng bối nên có lễ nghi cùng lòng kính nể tựa hồ cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ thấy hắn vẫn cứ duy trì cái kia phó phóng đãng bất ham, bất cần đời rằng dấp, lười biếng nghiêng người dựa vào ở một đám tiểu diễm nữ tử trung gian, liền đứng dậy đón lấy ý tứ đều không có, liền như thế hứng hờ địa quay về Trương Chi Duy mở miệng nói rằng, "Hả, hóa ra là ngươi à? Ta ngược lại thật ra còn nhớ ngươi đây, ngươi tìm đến ta làm gì?" Trương Chi Duy nhìn trước mắt như vậy không hề quy củ, tùy ý làm bậy Thẩm Húc Dương, trong lòng dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng chi tình. Kỳ thực ở tới đây trước, hắn liền đã ở trong lòng đối với khả năng nhìn thấy tình cảnh có dự liệu, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, ngày xưa cái kia vẫn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện thiếu niên, dĩ nhiên gặp sa đọa đến đây, hoàn toàn mất đi năm đó hồn nhiên rằng dốc, cùng hắn vị kia đức cao vọng trọng ra ra Thẩm Mặc so ra, quả thực chính là khác biệt một trời một vực, không chút nào thấy nửa điểm quy củ cùng lễ nghi có thể nói. Thân là Thẩm Húc Dương trưởng bối, Trương Chi Duy có việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm đi để điểm một hồi cái này lạc lối phương hướng người trẻ tuổi, làm cho hắn đúng lúc dừng cương trước bờ vực, không còn tiếp tục trầm luân hồ đổ xuống. Chỉ tiếc, từ trước đến giờ chuyết với ngôn từ khuyên bảo người khác Trương Chi Duy, đối mặt này tình cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn càng cũng có chút tay chân luống cuống, không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Trên một hồi hảo tâm hảo ý địa khuyên đủ người khác, chưa từng ngờ tới càng khiến bạn thân Lục Cẩn Đạo tâm bị thương nặng, gần như phá nát. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ không ngừng, trong lòng biết lần này ra tay, e sợ kết cục cũng khó có thể tận như nhân ý có điều, biết do núi có hổ, cần hướng về hổ sơn hành, chuyện này chỉ có hắn có thể làm, cũng nên hắn tới làm. Chỉ nghe Trương Chi Duy mở miệng nói rằng, Húc Dương, sớm liền nghe nói ngươi rời đi Tiêu Giao Cốc, lão phu thân là ngươi trưởng bối, vốn là có ý mời ngươi tới ta Long Hổ Sơn trên sướng tự một phen, tiếc rằng trong tay việc vặt quấn quanh người, thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Cho đến hôm nay, vừa mới biết được ngươi ở trong thế tục phàm trần các loại hành vi, liền vội vàng xuống núi đến đây, chỉ vì tận mắt coi trộm một chút ngươi chuyển biến. Dứt lời, Trương Chi Duy hơi nhíu lên lông mày, trên mặt toát ra rõ ràng vẻ không vui cùng sâu sắc thất vọng chi tình. Ngay lập tức, hắn lại thở dài một tiếng, tiếp tục nói, "Ai, thực sự là làm người tiếc hận a. Nhớ năm đó, cái kia Thẩm đạo hữu có thể nói là anh minh thần võ, cử thế vô song, nhưng không ngờ càng gặp giáo dục ra xem ngựa như vậy không biết lễ nghi, không hề đúng mực tôn nhi đến. Cũng được, đã như vậy, hôm nay lão phu ổn thỏa muốn thay thế Thẩm đạo hữu rất dạy dỗ quản giáo ngươi, để tránh khỏi ngày sau xông ra càng to lớn hơn mầm họa." Thẩm Húc Dương, "Lão Tân Đăng, ngươi nói cái gì đó?" Thẩm Húc Dương quả thực chính là cái thùng thuốc súng, hơi có hỏa tinh liền có thể bị trong nháy mắt thiêu đốt. Từ khi hắn bước ra Tiêu Giao Cốc tới nay, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, xuân phong đắc ý mà để ta. Bất kể đi đến nơi nào, đều là mọi người chen chúc, đối với hắn mọi cách định hót lấy lòng, đem hắn coi là hòn ngọc quý trên tay bình thường cung phụ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan như vậy với hắn nói chuyện, điều này làm cho vẫn nằm ở mọi người vờn quanh trạng thái bên trong hắn làm sao có thể chịu. Cứ việc Trương Chi Duy là đến từ Tiêu Giao Cốc Nam Vọng Sơn người, nhưng nói cho cùng cũng có điều chỉ là một cái không quan trọng gì người ngoại lai mà thôi. Hắn là cái thá gì, lại có gì đức hà có thể dám để giáo huấn chính mình đây. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Húc Dương lửa giận trong lòng càng dồi dào, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết sông thẳng trán. Tăng một hồi, hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, động tác to lớn, tốc độ nhanh chóng, đem ngồi ở bên cạnh hắn hai tên thân mang bikini mỹ nữ giật mình. Chỉ thấy các nàng nguyên bản kiểu diễm như hoa khuôn mặt trong nháy mắt mất đi màu máu, trở nên trắng bệnh như tờ giấy, sợ hãi bật phần. Cùng lúc đó, Chu Vi nguyên bản ung dung vui vẻ bầu không khí phảng phất bị làm định thân chú bình thường, đột nhiên đọc lại, căng thẳng khí tức tràn ngập ra. Mà chính đang trong phòng thoải mái trẻ chén rượu ngon thành A Long cùng Hồng A Bảo nghe được bên ngoài truyền đến to lớn động tĩnh sau, cũng là không dám thất lễ, vội vàng thả tay xuống bên trong ly rượu, bước nhanh lao ra ngoài cửa kiểm tra tình huống. Chuyện gì? Để ta nhìn là cái gì sự? Từ đâu tới không biết trời cao đất rộng đạo sĩ thúi, dám ở địa bàn của lão tử ngang ngược. Uống đến say mềm thành A Long lúc này dĩ nhiên mất đi lý trí cùng sức phán đoán, hoàn toàn không đem trước mắt vị này nhìn như bình thường không có gì lạ Trương Chi Duy để ở trong mắt. Chỉ thấy hắn đỏ cả mặt, hai mắt mê ly địa trừng mắt Trương Chi Duy, trong miệng còn chưa ngừng địa phun mùi rượu. Lúc này, Thành A Long chú ý tới một bên Thẩm Húc Dương đang cùng cái lão đạo sĩ này trong bóng tối phân cao thấp, trong lòng một luồng hào khí nhất thời xông lên đầu. Thẩm Húc Dương nhưng là hắn bắp đùi vàng, bây giờ có người bắt nạt đến trên đầu hắn, chính mình có thể nào ngồi xem mặc kệ. Liền, Thành A Long lung lay hoảng hoảng địa đi tới, vươn ngón tay Trương Chi Duy lớn tiếng quát, "Ngươi, ngươi cái lao ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Thức thời mau nhanh lăn, không nên ép ta động thủ a." Dứt lời, Thành A Long trong cơ thể cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú dị năng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí từ quanh người hắn quần quần không ngừng tràn ra, dường như một luồng sôi trào mãnh liệt dòng lũ, khí thế kinh người. Nhưng mà, ở Trương Chi Duy cặp kia trải qua tang thương, thấy rõ thế sự trong con người, Thành A Long bày ra những thủ đoạn này quả thực chính là vụng về đến cực điểm, so với những người mới vào Long Hồ Sơn tiểu đạo đồng đều còn muốn cách biệt rất xa. Nguyên lai, Thành A Long tuy rằng nắm giữ một thân mạnh mẽ khí, nhưng bởi vì thiếu hụt điều động khí khí lượng cùng tâm tính, dẫn đến hắn ở tính mạng trên tu vi hầu như có thể bỏ qua không tính. Như vậy dị nhân liền dường như một cái trống rỗng có man lực mà không hề kỹ xảo mãn phu, hay hoặc là nói là một bộ bị dị nhân sức mạnh mê hoặc tâm trí khôi lỗi con rối mà thôi. Bọn họ căn bản là không có cách chân chính lĩnh ngộ được dị nhân chi đạo tinh túy vị trí. Ngay ở Thành A Long lắc lư thong thả địa hướng về Trương Chi Duy áp sát thời gian, chỉ thấy Trương Chi Duy thân hình hơi loáng một cái, như quỷ mị bình thường trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, chỉ nghe đùng một tiếng vang giòn truyền đến, một cái to lớn bạt thai chặt chẽ vững vàng địa phiến ở Thành A Long thượng đan điền nơi. Đòn đánh này tốc độ nhanh chóng, sức mạnh to lớn, để ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trố mắt ngất ngụm. Mà Thành A Long càng bị đánh cho đầu váng mắt hoa, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thành A Long khác nào diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà rơi vào phía sau biệt thự bách tượng. Kinh khủng như thế địa sức chiến đấu cùng đột biến sợ đến ở đây người bình thường thất kinh, dồn dập tứ tán đào tẩu. Chỉ có Thẩm Húc Dương, Hồng A Bảo sắc mặt khó coi địa trừng mắt Trương Chi Duy. "Lão đạo sĩ, ngươi chọc tới ta." Trương Chi Duy ngoắc ngoắc ngón tay, nói với Thẩm Húc Dương, "Tiểu tử, ngươi ra ra không có thời gian giáo dục ngươi, ngày hôm nay, ta thế hắn hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Dứt lời, Trương Chi Duy trên người bỗng nhiên bùng lên chói mắt kim quang, Long Hổ Sơn kim quang chú ở trong tay hắn bị vận chuyển tới cực hạn. Thẩm Húc Dương thấy thế, cũng là vận chuyển chất khí, quanh thân nổi lên ánh sáng màu vàng nóng, kim cương bất phôi công phát sinh điếc tai ong ong. Trương Chi Duy hai con mắt bánh ngừng, thầm nghĩ, Thẩm đạo hữu, ngươi nhưng là cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Chương 365, Nghiệt Tôn. Ngươi muốn làm cái gì? Chương 365, Nghiệt Tôn. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Húc Dương tu luyện kim cương bất phôi công cũng không phải là bắt nguồn từ với Thẩm Mặc bất lão kim cương công, mà là hắn ngẫu nhiên ở tiêu giao cốc tàng thư các bên trong tìm tới cũng nghiên tập mà thành một môn công pháp. Cùng cái kia ẩn chứa bất lao chân ý mà phức tạp dườm già bất lão kim cương công lẫn nhau so sánh, kim cương bất phôi công tuy nói đối lập tương đối đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa kim cương chân ý vẫn như cũ không kém chút nào. Mặc dù là thiên phú dị bẩm, chăm chỉ khắc khổ Thẩm Húc Dương cũng đầy đủ tiêu hao 3 năm thời gian mới có thể đem tu thành chính quả. Nhưng mà khiến Thẩm Húc Dương không nghĩ đến chính là, chính mình cái môn này trải qua thiên tân vạn khổ vừa mới luyện thành kỳ công, lần đầu cùng người giao chiến thời khắc, đối thủ dĩ nhiên sẽ là đến từ Long Hổ Sơn tiếng tăm lừng lẫy lao thiên sư Trương Chi Duy. Đối mặt vị này thực lực sâu không lường được cương địch, Thẩm Húc Dương trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt đấu trí. Được được được, hôm nay ta nhất định phải tự mình lĩnh giáo một phen Long Hổ Sơn nghe tên xa gần kim quang chú. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quanh người hắn đột nhiên bắn ra chói lóa mắt hào quang màu vàng, như một vòng nắng nóng chiếu sáng giữa trời, phóng ánh sơn vàng bao trùm bên dưới, trong cơ thể chân khí dường như sôi trào mãnh liệt đại giang đại hà bình thường chạy trốn không thôi. Trong phút chốc, Thẩm Húc Dương thân hình dường như một đạo cắt phá trời cao tia chớp, lấy khí thế như sấm vang chớp giật nhanh chóng mà nhắm phía Trương Chi Duy. Nó nơi đi qua nơi, không khí đều bị khuấy động đến phát sinh từng trận tiếng nổ vang, phản phất toàn bộ không gian đều nhân hắn này cương mãnh cực kỳ uy thế mà run rẩy lên. Cùng lúc đó, Trương Chi Duy sắc mặt nghiêm nghị như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, quanh thân vẩn quanh kim quang chú càng là dường như nắm giữ sinh mệnh bình thường linh động lưu chuyển. Theo hai tay hắn nhẹ nhàng vung lên, những người nguyên bản tự do tứ tán kim quang trong nháy mắt hội tụ với giữa song trường, cũng cấp tốc ngưng kết thành hai cái trông rất sống động kim long hình tượng. Này hai cái kim long dương nhanh múa bước, uy phong lấm lấm, mang theo bãi sơn đảo hải giống như khí thế hung hãn đón lấy gào thét mà đến Thẩm Húc Dương. Ầm ầm ầm, thanh âm này như trên chín tầng trời lôi đình bỗng nhiên nổ bể ra đến bình thường, đinh hai nhức góc nổ vang vang vọng toàn bộ bể bơi đứng. Âm thanh dường như muốn đem người linh hồn đều cho xé rách, khiến người ta không rét mà run. Hồng A Bảo trận to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy hai đạo chói mắt kim quang tựa như tia chớp trên không trung đan dệt, va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn ra hào quang chói mắt cùng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Cái kia mạnh mẽ lực xung kích làm cho không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Hồng A Bảo bị này tiếng nổ vang rền chấn động đến mức màng thai đau đớn, đầu vang lên ong ong, phản phất có vô số chỉ ong mật ở bên thai bay loạn loạn ba. Liền ngay cả hắn can đảm đều bởi vì hoảng sợ mà kịch liệt run rẩy, thấy lạnh cả người từ xương sống lưng trực thoáng mà lên, để hắn không tự chủ được mà dùng mình một cái. Hắn chưa từng gặp kinh khủng như thế thanh thế, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng. Trước đây không lâu hắn mới vừa thu được thiên phú dị năng, tự nhận là thực lực đã tương đương không tầm thường, có thể ở dị nhân giới bên trong chiếm cứ một vị trí. Nhưng mà giờ khắc này, tận mắt nhìn Thẩm Húc Dương cùng Long Hổ Sơn lao thiên sư trong lúc đó trận này kinh tâm động phách chiến đấu sau, hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ý thức được chính mình trước ý nghĩ là buồn cười giường nào. Những người dựa vào đan quả mà thu được năng lực người, ở chân chính dị nhân trước mặt quả thực lại như là bé nhỏ không đáng kể run rế như thế nhỏ bé yếu đuối. Bọn họ tự cho là nắm giữ sức mạnh to lớn, tại đây chút chân chính cường giả trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn. Giữa lúc Hồng A Bảo còn chìm đắm ở sâu sắc chấn động bên trong lúc, Thẩm Húc Dương cùng Trường Chi Duy ác chiến cũng từ từ sắp đến hồi kết thúc. Không có chút hồi hộp nào, cuối cùng kết cục chính như tất cả mọi người dự liệu như vậy. Trường Chi Duy cái kia nguyên bản thì có chút cũ nát đạo bào giờ khắc này càng là ở mãnh liệt cương phong bên trong kịch liệt chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ ra đến. Trên người hắn lóng lánh kim quang trong nháy mắt tán loạn thành nhiều đố lửa, bốn phía tung bay mà đi. Chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, nhuộm đỏ hắn trước người mặt đất. Tấm kia nguyên bản mặt đỏ thắm bàng lúc này đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút hồng hào có thể nói, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế địa run rẩy lên. Mà tầm mắt chuyển hướng đối diện Thẩm Húc Dương, đã thấy trong tay hắn đang gắt gao địa nắm một viên xanh thẳm bảo châu. Cái kia viên bảo châu nội bộ lập lòe chói mắt thần quang, ánh sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái kim long cùng một con thải phượng ở trong đó xoay quanh bay lượn. Này chính là Thẩm Mặc tự mình làm Thẩm Húc Dương luyện chế một cái cực kỳ mạnh mẽ linh bảo, Long Phượng Bảo Châu. Cái này Long Phượng Bảo Châu thật không đơn giản, nó nhưng là Thẩm Mặc ở Thẩm Húc Dương trăng tròn thời gian đưa cho hắn quý giá lễ vật. Ẩn chứa trong đó một đầu uy mãnh vô cùng ngũ trảo kim long cùng với một đầu rực rỡ màu sắc bảy màu linh phượng. Bảo vật này không chỉ có thể chủ động công kích kẻ địch, còn có xuất sắc năng lực phòng ngự, có thể nói là công phòng thủ một thể đỉnh cấp linh bảo. Nhưng mà, bởi vì Thẩm Húc Dương hiện nay tu vi chỉ nằm ở cảnh giới tông sư, vì lẽ đó hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Long Phượng Bảo Châu một phần vạn uy lực. Nếu không có như vậy, lấy Trương Chi Duy thực lực, e sợ hiện tại đã sớm bị này viên Bảo Châu uy lực hóa thành cho tàn. Không thể không nói, đưa từ tu vi và sức chiến đấu phương diện đem so sánh, Trương Chi Duy xác thực muốn so với Thẩm Húc Dương càng hơn một bậc. Nhưng khi Thẩm Húc Dương lấy ra này viên Long Phượng Bảo Châu lúc, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Bởi vì này viên Bảo Châu là Thẩm Mặc dành cho hắn bản học giống như tồn tại, một khi sử dụng, liền cùng hai bên tu vi và sức chiến đấu không quan hệ. Thật một hồi quải khai thiên địa tranh tài, chơi chính là xem ai hậu trường càng cứng hơn. Chỉ thấy Trương Chi Duy một mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng vô lực. Rất rõ ràng, hắn hậu trường cùng Thẩm Húc Dương lẫn nhau so sánh quả thực là tiểu vu thấy lại vu. Nói một lời chân thật, Trương Chi Duy thua được kêu là một cái không cam tâm a, liền ngay cả miệng đều quẹt đến rất cao, biểu thị chính mình căn bản là không phục. Mà đối diện Thẩm Húc Dương nhưng là đầy mặt cười gằn, không hề che giấu chút nào đối với Trương Chi Duy khinh bị cùng chào phúng tình. "Hừ, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đạo sĩ thối." Thẩm Húc Dương khinh bị mắng, "Lẽ nào ngươi vẫn đúng là cho rằng dựa vào ngươi cái kia võ vẽ mèo quào liền có thể đánh được bổn thiếu gia hay sao? Thực sự là nói chuyện biển vông." Tiếp đó, hắn lại dương dương tự đắc địa nâng tay lên bên trong cái kia viên lóng lánh tia sáng kỳ dị Long Phượng Bảo Châu, khoe khoang giống như mà nói rằng, "Trận to mắt chó của ngươi nhìn được rồi, ta này viên Long Phượng Bảo Châu nhưng là do gia gia của ta tự mình luyện chế mà thành tuyệt thế chân bảo. Thế gian này có thể phá giải bảo vật này uy lực người tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, Thẩm Húc Dương trong mắt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị thôi thúc Long Phượng Bảo Châu bên trong sức mạnh. Theo hắn thần chú tiếng vang lên, cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm ở hắn lòng bàn tay Long Phượng Bảo Châu đột nhiên phóng ra chói lóa mắt ánh sáng, một cái uy vũ hùng trắng ngũ trảo kim long từ Bảo Châu bên trong gào thét mà ra, dương nhanh múa vút địa hướng về Trương Chi Duy nhào tới. Này điều ngũ trảo kim long cả người tỏa ra làm người sợ hãi vô thượng long uy, dường như muốn đem trước mắt gan này dám ngỗ nghịch Thẩm Húc Dương lão đạo sĩ triệt để chôn vùi vào vô hình trung. Nhưng mà, vừa lúc ở thời khắc này, nguyên bản xanh thẳm bầu trời khung trong chớp mắt phong vân biến sắc, phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên khuấy lên bình thường, trong nháy mắt trở nên tối tăm âm trầm, nhật nguyệt ánh sáng càng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người đều kinh hoàng thất thố địa ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đường chân trời, thình lình hiện ra một đạo bóng ánh lóa mắt cầu sao, khác nào nơi sâu xa trong vũ trụ mở ra thần bí đường lối, tỏa ra vô tận ánh sáng cùng uy thế. Theo cổng sao từ từ mở ra, tự sau đó hiện ra chư thiên vạn giới vô cùng vô tận kỳ dị pháp tướng. Trong đó có kết tường kỳ lân chạy trồm rít gào, quanh thân vẩn quanh năm màu tường vân, có uy nghiêm kim long uốn lượn xoay quanh, vảy giáp lập lòe chói mắt kim quang, còn có mỹ lệ thải phượng phiên phiên khởi vũ, cánh chim triển khai tung xuống từng mảnh hào quang, càng có thần dị đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, cành lá sung xuê, tỏa ra sán lạn đóa hoa. Các loại cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, khiến người ta mắt không kịp nhìn, thán phục không ngớt. Mà tại đây vô số biến hóa vạn ngàn pháp tướng bên trong, ngồi thẳng một vị dạng người rực rỡ thần nhân. Quanh người hắn bao phủ một tầng óng ánh chói mắt thần quang, dường như thái dương giống như nóng rực lóa mắt, khiến người căn bản là không có cách nhìn thẳng. Nó trên người tỏa ra quần quần thiên uy càng là che ngập bầu trời mà đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn tại cỗ này thần uy bên dưới cúi đầu xưng thần, có vẻ thần thánh vô cùng, không thể xâm phạm. Trong đám người Trương Chi Duy cái thứ nhất bén nhạy cảm ứng được cái kia cỗ khủng bố đến cực điểm thần thánh khí tức. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy như bị sét đánh bình thường, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy lên, thậm chí ngay cả trong cơ thể mỗi một cái nhỏ bé tế bào đều ở nhân hoảng sợ mà run rẩy không thôi. Bởi vì luồng khí tức kia đối với hắn mà nói càng là quen thuộc như vậy, chính là đến từ Tiêu Giao Cốc cốc chủ Thẩm Mặc. Trương Chi Duy trong lòng kinh hãi gần chết, hắn cho tới nay đều đối với mình tu vi khá là tự phụ, tự cho là tu luyện đến đại tông sư cảnh giới sau khi dĩ nhiên thế gian vô địch, khoảng cách đắc đạo phi thăng cũng có điều chỉ có cách xa một bước. Nhưng lúc này giờ khắc này, ngay mặt đối với Thẩm Mặc bày ra mạnh mẽ khí tức lúc, hắn mới thật sâu ý thức được chính mình nhỏ bé cùng vô tri. Nhưng mà, nếu như đem Thẩm Mặc so sánh một tòa nguy nga đứng vững, cao vút trong mây cự sơn, như vậy hắn liền dường như một mảnh bé nhỏ không đáng kể, nhẹ như lông hồng lông chim giống như nhỏ bé không thể tả. Giữa hai người tồn tại khác biệt một trời một vực, phản phất cửu u địa ngục cùng cửu thiên tiên cảnh trong lúc đó cái kia khó có thể vượt qua hồng câu như thế xa xôi mà không cách nào chạm đến. Đang lúc này, Thẩm Húc Dương bén nhạy nhận ra được cổng sao sau khi tản mát ra khí tức thần bí. Luồng hơi thở này như một trận thấu xương gió lạnh, vô tình thổi hướng về hắn cái kia viên nguyên bản hung hăng ngông cuồng trái tim. Trong phút chốc, trước hắn loại kia không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại kiêu ngạo lại như bị xương lạnh mạnh mẽ đả kích quá cả bình thường, cấp tốc hề bại lại đi. Tấm kia đã từng nhân cười gần mà có vẻ điên cuồng bất ham, công tử bột đến cực điểm khuôn mặt giờ khắc này cũng biến thành đen kịt như mực, phảng phất có thể nhỏ ra mực nước đến tự. Miệng môi của hắn không bị khống chế địa run rẩy lên, run lập cập, run run rẩy rẩy địa phát sinh một thanh âm, "Ra, ra." Tiêu Dao Cốc bên trong, hoàn toàn yên tĩnh an lành, gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây vang xào xạc. Thẩm Mặc Chính ngồi ngay ngắn ở một tòa thanh lũ trong động phủ, hai mắt khép hờ, trong tay không ngừng bấm quyết, quanh thân lập lòe hào quang lóe ánh. Hắn lúc này chính đang một cách hết sức chăm chú mà xác minh cái kia Đại La Bồ Đề tình cùng Tiêu Dao Tiên Quân đồ, nỗ lực đem Đại La đạo quả ẩn chứa mênh mông sức mạnh hòa vào Tiên Quân kế hoạch bên trong, do đó thúc đẩy tự thân bản nguyên hướng về tầng thứ càng cao hơn cảnh giới kéo lên. Ngay ở Thẩm Mặc chìm đắm với lúc tu luyện, đột nhiên hắn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một loại cảm ứng kỳ dị xông lên đầu. Hắn lập tức mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hả? Luồng rung động này là ta luyện chế Long Phượng Bảo Châu bên trong cấm chế bị phát động. Phải biết, này Long Phượng Bảo Châu nhưng là hắn tiêu hao tâm huyết tỉ mỉ chế tạo thành đỉnh cấp linh bảo, ẩn chứa trong đó Kim Long, Thải Phượng chi hồn, chỉ có lại gặp đến cực kỳ nguy hiểm tình huống mới sẽ bị kích phát. Mà giờ khắc này, cấm chế lại bị xúc động, điều này làm cho Thẩm Mặc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thẩm Mặc không khỏi nghĩ nổi lên chính mình cái kiêm lịch ngậm đáng yêu thật lớn Tôn Nhi, Thẩm Húc Dương. Theo lý thuyết, tại đây cái cương thi trong thế giới, uy hiếp lớn nhất, vị kia khủng bố đến cực điểm cuối cùng một vận mệnh, đã sớm bị hắn lấy khí thế như sấm vang chớp giật lột ra chốc thịt, triệt để nghiền ép cũng dập tắt đến vô ảnh vô tung. Theo lẽ thường suy đoán, hẳn là không sức mạnh nào có thể nguy hiểm cho đến Thẩm Húc Dương an toàn mới đúng. Như vậy, đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến Thẩm Húc Dương vận dụng Long Phượng Bảo Châu sức mạnh đây? Chẳng lẽ nói, tại đây nhìn như bình tĩnh cương thi thế giới bên trong, còn ẩn giấu đi cái khác không muốn người biết nguy cơ? Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc lòng hiếu kỳ trong lòng càng mãnh liệt lên. Hắn triển khai thần thông, dùng thiên lý nhãn tìm tòi hư thực. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang nóng ánh từ hắn chỗ mi tầm bắn ra, trong nháy mắt vượt qua thiên sơn và thủy, hướng về phàm tục thế giới nhìn tới. Theo tầm mắt từ từ rõ ràng, Thẩm Mặc rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy trong hình tình cảnh lúc, nhưng không khỏi ngẩn ra, có chút dở khóc dở cười lên. Nguyên lai, phàm tục thế giới bên trong, một hồi kinh thiên động địa đại chiến chính đang trình diễn. Một phương là một đám cả người tỏa ra kim quang trường chi duy, phe bên kia là hắn thật lớn Tôn Nhi Thẩm Húc Dương. Hai bên giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Hắn tốt lắm đại Tôn Nhi dĩ nhiên cùng Long Hổ Sơn tiếng tăm lừng lẫy thiên sư Trương Chi Duy đánh lên. Vị này đại Tôn Nhi thậm chí ngay cả Long Phượng Bảo Châu đều dùng đi ra, thành công đánh bại Trương Chi Duy, vị này có thể gọi một đời tông sư nhân vật. Nhưng vào lúc này, Thẩm Húc Dương còn muốn phát động một chiêu uy lực tuyệt luân Long Hồn Dĩ Đạo, thế phải đem Trương Chi Duy trong nháy mắt ép thành bụi phấn. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này mới ngăn ngắn một quãng thời gian không thấy, hắn thật lớn Tôn Nhi sao trở nên như vậy lòng dạ độc ác? Thật sự đã ngoan đến ngay cả người mình đều không buông tha mức độ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không dám có chút trì hoãn, lúc này sử dụng tới tự thân nắm giữ nhân quả đạo quả lực lượng, dò xét cái kia thâm thúy mênh mông nhân quả trong lòng sông dài ẩn dấu nhân quả biến hóa. Theo Thẩm Mặc tập trung tinh thần, quần quần không ngừng truyền vào pháp lực với nhân quả đạo quả bên trên, một bức rõ ràng hình ảnh từ từ hiện lên ở trước mắt của hắn. Xuyên thấu qua bức tranh này, hắn rốt cục hiểu rõ sự tình mọn nguồn, nguyên lai càng là hắn thật lớn Tôn Nhi dựa dẫm Tiêu Giao Cốc cái kia uy trấn thiên hạ uy danh, ở phồn hoa náo động hồng công tùy ý làm bậy, hoành hành bá đạo. Có điều, cẩn thận nghĩ đến, tại đây cái nhược nhục cường thực trong thế giới, cường giả là mong muốn vì là tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tha thứ việc. Tiêu Giao Cốc có để Thẩm Húc Dương tùy ý làm vậy, hoành hành vô kỵ thâm hậu gấp gáp. Nhưng mà Thẩm Húc Dương nhưng tại đây sức mạnh to lớn tầm bổ dưới từ từ trở nên hết sức bắt đầu bành trướng. Hắn ngông cuồng địa cho là mình dĩ nhiên cường đại đến có thể coi thường sở hữu quy tắc tồn tại, thậm chí mưu toan ngự trị ở những quy tắc này bên trên, trở thành vượt qua lẽ thường tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, một bên Thẩm Mặc sắc mặt băng lạnh địa lắc lắc đầu, cũng đưa ra như vậy một câu lời bình, được lắm đại Tôn Nhi à, chẳng lẽ ngươi thật cảm giác mình chính là ta sao? Chương 366, không nói võ đức tiểu tử. Chương 366, không nói võ đức tiểu tử làm người kính nể, lẽ nào thật sự chính là Thẩm Húc Dương à? Không nghi ngờ chút nào, Thẩm Húc Dương hiện nay có tu vi và thực lực, lại phối hợp trên cái kia mạnh mẽ vô cùng Long Phượng Bảo Châu, xác thực có thể làm cho hắn tại đây cương thi trong thế giới nên ngang mà đi, không gì cả nổi, không người có thể địch. Trừ phi gặp phải cái kia ít ỏi tuyệt thế lao quái vật, bằng không bất kỳ người nào khác đều khó mà trở thành địch thủ của hắn. Nhưng mà Thẩm Húc Dương sở dĩ cường đại như thế, cũng không chỉ là dựa vào hắn tự thân năng lực mà thôi. Trên thực tế, hắn sau lưng có một cái cực kỳ mạnh mẽ chỗ dựa, Thẩm Mặc. Chính là bởi vì Thẩm Mặc cái kia sâu không lường được sức mạnh, mới làm cho Thẩm Húc Dương nắm giữ dường như Long Ngạo Thiên bình thường vô địch bừng sáng. Có điều, mặc dù là Thẩm Mặc cường giả như vậy, thân ở cương thi bên trong thế giới lúc, cũng không có thích làm gì thì làm địa tùy ý làm vậy. Hắn trước sau thủ vững cũng lo liệu nhất là cơ bản mà phổ thích đạo đức chuẩn tắc cùng hành vi vi phạm. Đối với Thẩm Mặc tới nói, cương thi thế giới có ý nghĩa phi phạm. Nơi này không chỉ là hắn điểm ban đầu, càng là sở hữu cố sự triển khai đầu mượn, cũng là cuộc đời hắn lữ trình cuối cùng thuộc về địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy, bất luận thân ở thế nào gian nan hiểm trở bên trong, Thẩm Mặc đều kiên quyết không rời địa bảo vệ trong lòng mình nguyên tắc điểm mấu chốt, không có dù cho mảy may vi phạm tự chỉ. Nhưng mà, khi này một phần nguyên tắc cùng đối với quy tắc chấp nhất truyền thừa đến hắn cái kia thân ái đại tôn tử Thẩm Húc Dương trên người lúc, tình huống nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cái này Thẩm Húc Dương à, quả thực lại như là những người đứng đầu chuyện online bên trong miêu tả Long Ngạo Thiên thức nhân vật chính như thế, không kiêng dè chút nào địa mở ra một đoạn không gì không làm được, không coi ai ra gì công tử bột lữ trình. Đối mặt tình hình như vậy, Thẩm Mặc như thế nào có thể sẽ thờ ơ không động lòng đây? Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, tùy ý Thẩm Húc Dương như vậy tứ không e dè địa làm sằng làm bậy xuống. Nếu như Thẩm Húc Dương thật sự khát vọng coi trời bằng vùng, thích làm gì thì làm đi làm việc, như vậy hoàn toàn có thể đi cái kia tràn ngập nguy hiểm vực sâu thế giới, trở thành một tên luân hồi sĩ, đi chinh chiến vực sâu. Vực sâu thế giới nhưng là chặt chẽ địa liên tiếp vô số từng gặp thâm viên ác ma điên cuồng công chiếm cùng tùy ý ăn mòn tiểu thiên thế giới. Những này tiểu thiên thế giới như đầy sao giống như tô điểm ở vực sâu vô tận bên trong, chỉ cần từ đông đảo tiểu thiên thế giới bên trong tùy ý lấy ra tùy ý một cái đến, đối với Thẩm Húc Dương mà nói, đều sẽ trở thành một mảnh có thể làm cho hắn triệt để thả bay tự mình, tứ không e dè địa phóng thích tâm tình rộng lớn thiên địa. Ở nơi đó, không có thế tục ràng buộc, cũng không cần lo lắng nói đức ràng buộc, có thể thích làm gì thì làm địa tùy ý sức mạnh của chính mình, thỏa thích hưởng thụ loại kia không bị ràng buộc vui vẻ. Nhưng mà, trước mắt vị trí mảnh này cương thi thế giới nhưng tuyệt không phải có thể chứa được hắn như vậy tùy ý làm bậy địa phương. Nếu là dám to gan ở chỗ này làm sằng làm bậy, hoành hành bá đạo, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là một loại nghiêm trọng vi phạm hành vi. Đối mặt tình huống như thế, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt né qua một tia nghiêm khắc vẻ, ngay lập tức liền không chậm trễ chút nào địa sử dụng tới thần thông, trong nháy mắt mở ra tiêu giao cốc cùng phạm tục trong lúc đó thời không cầm sao. Nương theo một trận tia sáng chói mắt lấp lóe mà qua, tiêu giao cốc cùng phạm tục giới hạn bị mở ra, vạn ngàn linh vận hiện ra rất nhiều thần diệu pháp tướng, dẫn tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhật nguyệt biến hóa. Giờ khắc này Thẩm Mặc cả người tỏa ra một luồng làm người kính nể mạnh mẽ khí tức, phảng phất một vị không thể xâm phạm thần chỉ giáng lâm thế gian. Hắn muốn dùng hành động thực tế nói cho chính mình cái này không biết trời cao đất rộng thật lớn tôn nhi, thế gian vạn vật đều có nó quy tắc trật tự, bất luận người nào cũng không thể dễ dàng đạp lên, nhất định phải hiểu được kính nể cùng tuân thủ quy củ. Ra ra giáo huấn thật lớn tôn nhi, thiên kinh địa nghĩa. Nghiệt tôn nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Sẽ ở đó trong nháy mắt, một đạo tràn ngập uy nghiêm mà làm người chấn động âm thanh phảng phất xuyên việt vô tận thời không, từ thần bí mà cổ lão thời không cộng sao bên trong ầm ầm truyền ra. Thanh âm này như lôi đỉnh bạc quân, lại như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc sau khi càng mang theo một loại không cách nào chống cự sức mạnh. Thẩm Húc Dương nghe được âm thanh này sau, toàn bộ thân thể run lên bần bật, lại như là bị một luồng vô hình lực lượng khổng lồ đánh trúng bình thường. Hắn nguyên bản thẳng tắp đứng thẳng thân thể đột nhiên trở nên mềm mại vô lực, hai chân mềm nhũn liền không bị khống chế địa quỳ xuống. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng má xuống, trong miệng càng là không tự chủ được mà liên tục xin tha lên, "Ra ra, Tôn Nhi biết sai rồi." Kỳ thực, ở bên trong tâm nơi sâu xa, Thẩm Húc Dương cũng không cho là chính mình thật sự làm sai chuyện gì. Nhưng mà, đối mặt trước mắt vị này làm người sinh ra sợ hãi ra ra tỏa ra uy áp mạnh mẽ cùng có 102 khí chẳng lúc, hắn sở hữu tiêu ngạo cùng quật cường đều ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ làm cho hắn bản năng lựa chọn túi đầu nhận sai, thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không dám bay lên. Đối với Thẩm Húc Dương tới nói, ra ra chính là tuyệt đối quyền uy. Ra ra nói hắn sai rồi, như vậy cho dù hắn tin chắc chính mình không có sai, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Cho tới đến tột cùng sai ở nơi nào, vậy thì cần chính hắn đi chậm rãi linh ngộ. Bất luận cuối cùng có thể không nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, chỉ cần thành khẩn nhận tội nhận phạt, hay là mới có thể lắng lại ra ra lửa giận đi. Lúc này Thẩm Mặc chính nhìn từ trên cao xuống mà quan sát quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy tôn tử, hắn cặp kia thâm thúy con ngươi dễ dàng xuyên thủng Thẩm Húc Dương ở bề ngoài phục tùng mà nội tâm nhưng chưa chân chính chịu phục ý nghĩ. Bất quá đối với này, Thẩm Mặc chỉ là khẽ mỉm cười, trong lòng suy nghĩ nói, dù sao còn là một chưa va chạm nhiều trẻ châu a, phạm điểm sai lầm cũng là không thể tránh được. Chính là, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, biết sai mà có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng. Thẩm Húc Dương phạm vào sai lầm, nhất định phải để hắn nghiêm túc đi cải chính, mà hắn đã từng tạo nên tội nghiệp cũng phải làm do chính hắn đến hảo hảo chịu tội. Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Trương Chi Duy, trong lòng dâng lên một luồng kính nể tình. Muốn cái kia Trương Chi Duy bản có thể dựa vào tiêu giao cốc bên trong nồng nặc linh vận, siêu thoát trần thế hỗn loạn cùng ràng buộc, cuối cùng thực hiện vũ hóa phi thăng cảnh giới, trở thành Long Hổ Sơn đương đại bị được tôn sùng tiên nhân. Nhưng mà, xuất phát từ đối với Long Hổ Sơn truyền thừa độ cao ý thức trách nhiệm cùng với phần kia thâm trầm sứ mệnh cảm, hắn dứt khoát kiên quyết địa sớm rời đi tiêu giao cốc, trở lại Long Hổ Sơn kế thừa thiên sư độ, trở thành đương đại thiên sư. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn tu vi vẫn đỉnh trệ ở cảnh giới tông sư, muốn đi lên trước nữa bước ra một bước, quả thực so với lên trời còn muốn gian nan. Cứ việc đối mặt như vậy cảnh khốn khó, nhưng Trương Chi Duy chưa bao giờ có chút nào lời oán hận hoặc lùi bước tâm ý hiện nay, vì có thể cho đi nhầm vào lạc lối Thẩm Húc Dương chỉ rõ chính xác con đường, Trương Chi Duy càng là không tiếc một thân một mình xuống núi, tự mình cùng Thẩm Húc Dương triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Nếu không phải là bởi vì Thẩm Húc Dương vẫn còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra Long Phượng Bảo Châu uy lực thực sự, e sợ sang năm ngày hôm nay thì sẽ trở thành Trương Chi Duy ngày kỵ. Đến lúc đó Long Hổ Sơn cũng có thể sẽ nhờ đó tan vỡ đi. Bởi vậy, bất luận từ công sự vẫn là việc tư góc độ đến xem, Thẩm Mặc tuyệt đối không thể khiến Trương Chi Duy cùng những người chân thành đi theo tiêu giao cấp các tu sĩ cảm thấy đau lòng. Đang lúc này, chỉ thấy Trương Chi Duy chậm rãi đứng dậy, một mực cung kính địa hướng về Thẩm Mặc thi lễ một cái, cũng luôn mồm nói, "Thẩm đạo hữu, thực sự là hồi lâu không thấy à?" Thẩm Mặc mặt mỉm cười, đáp lại nói, "Đúng đấy, Chi Duy, đúng là có thời gian rất lâu không có chạm mặt." Ngay lập tức, Thẩm Mặc chuyển đề tài, biểu hiện trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, lần này đến đây, quả thật có việc tương thác. Ta cái này tôn nhi, thừa dịp ta lúc bế quan tu luyện một mình hạ giới, làm việc lô mãng kích động, hoàn toàn không để ý tới quy củ lễ pháp, nhiễu loạn bình thường trật tự. Cũng may có Chi Duy đạo hữu đúng lúc ra tay hơn nữa vấn đạo giáo huấn, mới phòng ngừa hắn gây thành không thể cứu vãn sai lầm lớn. Hy vọng đạo hữu có thể xem ở hắn còn trẻ người non dạ mức, không muốn quá nhiều trách cứ cho hắn. Hắn nếu đã phạm vào như vậy sai lầm, tạo thành như vậy nhân quả, như vậy chuyện đương nhiên phải làm do chính hắn đi hóa giải cùng gánh chịu. Chỉ có điều, nếu là vẹn vẹn để hắn một thân một mình đi đối mặt cùng xử lý những chuyện này, nói thật, trong lòng ta thực tại có chút yên lòng không xuống. Vì vậy còn thỉnh cầu Chi Duy đạo hữu có thể thay ta đối với hắn nhiều hơn quan thúc, dốc lòng dẫn dắt, trợ hắn đi tới đường ngay. Thầm mặc luôn thôi, căn bản không cho Trương Chi Duy có chút từ chối chỗ trống, rồi đột nhiên giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, một đạo bóng ánh lóa mắt mạ vàng cây thước khác nào một viên lóng lánh sao băng bình thường từ vòm trời cấp tốc rơi rụng mà xuống, theo lệnh người thán phục độ chính xác vững vàng mà rơi vào rồi Trương Chi Duy trong tay. Nhìn kỹ lại, cái kia cây thước bên trên tỉ mỉ điêu khắc thần bí khó lường mà huyền ảo vô cùng thiên địa phù lục, mỗi một đạo phù lục đều ẩn chứa đạo đức kinh bên trong trình bày có quan hệ quy củ phương viên thâm thúy huyền cơ cùng tinh diệu nghĩa lý. Thầm mặc thâm lộ thiên địa chí lý, dựa vào đối với thế gian vạn vật vận hành quy luật tinh diệu khống chế, đem những đạo lý này ngưng tụ thành một đạo thần bí mà mạnh mẽ thần lục. Tiếp đó, hắn triển khai vô thượng thần thông, đem đạo này thần lục biến ảo thành một cái cổ điện trang trọng cây thước, cũng không chút do dự mà đem giao cho Trương Chi Duy trong tay. Cây này cây thước nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế ẩn chứa vô tận uy năng. Nó không chỉ có nắm giữ giáo hóa thế nhân, khuyên người hướng thiện năng lực, còn bị giao cho trí cao vô thượng khuyên nhủ quyền lực. Dù cho là Thẩm Húc Dương trong tay cái kia cả thế gian hiếm thấy Long Vượng Bảo Châu, tại đây dễ, cái cây thước trước mặt cũng ảm đạm phai mờ, hoàn toàn không có cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Đơn giản tới nói, cây này cây thước liền dường như Tôn Ngộ Không mang trên đầu vòng kim cô bình thường, chuyên môn dùng để thuần phục khó có thể quản giáo Trầm Hầu Tử. Trương Chi Duy tiếp nhận cây thước trong ngáy mắt, một luồng mênh mông như biển khói tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn, chỉ trong chốc lát công phu, hắn liền hiểu rõ cây này cây thước bao hàm các loại huyền diệu địa phương. Trương Chi Duy trong lòng âm thầm thán phục không ngớt, Thẩm Mặc tu vi dĩ nhiên đã cao thâm đến trình độ như vậy sao? Hắn lại có thể đem trong thiên địa quy củ chuyển hóa thành linh bảo pháp khí, đồng thời còn có thể đem hư vô mở mịt thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa là thật thực sự ở pháp khí, khiến cho trở thành có thể ràng buộc người khác hành vi tuyệt thế bảo vật. Loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết tiên thần mới có thể làm đến. Hơn nữa coi như là tiên thần, e sợ cũng phải là đứng ở kim tự tháp đỉnh tồn tại mới có cỡ này năng lực đi. Nghĩ đến bên trong, Trương Chi Duy chỉ cảm thấy mình cùng Thẩm Mặc sự chênh lệch như danh trời, khó có thể vượt qua. Loại này to lớn chênh lệch để hắn cảm thấy vừa khiếp sợ lại kính nể. Mà đối với Thẩm Mặc Bạch Đế thành ủy thác Trương Chi Duy tự nhiên là một vạn cái đồng ý này, cánh tay nhỏ nhãi con mới vừa đánh hắn thời điểm là thật sự ngoan, thiếu một chút sẽ đưa hắn đi đến thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Chi Duy suy nghĩ một chút thì có chút nghi mà sợ. Hiện tại có cơ hội giáo huấn không, giáo dục Thẩm Húc Dương, hơn nữa còn là ra hắn Thẩm Mặc tự mình giao phó, còn tặng cho quy củ cây thước, như vậy cơ hội ngàn năm một thở, kẻ ngu si mới sẽ chọn từ chối đây. Vừa là Thẩm đạo hữu nhờ vả, bần đạo tự không phụ sự mong đợi của mọi người. Thẩm Húc Dương, xong rồi, lão đạo sĩ này muốn việc công trả thù riêng. Thẩm Húc Dương vừa định cầu xin, nhưng mà, Thẩm Mặc dĩ nhiên triển khai thần thông, đóng kín tiêu giao cốc liên tiếp phạm tục thời không cộng sao. Ra, thật lớn tôn nhi, theo ngươi Chi Duy ra rất cải tạo đi. Trương Chi Duy, he. Hồng Công thiếu một cái hung hăng cản quấy công tử bột, Long Hổ Sơn có thêm một vị diện bích hối lỗi hậu sinh tử. Có người nói, này hậu sinh tử vừa tới mấy ngày đó, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở tư quá nhai mặt sau gào gào kêu thảm thiết, có người nhìn thấy Lao Thiên Sư mang theo cây thước từ tư quá nhai đi ra, sắc mặt kia cực kỳ giống toàn tính yêu nhân. Người biết hiểu được đó là Lão Thiên Sư giúp tiêu giao cốc cốc giáo chủ dục thật lớn tôn nhi đây. Không biết người còn tưởng rằng Lão Thiên Sư đang làm gì không lương tâm chuyện ác đây. Đương nhiên, trải qua một tháng giáo dục, Thẩm Húc Dương đã cùng trước phát sinh trời đất xoay vần giống như biến hóa. Hắn đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm. Đặc biệt là khi biết chính mình ban tặng đan quả để cao gia dị nhân hành động, hắn càng là ý thức được chính mình vô tri cùng nông cạn. Cũng may những người dị nhân hoặc là bị cái nào đều thông công ty cho xử lý, hoặc là bị cái nào đều thông công ty hẹn nói chuyện cảnh cáo, hiểu được dị nhân giới quy củ, không còn quấy rầy phản tụ. Nói chung, hắn tạo nghiệt, đã bị cái nào đều thông công ty giải quyết thất thất bát bát, còn lại nhân quả cần chính hắn đi trả. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, nhưng đối với Thẩm Húc Dương tới nói nhưng có chút kích động. Bởi vì hắn biết, cái kia nghiêm túc mà uy nghiêm Lão Thiên Sư muốn tới thả chính mình đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, không bao lâu, Lão Thiên Sư liền bước trầm ổn mạnh mẽ bước tiến xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay vẫn như cũ mang theo này thanh làm người sợ hãi cây thước. Húc Dương, ngươi cũng biết sai rồi. Lão Thiên Sư thanh âm không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Thẩm Húc Dương cúi đầu, nhẹ giọng hồi đáp, đệ tử biết sai rồi. Lão Thiên Sư khẽ gật đầu, biểu thị thỏa mãn, nói tiếp, được, nếu ngươi đã biết sai, vậy ngươi hôm nay liền xuống núi đi thôi. Thế gian có một ít nhân quả, vẫn cần ngươi tự mình đi chấm dứt trả lại. Nghe nói như thế, Thẩm Húc Dương trong lòng vui vẻ, đội vã lên tiếng trả lời, phải. Đa tạ Lão Thiên Sư giáo hối. Có điều, hắn do dự một chút, sau đó lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư, đệ tử trước khi đi còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lão Thiên Sư nhíu mày, đầy hứng thú hỏi, ồ. Nói nghe một chút. Thẩm Húc Dương hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, xin mời Lão Thiên Sư thả tay xuống bên trong cây thước, chúng ta lại đánh một trận. Ta bảo đảm, lần này ta tuyệt đối sẽ không sử dụng Long Phượng Bảo Châu. Nói xong, hắn nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định địa nhìn chằm chằm Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một tia không dễ nhận biết nụ cười, trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng nói, được, tiểu tử ngươi vẫn tinh có chút lòng cầu tiến, vậy ta hãy cùng ngươi lại đánh một trận. Lao Thiên Sư nói liền thả tay xuống bên trong cây thước. Nhưng mà, trong tay hắn cây thước mới vừa thả xuống, Thẩm Húc Dương liền móc ra hắn Long Phượng Bảo Châu, hướng về Lao Thiên Sư luân qua khứ. Chờ Lao Thiên Sư lại tỉnh lại thời điểm, Thẩm Húc Dương đã sớm rơi xuống Long Hồ Sơn. Tư Quá Nhai trên vách đá giữ lại Thẩm Húc Dương tự tay viết nhắn lại. Lao đạo sĩ, cảm tạ. Trương Chi Duy, không nói võ đức tiểu tử. Chương 367, trước hắn sắc thực quá dũng chương 367, trước hắn sắc thực quá dũng Thẩm Húc Dương đã phát sinh sự, với Thẩm Mặc mà nói có điều là từ tiên lộ trên một nơi nho nhỏ khúc chết thôi. Thời khắc bây giờ, đặt tại Thẩm Mặc trước mặt cấp bách nhất mà cực kỳ trọng yếu việc, chính là muốn giành giật từng giây địa lĩnh ngộ cái kia do Bồ Đề Lao Tổ tự tay viết tự viết mà thành Đại La Bồ Đề Kinh. Bộ kinh văn này ẩn chứa Đại La đạo quả huyền diệu tâm đắc, nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó chân lý, Thẩm Mặc liền có thể để cho mình tu vi tăng nhanh như gió, một lần bước vào Đại La Kim Tiên cảnh vô thượng cấp độ. Phải biết, Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên tuy chỉ có chỉ là hai chữ khác biệt, nhưng hai người trong lúc đó nhưng tồn tại mây bùn chi dị. Một vạn cái Kim Tiên gộp lại e sợ đều khó mà cùng một vị Đại La Kim Tiên chống lại một, hai. Bởi vì Đại La Kim Tiên mang ý nghĩa đối với tự thân đạo quả thực hiện chí chăm chí thiện thông hiểu đạo lý cùng với siêu phàm thoát tục thăng hoa lột xác. Cỡ này cảnh giới không chỉ có là tu tiên giả tha thiết ước mơ đỉnh cao thành tựu, càng có thể gọi đi về thánh nhân cảnh giới phải vượt qua con đường. Nhưng mà, muốn từ Kim Tiên thành công lên cấp đến Đại La cảnh nói nghe thì dễ. Có thể đạt thành này, một tráng cử Kim Tiên có thể nói hiếm như lá mùa thu, vạn người chọn một. Cho tới tiến thêm một bước, do Đại La Kim Tiên lên cấp thành thánh nhân thì lại càng là khó như lên trời, ít đòi. Tưởng tượng ngày xưa Tây Du sáu thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân cùng với Nữ Hoa Nương Nương, bọn họ mặc dù có thể vinh đăng thánh vị, đều nhân năm đó được Hồng Quân lão tổ bàn cho mỗi người một đạo Hồng Mông Tử Khí. Chính là dựa vào này thần kỳ vô cùng Hồng Mông Tử Khí lực lượng, những này cường giả tuyệt thế vừa mới có thể đánh vỡ Đại La Kim Tiên bình cảnh giằng buộc, cuối cùng trở thành cái kia chí cao vô thượng, làm người kính ngưỡng thánh nhân. Này Hồng Mông Tử Khí bởi vậy bị thế nhân coi là đi về thành thánh con đường then chốt chìa khóa, có thể không chút nào khuyết đại điều nói, Hồng Mông Tử Khí chính là thánh nhân độc nhất vô nhị ân ký. Chỉ có những người may mắn thu được Hồng Mông Tử Khí quan tâm người, mới có cơ hội bước lên thành tiểu thánh nhân ngôi vị con đường. Nhưng mà, đối với những người chưa từng nắm giữ Hồng Mông Tử Khí người tới nói, muốn thành tiểu thánh nhân tôn sư quả thực khó như lên trời, hầu như là một cái hoàn toàn không thể thực hiện sự tình. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở cái kia làm người tha thiết ước mơ Hồng Mông Tử Khí bên trên, đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là trước tiên thành công lên cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Liền, Thẩm Mặc toàn tâm toàn ý địa chìm đắm với đối với Đại La Bồ Đề Kinh tìm hiểu bên trong, nỗ lực từ bên trong lĩnh ngộ được đột phá tu vi bình cảnh pháp môn cùng huyền bí. Nhưng chính là thế sự vô thường, ngay ở Thẩm Mặc chuyên tâm nghiên cứu Đại La Bồ Đề Kinh thời gian, cách xa ở Tây Du thế giới bên trong hắn nhị trọng thân lại gặp phải một hồi trước nay chưa từng có to lớn tiền thoái. Nguyên bản bình tĩnh an lành cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ, các loại nguy cơ theo nhau mà tới, phản phất một tấm vô hình lưới lớn chính lặng yên hướng về hắn thu nạp. Ở cái kia mây mù bao phủ, tiên khí tràn ngập phương thốn sơn bên trong, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Thẩm Mặc dường như một cái yên tĩnh bé ngoan giống như, đoan đoan chính chính mà ngồi ở Bồ Đề Lao Tổ dưới trướng, một đôi trong suốt con ngươi lập lòe thông tuệ cùng ngoan ngoãn. Mà ở một bên, cái kia bướng bỉnh gây sự Tôn Hầu Tử nhưng hoàn toàn không để ý hình tượng, trong miệng gặm tươi mới nước nhiều quả đạo, một bên say sưa ngon lành mà nhìn trước mắt cho hay, còn thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng vui vẻ tiếng cười. Lúc này, cao tòa bên trên không chỉ có ngồi đức cao vọng trọng Bồ Đề Lao Tổ, lại còn có uy danh hiển hách Chân Vũ Đại Đế. Vị này đại đế lần này đến đây, mục tiêu là vẫn biết điều làm việc Thẩm Mặc. Nguyên lai, Chân Vũ Đại Đế bản ở xa xôi Bắc Câu Lô Châu ra sức qua cửa giết địch, dũng chiến bầy yêu. Nhưng mà, ngay ở ác chiến giữa lúc say mê thời khắc, một tin tức truyền vào trong thai của hắn, hắn vị kia trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, luôn luôn không thích ra ngoài tiểu đạo đồng Thẩm Mặc, dĩ nhiên cũng đi đến Bắc Câu Lô Châu, cũng ở chỗ này thi thố tài năng, thành công soạt rơi mất một làn sóng yêu ma mạnh mẽ. Nghe được tin tức này sau, Chân Vũ Đại Đế trong lòng tràn ngập nghi hoặc và hiếu kỳ. Phải biết, Thẩm Mặc từ trước đến giờ đều là yên lặng địa ở lại Phương Thốn Sơn bên trong, cực nhỏ bước ra sơn môn một bước. Bây giờ, hắn tại sao lại đột nhiên xuống núi, hơn nữa còn lựa chọn đi đến Bắc Câu Lô Châu như vậy lạnh lẽo hung hiểm địa phương đi săn giết yêu ma đây? Hơn nữa nhiều như vậy yêu ma không giết, cần phải giết một đầu có bối cảnh hậu trường yêu long, cho mình trọc phiền toái không nhỏ. Chân Vũ Đại Đế mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, đặc biệt rút chút thời gian, tự mình chạy tới Phương Thốn Sơn tìm tòi hư thực. Thẩm Mặc lần xuống núi này bản ý là muốn lặng lẽ làm chủ tôn đi rừng soạt chút lợi hại linh thú yêu ma, làm việc cực kỳ biết điều, căn bản không muốn gây nên quá nhiều người quan tâm. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn vạn lần không ngờ, hành động của chính mình đã sớm bị mọi người biết được. Đặc biệt là làm Bồ Đề Lao Tổ cùng Chân Vũ Đại Đế tiến hành rồi một phen mật đàm sau khi, liên quan với hắn chuyến này tất cả mọi chuyện đều không hề bảo lưu địa bại lộ ở đại gia trước mặt. Này chính là có bây giờ cái này nhìn như tầm thường rồi lại giấu giếm huyền cơ thời gian ngắn. Tại đây mới không lớn không nhỏ không gian bên trong, mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí có vẻ hơi vi diệu mà căng thẳng. Thẩm Mặc ngồi ở chỗ đó, khác nào một cái không hề bắt mắt chút nào lâu la, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Lúc này, Tôn Hầu Tử một mặt bất mãn mà phàn nàn nói, "Hảo sư đệ nhà, ngươi xuống núi đi chơi chơi lại đều không mang tới ta lão tôn. Quá không có suy nghĩ rồi." Hắn vừa nói, một bên vò đầu bứt tai, trong mắt lập lòe một chút oán giận vẻ. Chân Vũ Đại Đế mỉm cười nói, "Ác, không nghĩ đến ngươi này tiểu hầu nhi cũng vẫn là cái muốn tiến tới. Trong lời nói tựa hồ đối với Tôn hầu tử nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói Bồ Đề lão tổ đột nhiên lên tiếng, "Nộ có thể, ngươi lần này thật là xông đại họa." Lời này vừa ra, như một đạo kinh lôi ở mọi người bên tai nổ vang, làm cả tình cảnh trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Thẩm Mặc nhưng là đầy mặt cay đắng điệu thở dài nói, "Bản Tôn à, ngài thật đúng là đem ta cho hại khổ rồi." Đối mặt phức tạp như thế của diện, Tây Du nhị trọng thân khóc không ra nước mắt. Đối mặt Bồ Đề lão tổ quát lớn, Thẩm Mặc đội vàng nhận sai. "Tổ sư, đệ tử biết sai rồi." Bồ Đề lão tổ trầm mặc mấy tức, mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Nộ có thể, ngươi lần này một mình xuống núi đi đến Bắc Câu Lô Châu hàng yêu trừ ma, này lẽ ra xem như là một chuyện tốt, nhưng ngươi vạn không nên đem giới này sinh linh đưa tới hắn nơi, rối loạn thế gian nhân quả, vi sư đã thay ngươi che lấp thiên cơ, việc này cũng sẽ không quá nhiều truy cứu lỗi lầm của ngươi. Thế nhưng, sau này làm việc chớ đừng hiểu được nắm đúng mực mới được. Cái kia Bắc Câu Lô Châu từ trước đến giờ bị coi là lạnh lẽo khu vực, trong đó yêu ma hoành hành, hai họa bộc phát, ẩn náu số lượng đông đảo thượng cổ đại yêu. Ngươi chém yêu long làm sằng làm bậy, tàn hại sinh linh, nên giết. Cho tới sau khi phiền phức, chính ngươi xử lý đi." Thẩm Mặc nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, cảm tạ Bồ Đề lão tổ trông nom. Trước hắn sát thực quá dũng a, lại dám đem Tây Du thế giới sinh linh lén lút đưa đến cương thi giới, đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu là bị cái khác thần Phật biết được có một phương có thể thẳng tới tiểu thế giới, cấp độ kia trở tiểu thế giới nhưng là không phải yêu ma linh thú, mà là các loại thần Phật tiên ma giáng lâm cùng thức tỉnh. Cũng may Bồ Đề lão tổ thế hắn che lấp nhân quả. Nếu không thì, cương thi thế giới sẽ phải ra việc vui lớn. Cho tới Thẩm Mặc chém giết cái kia một đầu yêu long, cũng có chút phiền phức. Chương 368, Thái. Nghiên xúc, đừng đội hại người. Chương 368, Thái. Nghiên xúc, đừng đội hại người. Lúc đó, Thẩm Mặc chém giết đầu kia yêu long hậu, đem đầu kia yêu long long hồn lấy ra đi ra, cung kính mà hiến cho bản tôn, để bản tôn có thể lợi dụng nó tinh hoa đến luyện chế uy lực tinh người linh bảo pháp khí. Mà cái kia yêu long huyết đủ, hắn nguyên bản cũng là dự định coi như quý giá tài liệu luyện khí đưa tới, nhưng ai có thể nghĩ tới, bản tôn nhất thời thèm ăn, càng trực tiếp đem những này máu thịt bắt được nhà bếp đi sung sướng ăn một phen. Có điều, xử lý như thế nào yêu máu rồng thịt kỳ thực không trọng yếu. Chân chính vấn đề mấu chốt ở chỗ, con này nhìn như phổ thông yêu long, kỳ thực có cực kỳ bất phàm thân thế bối cảnh, không phải là bình thường yêu long có khả năng so với. Lời nói này yêu long chính là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lây yêu vương Pisa cùng một cái ngũ trảo kim long dựng dục ra đời sau. Dựa vào tự thân dòng máu mạnh mẽ lực lượng, này yêu long ở Bắc Câu Lô Châu có thể nói là hoành hành bá đạo, tứ không e dè, khắp nơi làm sảng làm bậy, tàn hại vô tội sinh linh. Nguyên bản, con này yêu long lên chân vũ đại đế phải giết danh sách, sớm muộn sẽ bị chân vũ đại đế chém giết. Nhưng ai biết, lại bị Thẩm Mặc giành trước một bước, gọn gàng nhanh chóng mà đem cái kia yêu long cho giết. Nếu như do chân vũ đại đế động thủ diệt trừ yêu long, nói vậy yêu long sau lưng trưởng bối cũng tuyệt không dám dễ dàng tìm đến chân vũ đại đế phiền phức. Nhưng mà việc đã đến nước này, này yêu long nếu chết thảm cho người khác bàn tay, cái kia quỷ sa tự nhiên là không chịu giảng hòa. Nghe nói cái kia quỷ sa đã thả ra lời hung ác, nhất định phải vì chính mình chết đi hài tử báo thù rửa hận, cũng tuyên bố nhất định phải gỡ xuống Thẩm Mặc trên gáy đầu người vừa mới bỏ qua. Có người nói quỷ sa dĩ nhiên điều động cái kia yêu long huynh trưởng, cũng chính là nắm giữ 9 cái đầu lâu yêu ma, hữu đầu trùng, tìm kiếm bốn phương Thẩm Mặc hành tung, nên vì huynh đệ của chính mình báo thù rửa hận. Cái kia yêu long tuy rằng nắm giữ quỷ sa cùng chân long huyết mạch, nhưng huyết thống không thuần, thần thông không nhận ra, nó tu vi thực tại bình thường thôi. Cùng với lẫn nhau so sánh, đầu kia cựu đầu trùng nhưng là không đơn giản, nó được khá là thuần khiết quỷ sa huyết thống, thực lực có thể nói thị phi cùng tiểu khả. Thẩm Mặc a, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a. Cái kia cựu đầu trùng thực lực đối với ngươi mà nói không thể khinh thường. Trần Vũ đại đế nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nghe nói như thế, Thẩm Mặc trong lòng cảm thán, này chính là thần kỳ khó lường, ầm ầm sóng dậy Tây Du thế giới. Vẹn vẹn chỉ là ra ngoài đánh giá, lại đều có thể tình cờ gặp gỡ một vị siêu cấp đại lao dòng roi đời sau. Trên thực tế, nếu như chỉ là một cái phổ thông, làm sằng làm bậy yêu long, coi như đem chém giết cũng sẽ không có người thuyết tam đạo tứ. Dù sao, giống như vậy ý thế hiếp người nghiệp chướng, chết không liên tiếp. Nhưng then chốt ở chỗ, chém giết này điều yêu long người chính là Thẩm Mặc, một cái không có tiếng tăm gì, không hề bối cảnh cùng hậu trường có thể nói phàm tục tu sĩ. Đối với như vậy không có quyền không có thế tiểu nhân vật mà nói, dám to gan tùy tiện giết chết quỷ sa dòng roi, không thể nghi ngờ giống như là tự tìm đường chết. Nguyên nhân chính là như vậy, cái kia quỷ sa mới gặp tức giận điều động chính mình ái tử cựu đầu trùng đến đây truy sát Thẩm Mặc, muốn báo này huyết hải thâm cửu. Trần Vũ đại đế lần này đến đây, chính là cho Thẩm Mặc thông một trận tin tức, để hắn đề phòng cựu đầu trùng, không nên rối tung lên bị đối phương nắm lấy cơ hội. Kỳ thực, lấy Trần Vũ đại đế thông thiên triệt địa khả năng, muốn chém giết cái kia cựu đầu trùng có điều là hạ bút thành văn việc, đã như thế liền có thể dễ dàng trợ giúp Thẩm Mặc hóa giải trận này nhân quả gấp mắc. Nhưng mà, tầm nhìn như Trần Vũ đại đế, nhưng trong lòng có cái khác một phen suy nghĩ. Hắn biết Thẩm Mặc khác nào một đầu mới ra đời ưng non, tuy rằng cánh chim dần phong, nhưng cần trải qua mưa gió mài giũa mới có thể một cách chân chính trưởng thành bay lượn với phía chân trời trong lúc đó. Mà trước mắt này dám to gan khiêu khích Phương Thốn Sơn cùng với Thẩm Mặc cựu đầu trùng, không phải là một khối tuyệt hảo đá mài dao sao? Liền, Trần Vũ đại đế quyết định tạm thời án binh bất động, cũng không vội với lập tức ra tay diệt trừ này một mối họa, mà là đem cựu đầu trùng để cho Thẩm Mặc, để chính Thẩm Mặc đi xử lý. Làm Trần Vũ đại đế đem tin tức nói cho Bồ Đề lão tổ lúc, lão tổ nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt khẽ động. Cái gì? Dĩ nhiên có người mưu toan sát hại ta dưới trướng ái đồ. Vẫn là cái kia quỷ sa nhi tử cựu đầu trùng. Bồ Đề lão tổ mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một luồng áp lực vô hình nhất thời tràn ngập ra. Tiếp đó, hắn khẽ cười một tiếng, không để ý lắm. Bởi vì, mặc dù là cái kia quỷ sa tự thân tới, thấy Bồ Đề lão tổ cũng đến cung cung kính kính địa dập một cái dập đầu. Nho nhỏ cựu đầu trùng lại đáng là gì? Không cần lưu ý, liền để Thẩm Mặc tự mình đi vào xử trí đi. Bồ Đề lão tổ cùng Chân Vũ đại đế ý nghĩ lạ kỳ nhất trí, đều muốn đem cựu đầu trùng thành tiểu Thẩm Mặc đá mài dao. Nhưng là, Thẩm Mặc thành tiểu bản tôn ở Tây Du thế giới nhị trọng thần, hắn thật sự không muốn phấn đấu á, hắn chỉ cần cầu lên phát dục, chờ bản tôn làm lớn làm mạnh, nam liền có thể thành tiên làm tổ, tại sao muốn đi mạo hiểm theo người tập đâm lê đao đây? Nhưng mà, xem Bồ Đề lão tổ cùng Chân Vũ đại đế dáng dấp, Thẩm Mặc biết cựu đầu trùng cửa ải này hắn là không tránh khỏi. Cũng may Thẩm Mặc không phải một người đang chiến đấu, bên cạnh hắn còn có một con khỉ. Nay cựu đầu trùng tự nhiên chính là đi về phía tây trên đường loạn thạch sơn Bích Ba đàm con kia cựu đầu trùng, chỉ là hiện tại nên còn không tái rồi tiểu Bạch Long, làm bạn Thánh Long Vương phò mã. Thẩm Mặc tính toán lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, chỉ cần cựu đầu trùng trong tay không có lợi hại linh bảo, hắn hẳn là có thể bắt đối phương, nếu là hơn nữa Tôn Hầu tự phụ trợ, có 99 phần thắng. Đương nhiên, nếu như cựu đầu trùng tìm đường chết tìm tới Phương Tốn Sơn, cái kia vấn đề tuyệt đối là 100 ổn. Liền xem cựu đầu trùng có hay không năng lực tìm tới Phương Tốn Sơn. Cựu đầu trùng chín biên đầu đều có chút đại. Hắn nguyên bản ở yêu soái phủ chờ khỏe mạnh, thưởng thụ cực kỳ xa mỹ yêu vương nhân sinh, kết quả đột nhiên liền bị lão nương phái ra thế cái kia rác rưởi đệ đệ báo thủ. Cái kia không có kế thừa quỷ sa huyết thống, chỉ là kế thừa yêu máu rồng mạch rác rưởi đệ đệ chết rồi cũng coi như, lại vẫn để hắn đi ra báo thủ, quả thực là ở cho hắn gây phiền phức. Cựu đầu trùng muốn định tốc chiến tốc thắng, tìm tới cái kia giết chết đệ đệ hung thủ, nên thịt rút hồn lấy về báo cáo kết quả. Kết quả, hắn quên đi rất lâu, tìm không ít manh mối, cứ thế mà không có khóa định mục tiêu. Tên kia thật giống biến mất không còn tăm hơi bình thường, căn bản không tìm được người. Cựu đầu trùng trong lòng liền rất buồn bực. Bọn họ quỷ sa bộ tộc tối thiện lần theo, cái kia giết đệ đệ hắn hung thủ dù cho che lấp thiên cơ, cũng chạy không thoát huyết mạch của hắn lực lượng cảm ứng. Nhưng làm một mực nên cái gì cũng không cảm ứng được. Cựu đầu trùng suy đoán người kia tất nhiên là mang theo một loại nào đó linh bảo, hoặc là ẩn thân đến một cái nào đó nơi động thiên phúc địa. Này nếu muốn bắt được người, không biết muốn tìm đến năm nào tháng nào. Hắn lúc nào mới có thể trở về Diêu Soái phủ, tiếp tục chính mình xa mỹ sinh hoạt. Chính phát sầu thời khắc, cựu đầu trùng nhưng là nhìn thấy xa xa đến rồi một đầu toàn thân trắng như tuyết ngũ trảo bạch long, đang bị một đầu đạo nột truy sát. Đạo nột chính là một loại thích ăn long tộc thượng cổ thần thú. Con này trắng như tuyết bạch long sợ là lành ít dữ nhiều. Cựu đầu trùng muốn không muốn quản việc không đâu. Đã thấy cái kia bạch long hướng về hắn vọt tới, lâm không hóa thành hình người, càng là dung mạo hoa nhường người thẹn, có 20 điểm nhân tài. Cựu đầu trùng, thái, nghiêm xúc, đừng đội hại người.